Chương 88, hắn thích ngươi nương ngọc tượng. Chương 88, hắn thích ngươi nương ngọc tượng đốt. Chúc mừng túc chủ thành công đánh dấu Lý Thanh La, ban thưởng ngộ đạo đan một bình, huyền nguyên đan một bình. Quân tử thuộc nữ kiếm, hoàng kim 1000 lượng, vật phẩm đã cất giữ đến hệ thống không gian, túc chủ có thể tùy thời nhận lấy. Úc úc úc. Đến rồi đến rồi. Dư Huyền xuống giường sau khi mặc quần áo tử tế, hệ thống thanh âm kịp thời vang lên, đây là thăng cấp sau ban thưởng sao? Cho đan dược cường hắn a. Cái này ngộ đạo đan, thật là có thể tăng lên người ngộ tính, có thể để người ta tiến vào đốn ngộ trạng thái a. Huyền nguyên đan, có trợ giúp vững chắc căn cơ, tăng cường nội lực. Còn có binh khí. Hắn trước kia còn nghĩ hệ thống vì cái gì không cho hắn một chút binh khí tới, cái này không liền đến sao? Quân tử kiếm cùng thuộc nữ kiếm. Hắn cũng không lạ lắm, Dương Quá cùng tiểu long nữ tại Tuyệt Tình Cốc tìm tới tình lữ kiếm, không nghĩ tới hệ thống trực tiếp cho hắn. Mặc dù hắn không gian bên trong có mấy cái độc cô cầu bại kiếm, nhưng là không đủ dùng a, thế nào cũng phải nhân thủ một thanh a. Hệ thống thật tuyệt. Còn có bạch ngân trực tiếp biến bằng kim. Hệ thống thăng cấp, cho cũng nhiều hơn. Dư Huyền lúc này đều muốn cho hệ thống quỷ một cái. Cha rồi a. Nói trở lại, Lý Thanh La biết hắn chỉ có mấy vị phu nhân về sau, cầu Dư Huyền trông nom việc nhà gắn ở Mạn Đà Sơn Trang, về sau Mạn Đà Sơn Trang chính là hắn. Ân hiệu quả đạt đến. Dư Huyền không có lập tức bằng lòng, mà là nói muốn trở về cùng mấy vị phu nhân thương lượng. Nếu như mấy vị phu nhân bằng lòng, vậy lần sau liền cả nhà tới, nếu như mấy vị phu nhân không nguyện ý, vậy hắn liền đến đem Lý Thanh La buộc đi. Lý Thanh La không còn gì để nói, nhưng là cũng chỉ có thể tạm thời dạng này. Chuyện này Lang mặc dù mới quen, nhưng là đã có rất thâm nhập giao lưu, hơn nữa nàng rất hài lòng, nàng về sau là không thể rời bỏ hắn. Nếu như Dư Huyền mấy vị phu nhân cũng không nguyện ý tới Mạn Đà Sơn Trang, kia nàng liền phải cân nhắc đem Vương gia buôn bán tổng bộ thiết lập tại Tương Dương. Mạn Đà Sơn Trang liền để Vương Ngữ Yên chính mình ở đúng rồi, phái người đem chờ ở Sơn Trang bên ngoài A Châu A Bích hai cái nha đầu mang vào a. Ta lần này có thể tìm tới ngươi, còn phải nhờ có hai người bọn họ. Về sau cũng không cần khó xử kia hai cái nha đầu. Dư Huyền nhớ vẫn chờ hắn ba người. Ngươi đối kia hai cái nha đầu có ý tứ? Lý Thanh La lập tức lên. Dư Huyền đưa tay nắm Lý Thanh La cái cằm, nàng cùng phu nhân so sánh, tự nhiên là không thể. Lý Thanh La rất trả lời khẳng định. Kia không là được rồi, bất quá là hai cái nha đầu mà thôi, ngươi cũng ghen. Dư Huyền đổi bóp Lý Thanh La cái mũi, nữ nhân có thể sủng, nhưng có một số việc không thể quen. Lý Thanh La bị Dư Huyền thân mật bóp cái mũi, không khỏi trên mặt bò lên trên một hồi đỏ thắm. Lập tức để cho người đi đem hai cái nha đầu gọi vào trong trang. Hạ nhân mặc dù đối bỗng nhiên xuất hiện Dư Huyền lòng đầy nghi hoặc, nhưng là vẫn chấp hành Lý Thanh La mệnh lệnh. A Châu ba người bọn họ nhìn thấy Dư Huyền lúc, Dư Huyền đang ngồi ở phòng khách chủ tọa bên trên cùng Lý Thanh La cùng một chỗ thưởng thức trà. A Châu cùng A Bích cũng không khỏi đến kinh ngạc, Dư công tử thật cùng Vương phu nhân có cũ, hơn nữa nhìn tình huống này, vẫn là thượng khách. Vương phu nhân, Dư công tử. A Bích cùng A Châu cho không phản ứng cùng Dư Huyền hành lễ. Đoàn Dự theo ở phía sau cũng chắp tay hành lễ. Thế nào còn có cái nam nhân? Người tới, đem người mang xuống làm phân hóa học. Lý Thanh La nhìn thấy còn có một người đàn ông tuổi trẻ, lửa lập tức liền vụt vụt mọc lên. Nàng Mạn Đà Sơn Trang không phải hoan nghênh nam nhân. Khụ khụ. Dư Huyền lập tức ho nhẹ hai tiếng, ngăn cản Lý Thanh La. Cái này tiểu bạo tính tình, về sau cũng không thể nuông chiều. Thế nào? Lý Thanh La trở mặt so lật sách còn nhanh, đối với Dư Huyền lại là vẻ mặt ân cần bộ dáng. Đoàn công tử là bằng hữu của ta. Dư Huyền thản nhiên nói. Cái gì? Họ Đoàn? Kia càng thêm không thể lưu lại. Người tới. Lý Thanh La nghe được Đoàn Dự họ Đoàn, càng thêm lên cơn giận dữ. Phu nhân. Dư Huyền quát nhẹ một tiếng. Vừa mới tiến tới hạ nhân cũng bị Dư Huyền một tiếng quát khẽ này cũng dừng lại bước chân, không có tiếp tục tiến lên. Ta nói, đó là của ta bằng hữu. Dư Huyền ngữ khí rõ ràng không vui. Lý Thanh La cũng không khỏi đến sững sờ, tự nhiên cũng nghe ra Dư Huyền không vui. Tiểu nam nhân này thật là rất bá đạo, bây giờ nàng là người của hắn, liền đã cùng họ Đoàn không có quan hệ, Lý Thanh La cũng biết vừa mới nàng phản ứng quá kích. Lý Thanh La phất phất tay, ra hiệu hạ nhân xuống dưới, sau đó có chút áy náy nhìn về phía Dư Huyền. Dư Huyền thấy Lý Thanh La còn hiểu thu liễm, tự nhiên cũng sẽ không tiếp tục truy cứu. Sau đó nhìn về phía Đoàn Dự, quả nhiên thấy kia Đoàn Dự đang si ngốc nhìn xem Lý Thanh La, nghĩ đến là nghĩ đến tôn này ngọc tượng. Khoe miệng không khỏi câu lên một vệt ý cười. Phu nhân, ngươi có biết kia Đoàn công tử là người phương nào? Dư Huyền bỗng nhiên hỏi Lý Thanh La. Người nào? Lý Thanh La theo Dư Huyền xin hỏi. Đoàn Chính Tuần chi tử, Ngữ Yên huynh trưởng. Dư Huyền bước xuống một cái quả bom nặng ký. Cái gì? A, là biểu cô nương. Biểu cô nương là tỷ muội của ta. Ba cái thanh âm đồng thời vang lên. Cái thứ nhất là Lý Thanh La thanh âm, thứ hai là A Bích, thứ ba tự nhiên là A Châu, mỗi người đều rất kinh ngạc. Mấy người thanh âm cũng đem Đoàn Dự hồn cho hoán trở về, phản ứng đầu tiên là thần tiên tỷ tỷ lại là cha mình tình người. Cái này khiến Đoàn Dự cảm thấy thế giới một vùng tăm tối. Cha hắn có phải hay không chuyên môn khắc chính mình a? Vì cái gì ưa thích đều là muội muội của hắn, tâm tâm niệm niệm thần tiên tỷ tỷ hay là hắn cha tình người, Đoàn Dự đã sinh không thể luyến. Dư công tử, có phải hay không sai lầm? Đoàn Dự cả người tinh khí thần đều bị mất, nhưng là còn làm sao cùng một chút xíu dãy rủa. Không sai được. Dư Huyền đơn giản trả lời. Đoàn Dự nghe vậy, đã tuyệt vọng. Hắn đây là cái gì? Lý Thanh La rất là thấy Đoàn Dự dáng vẻ thất hồn lạc phách, không khỏi hiếu kỳ hỏi. Hắn cho là ngươi là mẹ ngươi, hắn thích ngươi đường, ách, chính xác nói, là ưa thích mẹ ngươi ngọc tượng. Dư Huyền không có trực tiếp nói cho Lý Thanh La, kỳ thật kia ngọc tượng là nàng tiểu di, hắn sợ Lý Thanh La cũng biết điên. Đoàn Dự cũng nghe tới Dư Huyền lời nói, nguyên bản liền sinh không thể luyến, bây giờ biết ưa thích chính là Vương phu nhân nương, kia. kia đã có bao nhiêu tuổi? Còn không bằng Vương phu nhân đâu. Ít ra Vương phu nhân nhìn xem rất trẻ. Nếu như không phải trước gặp phải ngươi, hắn có thể sẽ cảm thấy Ngọc Tượng là con gái của ngươi Ngự Yên, cũng chính là thân muội muội của hắn. Dư Huyền lại bồi thêm một câu. Phúc Đoàn Dự trung quy là không chịu nổi, phun ra một ngụm máu tươi sau, thẳng tắp ngã xuống đất. A, Đoàn công tử. Đoàn Dự bên người A Châu A Bích nhìn thấy Đoàn Dự như thế, cũng không khỏi đến giật nảy mình. Các nàng còn chưa hiểu là chuyện gì xảy ra đâu, thế nào Đoàn công tử liền thổ huyết nữa nha. Dư Huyền cảm thấy mình rất xấu, nhìn thấy Đoàn Dự như thế, thế nào trong lòng cảm thấy rất vui vẻ đâu. Lý Thanh La chỉnh lý xong Dư Huyền lời vừa rồi, cũng biết Đoàn Dự vì sao lại thổ huyết. Thế là ghét bỏ tìm người đến đem Đoàn Dự dẫn đi, hảo hảo chiếu cố. Dù sao kia là Dư Huyền bằng hữu, đáng thương em bé. Đừng nói, Lý Thanh La đều có chút đồng tình hắn. Lý Thanh La cũng hoài nghi Dư Huyền là cố ý Đoàn Dự không phải bạn hắn sao? Chẳng lẽ hắn cùng Đoàn Dự có thủ? Người cố ý? Lý Thanh La lặng lẽ sờ sờ hỏi Dư Huyền. Dư Huyền cho Lý Thanh La một cái nụ cười, ta đây là nhường hắn đau dài không bằng đau ngắn. Một lần đau nhức thông khoái. Chương 89, cái gì là yêu đương não? Chương 89, cái gì là yêu đương não? Ngươi lập tức phái người giúp ta tiện hắn về đại lý trấn Nam Vương phủ a. Dư Huyền cảm thấy, hiện tại đưa Đoàn Dự trở về sau đi đại lý đánh dấu thời điểm, còn có thể nhường Đoàn Dự cha mẹ nhớ kỹ phần ân tình này. Đại lý hắn vẫn là phải đi một chuyến, đại lý Đoạn thị lục mạch thần kiếm cũng không tệ lắm. Đi. Lý Thanh La là đã nhìn ra, Dư Huyền rất để ý nàng để ý họ Đoàn. Vì không cho Dư Huyền hiểu lầm, Dư Huyền hiện tại nói cái gì chính là cái gì. A Châu nhìn Đoàn Dự cái dạng này, được nghe lại Dư Huyền lời vừa rồi, cũng làm rõ sự tình từ đầu đến cuối, cũng không khỏi đến đồng tình từ bản thân cái này bỗng nhiên thêm ra ca. Xem ra nàng cái kia chưa từng gặp mặt cha, thật sự là nghiệp chướng. Ca ca của nàng hiện tại hẳn là không có tâm tình gì tìm muội muội, đưa trở về cũng tốt. Cũng là Vương Ngữ Yên là nàng tỷ muội chuyện này, nàng còn muốn hay không nhận? Lại có thân muội muội của mình làm như thế nào tìm? A Châu trong lúc nhất thời cũng không có chủ ý, cho nên đưa ánh mắt dừng lại tại Dư Huyền trên thân. Không biết rõ Dư Huyền kế tiếp biết làm cái gì, có thể hay không cho phép nàng đi theo bên người nàng. A Châu nghĩ nghĩ, sau đó quỳ tới Dư Huyền trước mặt. A Châu cô nương, ngươi làm cái gì vậy? Dư Huyền thấy A Châu quỳ xuống đến, tranh thủ thời gian đứng dậy hư đỡ, không rõ A Châu làm sao lại quỳ xuống. Chẳng lẽ là bởi vì Đoàn Dự? Nàng hiện tại thật là biết Đoàn Dự là ca ca của mình. Dư công tử, A Châu muốn tại công tử bên người làm nô làm gì, chỉ cầu công tử có thể trợ giúp A Châu tìm kiếm muội muội. A Châu nói, trực tiếp cho Dư Huyền dập đầu một cái. A Bích thấy A Châu như thế, có chút không biết làm sao. Nàng rất lý giải A Châu vì cái gì làm như vậy, nếu như nàng biết nàng còn có thân nhân tại thế, nàng cũng nghĩ đi tìm. Thật là, nàng cùng A Châu đều là Mộ Dung gia tỷ nữ, A Châu đi, nàng làm sao bây giờ? A Bích do dự một hồi về sau, cũng bị theo tại A Châu trước mặt, Dư công tử, A Bích lá bằng lòng làm nô làm tỷ, cầu Dư công tử trợ giúp A Châu tỷ tỷ. Dư Huyền không có lập tức bằng lòng, mà là an tĩnh nhìn xem các nàng, nhìn A Châu cùng A Bích lo lắng bất an. Các ngươi là Mộ Dung gia tỷ nữ? Dư Huyền nói đơn giản một câu. Nghe vậy, A Châu cùng A Bích cũng rất khó khăn. Tin tưởng công tử gia sẽ lý giải chúng ta. A Bích có chút không tự tin nói. Như vậy đi, chúng ta lấy một năm trong vòng, các ngươi ở bên cạnh ta làm một năm thị nữ. Nếu như còn không có thể tìm tới A Châu muội muội, như vậy các ngươi liền về Mộ Dung gia, thế nào? Dạng này Mộ Dung công tử hẳn là cũng sẽ không trách các ngươi. Dư Huyền suy tư một chút, đưa ra đề nghị. Một năm trong vòng, một năm sau, trả về không trở về phải đi, đó chính là hắn định đoạt. A Châu cùng A Bích nghe vậy, không khỏi cảm động đến rơi nước mắt. Dư công tử thật là một cái người tốt. Phu nhân, về sau các nàng chính là ta tỷ nữ, ngươi cũng không thể giống như kiểu trước đây đối với các nàng, cũng làm cho các nàng cùng ta ở chỗ này ở hai ngày, sau đó ta muốn trở về thương lượng chúng ta sự tình. Dư Huyền nhìn về phía Lý Thanh La. Lý Thanh La trước kia đối A Châu A Bích hai nha đầu này cũng không có gì sắc mặt tốt, nhưng là hiện tại hai nha đầu này là người của hắn, tự nhiên không thể để cho Lý Thanh La lại quan sát mặt. Lý Thanh La nhếch miệng, có chút không vui nói rằng, biết. A Châu cùng A Bích đều rất kinh ngạc vì cái gì Vương phu nhân như vậy nghe Dư Huyền lời nói, nhưng cũng không dám hỏi ra. Vương phu nhân để cho người ta mang A Châu A Bích xuống dưới nghỉ ngơi, bây giờ hai nha đầu này là Dư Huyền người, kia nàng khẳng định phải đặc thù đối đãi. Lần này hài lòng sao? Lý Thanh La có chút bất mãn hỏi một chút. Dư Huyền nhường nàng làm chuyện, nàng đều làm. Hừ. Dư Huyền nếu là không hài lòng, kia nàng liền phải tức giận. Dư Huyền đứng dậy, đi vào Lý Thanh La trước mặt, đem Lý Thanh La cầm lên đến, sau đó chính mình ngồi xuống, nhường Lý Thanh La ngồi vào trong ngực của hắn, tại Lý Thanh La trên mặt liền hôn một cái. Lý Thanh La sợ hãi đến kém chút nghẹn ngào kêu lên, hốt hoảng nhìn một phía, cũng may tất cả mọi người đã lui xuống. Bây giờ trong sảnh chỉ có nàng cùng Dư Huyền, Lý Thanh La mới thở dài một hơi. Mặc dù nàng muốn cho Dư Huyền đến Mạn Đá Sơn Trang, nhưng là trong lúc nhất thời nàng còn không muốn bọn hắn quan hệ công khai. Ngươi muốn chết à? Bị ngươi thấy được thế nào xử lý? Giao trộn. Lý Thanh La, ta cho ngươi biết, ngươi là ta Dư Huyền nữ nhân, quang minh chính đại Dư phu nhân, mặc dù ngươi cái này Mạn Đá Sơn Trang cũng tệ, nhưng là ta không có thèm. Đem ngươi buộc đi cũng không được không được chuyện. Ngươi thật bá đạo. Lý Thanh La giận một cái Dư Huyền, trong lòng rất là vui sướng. Đây mới là nàng mong muốn nam nhân. Dư phu nhân, nghe rất là không tệ nói. Nàng ưa thích. Ngươi liền không sợ ngươi trong nhà mấy vị phu nhân biết ngươi ở bên ngoài có nữ nhân sinh khí à? Lý Thanh La bỗng nhiên hỏi. Lúc trước Đoàn Chính Tuần chính là e ngại Đao Bạch Phụng, e ngại bãi di tộc, cho nên đều không dám mang nàng trở về. Dư Huyền hiện tại mặc dù nói bá đạo, nhưng là nếu là trong nhà chính thất là người có quyền thế, có thể hay không cũng giống Đoàn Chính Thuần như thế, vứt bỏ nàng? Đương nhiên sẽ không, nhà ta Ninh tỷ tỷ khá tốt, Long Nhi cũng sẽ không để ý, Mạc Sầu có thể sẽ trong lòng không thoải mái, nhưng là sẽ không thế nào. Cho nên, ngươi yên tâm đi, các nàng đều rất dễ thân cận. Dư Huyền nghĩ đến trong nhà mấy cái nữ nhân, trên mặt lộ ra nụ cười hạnh phúc. Mặc dù các nàng là hắn hãm hại lừa gạt tới, nhưng là hắn là thật tâm yêu thích các nàng. Tốt như vậy, ngươi còn ra đến ăn bụng. Lý Thanh La không phải nàng tin tưởng trên đời này có không ăn dấm nữ nhân. Ta cũng không phải ăn bụng, mà là đến cứu vớt đáng giá bị tốt hơn đối đại nữ tử, quang minh chính đại đem người mang về. Dư Huyền ngầm thở dài, nếu như hắn không đem các nàng lắc lư tới tay, các nàng kết cục sẽ chỉ làm người tiếc hận. Lý Thanh La cảm giác được Dư Huyền bỗng nhiên chuyển biến cảm xúc, không khỏi hỏi, thế nào? Thanh La, ngươi biết ta hiểu một chút thiên cơ, không nhiều, nhưng là cũng có thể nhìn thấy một vài thứ. Nếu như ta không tìm ngươi, ngươi về sau lại bởi vì Đoàn Chính Thuần mà chết. Ta không được xảy ra chuyện như vậy, cho nên, liền xem như cưỡng ép đem ngươi buộc đi, ta cũng sẽ không để chính mình sự tình xảy ra. Lý Thanh La nghe vậy, toàn thân không khỏi cứng đờ, Dư Huyền hiểu thiên cơ nàng tin, bởi vì những cái kia người khác không biết rõ chuyện Dư Huyền đều biết. Bây giờ Dư Huyền nói như vậy, thật là có khả năng. Đoàn Chính Thuần phụ bạc nàng, cuối cùng còn muốn bởi vì hắn mà chết, Lý Thanh La ngẫm lại đều thay mình không đáng. Huống chi Dư Huyền. Khó trách Dư Huyền bá đạo như vậy, Lý Thanh La lập tức sinh lòng cảm động. Phu quân. Lý Thanh La đem đầu gần sát Dư Huyền, theo đấy lòng công nhận Dư Huyền làm nàng nam nhân. Ân, Thanh La, Mạn Đà Sơn Trang có thể đem nắm liền đem nắm, không thể chúng ta liền cùng một chỗ về Thương Dương, ta nhà kia, ở được hai người cũng là có thể. Dư Huyền biết Lý Thanh La đã công nhận nàng, khóe miệng không khỏi giơ lên một vệt nụ cười nhàn nhạt. Làm xong Lý Thanh La, còn lại chính là Vương Ngữ Yên cái kia yêu đứng não. Hai người? Ngươi nói là Ngữ Yên? Lý Thanh La kịp phản ứng, hỏi. Ân, ngươi cái kia yêu đương nào nữ nhi, ngươi không quan tâm. Nâng lên Vương Ngữ Yên, Dư Huyền liền không khỏi lắc đầu. Cái gì là yêu đương não? Lý Thanh La trực lăng lăng hỏi. Nàng lần đầu tiên nghe được cái từ này, không hiểu rõ lắm. Chương 90, biểu ca thua không nghi ngờ chương 90, biểu ca thua không nghi ngờ như thế nào yêu đương não? Lý Thanh La hỏi một chút, Dư Huyền nói nàng nữ nhi là yêu đương não, nhưng cái gì là yêu đương não? Dư Huyền nhìn Lý Thanh La một cái, nội tâm nhả rẫnh. Ngươi cũng là yêu đương não. Bất quá, không nói ra. Là chỉ quá độ ỷ lại tình cảm, quá độ đầu nhập tình cảm, nhận biết sai lầm, đem người yêu coi là sinh hoạt tuyệt đối trung tâm. Ta khuyên nữ, cả trái tim đều ở đằng kia mộ dung phục trên thân, cái gì đều theo mộ dung phục, không phải yêu đương não là cái gì? Dư Huyền giải thích. Phi, cái gì ta khuyên nữ, kia là nữ nhi của ta, không phải ngươi. Ngươi cũng chỉ bất quá lớn nàng mấy tuổi mà thôi. Lý Thanh La thấy Dư Huyền như thế không xấu hổ đem Vương Ngự Yên nói là hắn khuyên nữ, không khỏi trợn nhìn Dư Huyền một cái. Bất quá, nghĩ đến nữ nhi của mình đối mộ dung phục thái độ, nàng cũng không nhịn được lắc đầu. Nàng đều không biết rõ thế nào đi ngăn cản, đều đã tận lực không cho Vương Ngự Yên đi ra cửa tìm mộ dung phục. Ngươi có cái gì biện pháp sao? Dư Huyền nếu biết Vương Ngự Yên chuyện, hẳn là có biện pháp giải quyết ta. Nàng là thật chướng mắt mộ dung phục, trí lớn nhưng tài mọn, còn làm lấy cái gì mộ phục quốc? Buồn cười. Vậy ta phải cùng với nàng tâm sự. Dư Huyền trong lòng đã có ý nghĩ. Ngươi thật có biện pháp. Lý Thanh La kỳ thật cũng chỉ là thử một chút mà thôi, không nghĩ tới Dư Huyền thật có biện pháp. Ngươi sẽ không đối Ngữ Yên. Lý Thanh La không có nói tiếp, nàng cảm giác Dư Huyền khả năng đối Vương Ngữ Yên có ý tưởng, trong lòng liền bắt đầu có chút không thoải mái. Dù sao Vương Ngữ Yên cùng với nàng dáng dấp rất giống, chủ yếu nhất là Vương Ngữ Yên so với nàng tuổi trẻ. Đây là không may. Dư Huyền rỗi ra ngón tay hơi cong tại Lý Thanh La trên trán nhẹ nhàng gõ một cái, ngươi suy nghĩ lung tung cái gì đâu? Lý Thanh La bị gõ đến thẹn quá hóa giận, nhưng là đối đầu Dư Huyền ánh mắt cảnh cáo, trong nháy mắt liền hành quân lặng lẽ, trong lòng còn tràn đầy ngọt ngào, từ xưa tới nay chưa từng có ai dạng này đối nàng. Lý Thanh La không khỏi sờ lên trán của mình, không đau, nhưng là rất thân mật. Dư Huyền bằng lòng Lý Thanh La cứu vớt một chút Vương Ngữ Yên yêu đương não, thế là đơn độc một người đi tìm Vương Ngữ Yên. Lúc này Vương Ngữ Yên ngay tại viện tử của mình bên trong đọc sách, hoàn toàn không biết rõ mẹ nó nơi đó đã xảy ra nghiêng trời lệch đất chuyện. Đối với bỗng nhiên xuất hiện Dư Huyền, Vương Ngữ Yên chỉ là khẽ nhíu mày, không có biểu hiện sợ hãi hoặc là hiếu kỳ, chỉ là nhàn nhạt nhìn về phía Dư Huyền. Ngươi là ai, tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Vương Ngữ Yên lãnh đạm hỏi. Dư Huyền nhìn cái này Vương Ngữ Yên quả nhiên cùng Lý Thanh La một cái khuôn núc đi ra, chỉ có điều, Vương Ngữ Yên lộ ra rất ngây ngô. Không có Lý Thanh La phong tình bật bị, hắn vẫn là càng ưa thích Lý Thanh La dạng này thành thục tỉ tỉ. Biết Vương Ngữ Yên yêu đương não thuộc tính, Dư Huyền liền càng thêm đối nàng không có hứng thú. Hắn đối Vương Ngữ Yên chỉ có một cái từ đánh giá, mỹ thì mỹ vậy. Dư Huyền, là mẹ ngươi. Mẹ ngươi bằng hữu. Dư Huyền không có lập tức nói ra hắn cùng Lý Thanh La quan hệ. A, Vương Ngữ Yên lãnh đạm trả lời. Dư Huyền cũng không thèm để ý, biết Vương Ngữ Yên chỉ đối mộ dung phục cảm thấy hứng thú, chỉ có quan hệ với mộ dung phục chủ đề mới có thể gây nên chú ý nghe ngươi nói, ngươi đọc thuộc bách gia võ học, có thể khám phá cơ hồ tất cả võ công chiêu thức. Dư Huyền thẳng đi đến Vương Ngữ Yên trước mặt ngồi xuống, chính mình rót một chén trà uống. Vương Ngữ Yên thấy này, cũng không có quá nhiều phản ứng, mà là tiếp tục nhìn mình sách. Ta sẽ mấy môn công pháp, muốn hướng Vương cô nương thỉnh giáo một chút. Dư Huyền nói, đem chén trà buông xuống, sau đó tung người mà lên, quân tử kiếm bỗng nhiên xuất hiện, một bộ hoa sơn kiếm pháp hoàn mỹ phun ra. Nguyên bản Vương Ngữ Yên không muốn để ý tới bỗng nhiên xuất hiện Dư Huyền, cũng đúng Dư Huyền võ công không có hứng thú. Nhưng là vừa thấy được Dư Huyền thi triển hoa sơn kiếm pháp, không khỏi đôi mắt đẹp trừng trừng. Hoa sơn kiếm pháp lấy thủ đoạn xinh đẹp tinh xảo tuyệt luân thân pháp phiêu giật chứ danh, gồm cả công thủ chi diệu, chiêu thức biến hóa phức tạp lại chú trọng nội công cùng kiếm thuật kết hợp, giảng cứu hư thực biến hóa, làm đối thủ khó mà suy nghĩ kiếm lộ. Nàng mặc dù đối Hoa Sơn kiếm pháp có hiểu biết, nhưng là từ Dư Huyền trên thân xuất ra, nhường nàng càng thêm thấy không rõ hư thực, căn bản cũng không biết thế nào đi phá giải. Dư Huyền Hoa Sơn kiếm pháp đã nhập đạt đến cảnh. Dư Huyền thấy đã khiến cho Vương Ngữ Yên chú ý, lập tức Hoa Sơn kiếm pháp chuyển hóa thành Độc Cô Cửu kiếm, sau đó lại là Tịch Tà kiếm pháp, lại có là Ngọc Nữ kiếm pháp chờ một chút, nhường Vương Ngữ Yên không kịp nhìn, sau đó chính là thật sâu đả kích. Nàng tự nhận nhìn khắp thiên hạ võ học, cũng đúng thiên hạ võ học có hiểu biết, nhưng là bây giờ, Dư Huyền chỗ thi triển ra mấy loại võ công, nàng đều chưa từng biết được, chớ nói chi là đi biết rõ. Hơn nữa nàng rất khẳng định, Dư Huyền võ công tuyệt đối tại nàng biểu ca phía trên. Nếu như nàng biểu ca biết được những này lợi hại võ công, muốn hiểu, nhưng là nàng lại sẽ không, có thể hay không rất thất vọng. Vương Ngữ Yên bức thiết mong muốn biết rõ Dư Huyền những cái kia võ công. Ngươi những cái kia đều là võ công gì? Vương Ngữ Yên có chút kích động hỏi Dư Huyền. Ta tại sao phải nói cho ngươi biết? Dư Huyền thu kiếm, lại ngồi trở lại đi, sau đó châm trà chính mình uống. Dư Huyền lời nói nhường Vương Ngữ Yên một nghẹn, có chút không biết làm sao. Ngươi nghĩ muốn hiểu rõ võ công của ta làm cái gì? Vì ngươi biểu ca kia. Dư Huyền hỏi. Vương Ngữ Yên kinh ngạc nhìn về phía Dư Huyền, hắn làm sao biết? Ngươi thở nhỏ si tình vu biểu ca mộ dung phục, đem một mảnh phương tâm đều phó thác cho hắn, vì lấy biểu ca niềm vui, ngươi ép buộc chính mình khổ đọc không chút nào cảm thấy hứng thú võ học bí tịch, ngày qua ngày, năm qua năm, thế là đem chính mình sống thành một bản sống võ học bảo điển. Dư Huyền chậm rãi nói rằng, ngươi. Vương Ngữ Yên cũng không biết người trước mặt là ai, nhưng là người này lại tựa hồ như đối nàng hiểu rất rõ. Ta. Ngươi muốn hỏi cái gì? Là hỏi ta là ai? Hoặc là hỏi ta làm sao biết chuyện của ngươi? Dư Huyền cười nhìn xem Vương Ngữ Yên. Vương Ngữ Yên chăm chú gật đầu, nàng lúc này xác thực đối Dư Huyền rất hiếu kỳ. Ta nha, nói ra ngươi khả năng không tin, ta biết được thiên cơ, không chỉ có là chuyện của ngươi, biểu ca ngươi chuyện ta cũng hiểu biết, còn có một số các ngươi không biết rõ chuyện. Dư Huyền sát có việc nói. Gạt ngươi. Vương Ngữ Yên không chút do dự liền nói Dư Huyền gạt người. Ta liền biết ngươi không tin, ta đi a. Dư Huyền nói xong cũng đứng dậy, không chút do dự. Vương Ngữ Yên. Ai, ngươi khoan hãy đi. Vương Ngữ Yên cũng không muốn Dư Huyền cứ đi như thế. Dư Huyền nếu là cứ đi như thế, nàng đi đâu đi tìm những cái kia võ công bí kíp? Từ chỗ nào tìm hiểu một chút võ công? Làm gì? Dư Huyền giả bộ hơi không kiên nhẫn. Cái kia, ta tin ngươi. Vương Ngữ Yên do dự dự nói rằng. Sau đó thì sao? Dư Huyền nhiều hứng thú nhìn xem Vương Ngữ Yên. A, sau đó Vương Ngữ Yên đang nỗ lực nghĩ đến làm sao có thể theo Dư Huyền nơi này giải được những cái kia võ công, nhưng lại nghĩ không ra biện pháp. Trước kia đối những cái kia võ công hiểu rõ là bởi vì Lang Vòng Ngọc có bí tịch, nàng có thể lặp đi lặp lại đi nghiên cứu. Thật là nàng bây giờ còn không biết Dư Huyền những này võ công có hay không bí tịch, Dư Huyền có nguyện ý hay không cho nàng nhìn. Nên làm cái gì bây giờ? Vương Ngữ Yên nội tâm có chút cháy bỏng, nếu như không thể đem Dư Huyền lưu lại cũng thuyết phục, những cái kia võ công liền không có duyên với nàng. Nếu là sau này Dư Huyền đối đầu biểu ca thua không nghi ngờ. Chương 91, họ hàng gần kết hôn nguy hại chương 91, họ hàng gần kết hôn nguy hại thế nào, nghị muốn hiểu rõ võ công của ta, sau đó trợ giúp biểu ca ngươi. Dư Huyền nói thẳng ra Vương Ngữ Yên thầm nghĩ pháp. Hắn vậy mà lại biết. Vương Ngữ Yên kinh ngạc. Cái này Dư Huyền thật có thể hiểu thiên cơ. Vương cô nương, ngươi có phải hay không cảm thấy lấy sau nhất định sẽ gả cho ngươi biểu ca, vượt qua hạnh phúc sinh hoạt? Dư Huyền thấy Vương Ngữ Yên đã bị chính mình hấp dẫn, thế là mở ra hắn lắc lư đại pháp. Vương Ngữ Yên nghe vậy, nhẹ gật đầu, nàng đang chờ Dư Huyền sau đó phải nói cái gì. Thật là, Vương cô nương, ngươi có thể từng nghĩ tới, ngươi làm tất cả đều là uổng công, coi như cuối cùng gả cho biểu ca ngươi, cũng chỉ bất quá là một trận bi kịch. Dư Huyền tiếp tục nói. Vương Ngữ Yên nhíu mày, không biết rõ Dư Huyền vì cái gì nói như vậy, nhưng là nàng vẫn là không có mở miệng, mà là tiếp tục chờ. Dư Huyền lời nói khẳng định không xong. Nàng bây giờ hoài nghi Dư Huyền là mẹ nó cố ý tìm đến ngăn cản nàng cùng biểu ca cùng một chỗ. Dù sao mẹ nó xưa nay liền không thích biểu ca. Vương cô nương đừng không tin, ngươi cùng ngươi biểu ca thuộc về họ hàng gần, chính là thuộc về đời thứ ba bên trong thân thuộc. Ngươi khả năng không biết rõ, họ hàng gần kết hôn nguy hại. Họ hàng gần kết hôn trọng yếu nhất xác định nguy hại là cực đại tăng lên đời sau mắc hiếm thấy lại nghiêm trọng ẩn tính bệnh di truyền phong hiểm, đồng thời cũng biết đề cao tiên thiên dị dạng, hài nhi tử vong cùng trí lực phát dục vấn đề xác suất. Cái gì là dị dạng cùng phát dục không hoàn toàn hài từ đâu? Phát bệnh suất cao nhất là trái tim thiếu hụt, chính là trái tim không tốt. Còn có bộ mặt cùng khoang miệng dị dạng, tướng mạo kỳ quái, cùng người bình thường không giống. Còn có chính là vô não dị dạng, không cách nào khống chế hành vi của mình, đại tiểu tiện bài tiết không kiểm chế, cùng tứ chi dị dạng trở. Tứ chi dị dạng chính là tay chân chỉ nhiều hoặc là thiếu một con hoặc là dán lại cùng một chỗ, thậm chí đều không có ngón tay ngón chân. Ngươi khăng khăng gả cho biểu ca, vậy các ngươi về sau hài tử sẽ đối mặt với tình huống như vậy. Ngươi chỉ lo gả cho người mình thích, có thể từng nghĩ tới Mộ Dung gia sẽ muốn một cái ngu dại hoặc là thiếu cánh tay cụt chân tử tôn sao? Có thiếu hụt hài tử có nhiều đáng thương, sinh tồn có nhiều khó khăn, ngươi biết không? Các ngươi có thể không cần hài tử sao? Nếu có hài tử như vậy, Mộ Dung gia còn biết xem trọng ngươi sao? Mộ Dung gia nhất mạch đơn truyền, sẽ không cần đời sau sao? Kia Mộ Dung phục có thể hay không nạp tiếp? Đến lúc đó ngươi như thế nào tự xử? Đây không phải thỏa thỏa bi kịch sao? Ta nói tới những này ngươi chịu có thể không tin, bất quá ta có thể cùng ngươi nương thương lượng, nhường nàng dẫn ngươi đi nhìn xem những cái kia thân càng thêm thân gia đình hài tử là thế nào. Đến lúc đó ngươi liền tin tưởng ta nói chính là không phải thật sự. Dư Huyền cho Vương Ngữ Yên phổ cập khoa học họ hàng gần kết hôn nguy hại. Mặc dù Vương Ngữ Yên cùng Mộ Dung Phục căn bản không có quan hệ máu mủ, nhưng là chính nàng không biết rõ a. Với bạn, Đoàn Dự bị đưa đi, Lý Thanh La cũng sẽ không nói ra Vương Ngữ Yên thân thế. A Châu A Bích bên kia cũng không phải là miệng người, cho nên ngươi gạt ta, khẳng định là mẹ ta tìm ngươi lừa gạt ta. Vương Ngữ Yên đã sớm sợ hãi không thôi, mặc dù ngoài miệng nói không tin, nhưng là đáy lòng đã tin tưởng. Dư Huyền biết đến chuyện rất nhiều, huống chi Dư Huyền cũng đã nói, có thể đi nhìn những cái kia họ hàng gần kết hôn hải tử là thế nào. Nếu quả thật như Dư Huyền nói như vậy, vậy như thế nào là tốt? Nàng thật không thể gả cho biểu ca sao? Ta nói đến thế thôi, Vương cô nương hảo hảo trân trọng. Dư Huyền mỉm cười, hạt giống đã gieo xuống, lựa chọn thế nào là Vương Ngữ Yên chính mình sự tình. Dư Huyền sau khi đi, Vương Ngữ Yên một người ngơ ngác ngồi ở trong sân, sách cũng nhìn không được, rất là mê mang, đời người đã mất đi phương hướng cùng ý nghĩa. Vương Ngữ Yên chưa từng sinh ra Mạn Đà Sơn Trang, không biết rõ thế giới bên ngoài, thế là liền hỏi một chút Sơn Trang bên trong bà, còn nhường mấy cái bà đi bên ngoài tìm hiểu, kết quả trở về tin tức thật đúng là như Dư Huyền nói như vậy. Phần lớn đều là có chút vấn đề hài tử, phát dục không được đầy đủ hoặc là trời sinh ngu dại. Kết quả này thật sự là đem Vương Ngữ Yên dọa sợ. Mộ Dung Phục là muốn phục quốc người, phục quốc về sau, khẳng định không được có vấn đề hài tử tồn tại. Nàng về sau nên làm cái gì? Vương Ngữ Yên nghĩ đến Dư Huyền không phải nói hiểu thiên cơ sao? Có lẽ Dư Huyền có biện pháp. Nàng hỏi thăm người mới biết thì ra Dư Huyền liền ở tại mẹ nó trong viện, mẹ nó sân nhỏ. Dư Huyền rốt cuộc là người nào? Cùng với nàng nương là quan hệ như thế nào? Làm sao lại ở tới mẹ nó trong viện? Vương Ngữ Yên cũng không biết lúc này chính mình là cái gì ý nghĩ, cả người càng ngày càng loạn. Bất quá, vẫn là tiến về Lý Thanh La sân nhỏ tìm kiếm Dư Huyền. Chỉ là tới Lý Thanh La sân nhỏ, lại chỉ thấy Lý Thanh La một người lười biếng nằm tại trên ghế nằm, cả người lộ ra như vậy lòng, ung dung, mặt mày tỏa sáng, phong hoa tuyệt đại, giống như trẻ mấy tuổi. Lúc này cùng với nàng dung mạo càng phát giống nhau, ngoại trừ khí chất khác biệt. Vương Ngữ Yên cảm thấy nàng cùng với nàng nương lúc này có loại song sinh tỷ muội ảo giác. Vương Ngữ Yên cũng chưa hề gặp qua dạng này Lý Thanh La, đây là nàng cái kia nghiêm túc nghiêm khắc nương. Nương. Vương Ngữ Yên thử kêu một tiếng, đừng nhận là người. Ân, Ngữ Yên ngươi tới làm cái gì? Lý Thanh La lười biếng hỏi một câu. Dư Huyền tại nàng nơi này ở hai ngày, nàng cơ hồ đều không có số giường, đạt được mạnh mẽ hài lòng. Nam nhân kia thật sự là quá sẽ quá mạnh, nàng cảm giác trước kia đời người đều uổng phí. Dư Huyền rời đi thời điểm, còn muốn trực tiếp đem nàng mang đi, bất quá nàng từ chối, biết Dư Huyền trong lòng có nàng là được rồi. Nàng lúc này đã bị cho ăn no, không cần thiết tiếp tục ở tại Dư Huyền bên người, còn nhiều thời gian. Lần sau gặp mặt, thì có thể lâu dài ở cùng một chỗ. Nương, cái kia Dư công tử đâu? Vương Ngữ Yên mặc dù có chút không quá thích hướng hiện tại Lý Thanh La, nhưng là vẫn đem mục đích của mình nói ra. Ngươi tìm hắn làm cái gì? Lý Thanh La nghe được Dư Huyền Vương Ngữ Yên hỏi Dư Huyền, tâm lập tức liền cảnh giác lên. Vương Ngữ Yên cũng cảm thấy Lý Thanh La biến hóa ngữ khí, trong lòng căng thẳng, bất quá vẫn là kiên trì nói rằng, nữ nhi tìm hắn muốn hỏi một ít chuyện. Lý Thanh La híp mắt nhìn về phía Vương Ngữ Yên, gặp nàng khẩn trương bất an bộ dáng, nhớ tới Dư Huyền nói qua với nàng hắn tìm Vương Ngữ Yên nói họ hàng gần kết hôn nguy hại, Vương Ngữ Yên hẳn là sẽ đoạn tuyệt gả cho Mộ Dung Phục tâm tư chuyện. Không thể gả cho Mộ Dung Phục, Vương Ngữ Yên sẽ không đem mục tiêu chuyển rời đến Dư Huyền trên thân a. Dù sao Dư Huyền nhưng là muốn so Mộ Dung Phục còn muốn xuất khí còn mạnh hơn. Ngươi muốn hỏi cái gì? Lý Thanh La ngữ khí biến băng lãnh lên. Vương Ngữ Yên nghe vậy, trầm mặc. Hắn đã đi. Lý Thanh La thấy Vương Ngữ Yên như thế, lấy nàng đối Vương Ngữ Yên hiểu rõ, hẳn không có nhanh như vậy chuyển rời đến Dư Huyền trên thân, hẳn là còn nói lấy xoắn xuýt cùng Mộ Dung Phục chuyện. Mặc dù Vương Ngữ Yên cùng Mộ Dung Phục không phải họ hàng gần, nhưng là nàng vẫn là không vui Vương Ngữ Yên gả cho Mộ Dung Phục. Cùng Mộ Dung Phục so sánh, nàng tình nguyện Vương Ngữ Yên gả cho Dư Huyền. Nghĩ như vậy, Lý Thanh La trong lòng liền không cấm có chút phức tạp, không khỏi ngầm thở dài. Gặp qua Dư Huyền về sau, cũng không biết thiên hạ còn có loại nào nam tử có thể phó thác trung thân. Nàng đối Vương Ngữ Yên có lẽ quan tâm không đủ, nhưng là vẫn hy vọng Vương Ngữ Yên có thể gả cái tốt, nếu không những năm này cũng sẽ không một mực ngăn cản nàng cùng Mộ Dung Phục. Chương 92, lại đến Đào Hoa Đảo. Chương 92, lại đến Đào Hoa Đảo. Dư Huyền mang theo A Châu cùng A Bích rời đi Mạn Đà Sơn Trang, hướng Tương Dương Phương hướng đi. Đi ra chuyến này thu hoạch tương đối khá, thực lực của hắn cũng đã nhận được tăng lên rất nhiều. Bây giờ về Tương Dương, trong ngắn hạn cũng sẽ không ra ngoài rồi, dù sao Ninh Trung Tắc liền phải sinh. Đem hai cái nha đầu mang về, cũng có thể giúp đỡ chiếu cố Ninh Trung Tắc. Bất quá, nửa đường thời điểm, nghe được một cái nhường Dư Huyền rất là kinh ngạc tin tức. Chuyên môn Quách Tính bị người Mông Cổ thiết kế hãm hại đánh mất năng lực của đàn ông, vì không chậm trễ Hoàng Dung, đã cùng Hoàng Dung ly hôn. A cái này, mặc dù Dư Huyền biết đây là sự thật, nhưng là cũng chỉ có mấy người biết mà thôi, thế nào hiện tại làm cho thiên hạ đều biết ta? Là có người cố ý truyền bá. Dư Huyền không khỏi rơi vào trầm tư, hắn có chút không rõ ràng cho lắm. Giống nhau nghĩ không hiểu còn có Đào Hoa Đảo bên trên Hoàng Dung, nàng phản ứng đầu tiên chính là Dư Huyền cố ý thả ra tin tức, nhưng là rất nhanh liền bị phủ quyết, cuối cùng nàng ra một cái kết luận. Tin tức là Quách Tĩnh chính mình giải đi ra. Hoàng Dung nghĩ rõ ràng về sau, một hồi buồn bã. Quách Tĩnh khẳng định biết nàng cùng Dư Huyền sự tình, vì không cho nàng có gánh vác, vì thành toàn nàng, trực tiếp đem tin tức công bố ra. Hoàng Dung trong lòng tràn đầy áy náy. Một ngày này, Hoàng Dung chính nhất người ngồi chung một chỗ trên đá ngầm ảm đạm hao tổn tinh thần. Quách Tĩnh vì nàng, tự tổn danh dự chuyện đều làm được, nàng thật sự là có lỗi với hắn, càng không mặt trở về gặp hắn. Nàng lúc này chỉ muốn đến trốn ở Đào Hoa Đảo, người nào cũng không thấy, sự tình gì đều không để ý nàng thừa nhận nàng kiếp được. Hoàng Dung dúi đầu vào đầu gối bên trong, tùy ý gió biển thổi loạn thế giới của nàng. Đương nhiên, Hoàng Dung cảm giác được bên người thêm một người, nàng tưởng rằng cha nàng Hoàng Dược Sư, cho nên không có ngẩng đầu, mà là buồn buồn nói rằng: "Cha, ta không sao, liền muốn tự mình một người ngồi một chút." Nàng sở dĩ biết Quách Tĩnh giải tin tức, vẫn là cha nàng cho nàng mang về, nàng biết cha nàng cũng là lo lắng nàng. "Ngươi hẳn là minh bạch dụng ý của hắn." Một đạo quen thuộc giọng nam bỗng nhiên xâm nhập Hoàng Dung thế giới, âm thanh cái kia nàng không biết nên thế nào đi đối đãi nam nhân, dư huyền thanh âm. Hoàng Dung đột nhiên ngẩng đầu, đập vào mắt quả nhiên là một trương dị thường tuấn mỹ mặt. "Ngươi tại sao lại ở chỗ này?" Hoàng Dung kinh ngạc hỏi. Mặt vẫn là quen thuộc mặt, chỉ là có chút phong trần mệt mỏi. "Lo lắng ngươi." Dư Huyền thấy như thế nào bình yên vô sự, cũng thở dài một hơi, nhưng là lại thấy Hoàng Dung giữa lông mày ngượng nghịu ưu sầu, vẫn là không nhịn được đau lòng. Nguyên bản hắn là muốn mang theo A Châu A Bích về Tương Dương, nhưng là nửa đường nghe được Quách Tĩnh Hoàng Dung ly hôn tin tức, ngay từ đầu không muốn minh bạch, nhưng cũng rất nhanh liền biết là Quách Tĩnh cố ý chuyển tới. Mục đích đúng là vì tác hợp hắn cùng Hoàng Dung. Quách Tĩnh vì Hoàng Dung cũng coi là dụng tâm lương khổ. Hắn có thể nghĩ rõ ràng chuyện, thông minh như Hoàng Dung, như thế nào lại nghĩ không ra. Dư Huyền lo lắng Hoàng Dung, thế là nhường A Châu cùng A Bích chờ mình, hắn thì một người tới Đào Hoa Đảo. Nếu như không nhìn một cái Hoàng Dung, hắn không yên lòng. Cho nên, hắn đi thẳng tới cái này Đào Hoa Đảo, sau đó điên cuồng tìm kiếm Hoàng Dung, cũng may tìm tới. Hoàng Dung nghe vậy, trong lòng ấm áp tới đồng thời, lại không khỏi sinh ra đối Quách Tĩnh hổ thẹn. "Ngươi mau rời đi, cha ta ở trên đảo đâu?" Hoàng Dung đứng dậy liền đem Dư Huyền đẩy ra phía ngoài. Hoàng Dung cùng Dư Huyền quan hệ là không thể lộ ra ngoài ánh sáng, nàng cũng không muốn bị cha nàng phát hiện. "Tại ngay tại, hơn nữa, ngươi cũng hẳn là biết Quách Tĩnh làm như thế dụ ý." Dư Huyền đối Hoàng lão tà kia là không có chút nào mang sợ, Hoàng lão tà đánh không lại hắn. Hơn nữa, bây giờ Quách Tĩnh đem tin tức tràn ra đến, cũng là vì nhường Hoàng Dung có thể yên tâm thoải mái đi cùng với hắn, hắn làm sao lại cô phụ Quách Tĩnh kỳ vọng đâu. "Ngươi Hoàng Dung còn muốn nói điều gì?" liền bị Dư Huyền một thanh kéo vào trong ngực, sau đó nhắm ngay môi của hắn liền hôn đi lên, nàng muốn cự tuyệt đều không có cơ hội. Hoàng Dung rất nhanh liền bị Dư Huyền toàn diện chiếm lĩnh, Dư Huyền so Quách Tĩnh sẽ phải được nhiều, vẹn vẹn một nụ hôn đều có thể hôn ra hoa đến. Nếu như không phải tay nàng một mực thật chặt đè lại y phục của mình, lúc này nàng đã cùng Dư Huyền màn trời chiếu đất, tựa như lần trước tại trong rừng đảo như thế. Hoàng Dung lúc này lo lắng cha nàng bất cứ lúc nào cũng sẽ tới, cho nên kiên quyết không cho Dư Huyền có bước kế tiếp hành động. Chờ Dư Huyền hôn đủ về sau, nàng đã sớm toàn thân mất khí lực, chỉ có thể giúp vào Dư Huyền trong ngực. "Ngươi tại sao có thể như thế làm loạn? Bị cha ta phát hiện làm sao bây giờ?" Hoàng Dung thở hơi hổn hển hơi thở, cố gắng bình phục dòng suy nghĩ của mình. "Ta nhớ ngươi lắm." Vẫn là rất đơn giản mấy chữ, nhưng là mỗi một chữ đều chính xác đánh trúng Hoàng Dung đáy lòng. Hoàng Dung bỗng nhiên có loại xung động muốn khóc, Dư Huyền tại sao có thể dạng này? Nàng đối Quách Tĩnh còn có rất sâu ấy nấy, nhưng là Dư Huyền lại một mực tại trêu chọc lòng của nàng. Nàng đều không biết rõ phải làm gì. "Người tên bại hoại này." "Bại hoại? Bại hoại?" Hoàng Dung dùng sức đánh lấy Dư Huyền ngực, nếu như không phải là bởi vì hắn, nàng hiện tại cũng không cần dạng này khổ sở. Dư Huyền không có ngăn cản Hoàng Dung, tùy ý nàng đánh. Hoàng Dung nhìn xem dùng sức, nhưng là cũng chỉ là muốn phát tiết một chút mà thôi. Quả nhiên, cũng chỉ bất quá là nện cho một hồi, Hoàng Dung liền đình chỉ, an tĩnh ở tại Dư Huyền trong ngực, đã không còn cái gì động tác. Dư Huyền cũng tùy ý Hoàng Dung như thế dựa vào hắn. Đồng nhiên, trong không khí truyền đến mấy đạo tiếng xé gió, Dư Huyền vận khởi khinh công, ôm Hoàng Dung lập tức né tránh. "Đạn chỉ thần thông, Hoàng lão tà độc môn tuyệt kỹ." Hoàng lão tà tới, hơn nữa còn hướng bọn hắn ra chiêu. Là nhìn thấy hắn ôm Hoàng Dung nguyên nhân, Dư Huyền cũng không quen lấy Hoàng lão tà, đạn chỉ thần thông rất trang bức sao? Hắn cũng biết. Dư Huyền từ trong ngực lấy ra mấy hạt bạc vụn trực tiếp lấy đạn chỉ thần thông phản đánh trở về. Hoàng Dung lần này cũng lấy lại tinh thần đến, biết cha nàng tới, mà Dư Huyền còn hướng cha nàng xuất thủ, không khỏi kinh hãi. "Dư Huyền, kia là cha ta." Hoàng Dung tranh thủ thời gian ngăn cản Dư Huyền. Dư Huyền thật là đại tông sư, cha nàng mặc dù là ngũ tuyệt một trong, nhưng là cũng chỉ là tông sư đỉnh phong mà thôi, không phải Dư Huyền đối thủ. Cũng không thể nhường Dư Huyền đem cha nàng làm cho bị thương. Đào Hoa Đảo bên trên bỗng nhiên xuất hiện một cao thủ, Hoàng Dược Sư tự nhiên là biết đến, chỉ là cái kia cao thủ vừa đến ở trên đảo không có quá nhiều dừng lại, vẫn tại tìm kiếm cái gì, khinh công nhanh chóng nhường tâm hắn kinh. Thế là tranh thủ thời gian theo tới. Thật là tới cái này xem xét, người kia lại đem nữ nhi của mình ôm vào trong ngực, không biết mình nữ nhi có phải hay không bị khống chế. Thế là trực tiếp ra tay. Chỉ là, hắn đạn chỉ thần thông bị người kia tùy tiện tránh thoát, thậm chí bị lấy giống nhau chỉ pháp đánh trở về. Sức mạnh so với hắn còn lớn hơn. Đối phương cũng biết đạn chỉ thần thông. Hoàng Dược Sư cuống quýt né tránh, kinh hãi không thôi. Lại nghe được Hoàng Dung thanh âm, cũng không có đang mạo muội ra tay, mà là đứng chắc tay, cảnh giác nhìn về phía Dư Huyền cùng Hoàng Dung. Lúc này Hoàng Dung còn bị Dư Huyền ôm vào trong ngực, ý như là chim non nép vào người bộ dáng, không giống như là bị khống chế dáng vẻ. "Dung Nhi, là chuyện gì xảy ra? Hắn là ai?" Hoàng Dược Sư kiên kỵ Dư Huyền bó công, không còn mạo muội ra tay, mà là hỏi hướng Hoàng Dung. Hoàng Dung mau từ Dư Huyền trong ngực tránh ra, có chút thấp thỏm đứng ở một bên, thật không dám nhìn Hoàng Dược Sư. Chương 93, Hoàng lão tà chương 93, Hoàng lão tà cha. Hoàng Dung do dự dự, không biết rõ hẳn là thế nào đi giới thiệu Dư Huyền. "Nhạc phụ đại nhân, ngài cũng đừng hỏi Dung tỷ tỷ, ta là Dư Huyền." Dư Huyền không trải qua trước một bước kéo lại Hoàng Dung tay, chỉ là nói đơn giản ra bản thân danh tự, nói cho Hoàng Dược Sư hắn là ai. "Kiếm ma Dư Huyền." Hoàng Dược Sư nghe vậy vẫn là sững sờ. Hắn suy đoán người trẻ tuổi lai lịch không nhỏ, dù sao võ công rất cao, nhưng là không nghĩ tới lại là trên giang hồ truyền ngôn thị huyết kiếm ma Dư Huyền. Lại nhìn Dư Huyền cùng Hoàng Dung tay cầm tay dáng vẻ, Dư Huyền vừa mới còn gọi hắn nhạc phụ. Tiểu tử này cùng Hoàng Dung có quỷ. Trên giang hồ những cái kia truyền ngôn là ngươi truyền tới. Hoàng Dược Sư chất vấn Dư Huyền, hắn nói là Quách Tĩnh cùng Hoàng Dung ly hôn chuyện. Dư Huyền nhướng mày, lập tức cũng kịp phản ứng, lắc đầu, là Quách đại ca chính mình truyền tới. Hoàng Dược Sư nghe vậy, không khỏi sửng sở, lại nhìn về phía Hoàng Dung, cái sau cũng đi theo gật đầu, cuối cùng không khỏi thật sâu thở dài một hơi, quyết định việc này hắn qua đi lại đi liệu rõ. Bất quá, nhìn thấy Dư Huyền tuổi còn trẻ, lại cùng nữ nhi của mình thật không minh bạch, hắn đều không có đáp ứng chứ, vậy mà trực tiếp gọi hắn nhạc phụ. Trước kia hắn mặc dù không vui đem Hoàng Dung gả cho Quách Tĩnh, nhưng là Hoàng Dung mình thích, gả liền gả, hơn nữa còn có ngoại tôn nữ, hắn cũng nên nhận. Bây giờ hai người bọn họ ly hôn, hắn cũng không có cái gì có thể nói. Nhưng là, hừ, Hoàng Dược Sư hiện tại là thế nào nhìn Dư Huyền sao không thoải mái? Không nói trước Dư Huyền cùng Hoàng Dung tuổi tác chênh lệch, liền Dư Huyền hiện tại cái này kiệt ngạo bất tuần dáng vẻ, hắn liền muốn đánh Dư Huyền dừng lại. Nghĩ đến liền làm, thế là trực tiếp đối với Dư Huyền ra chiêu. Dựa vào, lão gia hỏa này không nói võ đức, vậy mà không rên một tiếng liền công kích hắn. A không, không phải không rên một tiếng, mà là hừ một tiếng. Dư Huyền cũng không phải mặc cho người khi dễ người, nhẹ nhàng đẩy, liền đem Hoàng Dung cho đẩy xa một chút, sau đó cấp tốc tiếp chiêu Hoàng lão tà. Đào hoa đào võ công, Dư Huyền chỉ có thể đạn chỉ thần thông cùng Bích Hải Triều Sinh Quốc, nhưng là Dư Huyền võ công khác nhiều à, nhiều đến không biết rõ dùng cái gì tốt. Cho nên đối đầu Hoàng lão tà, cái gì tốt dùng liền dùng cái gì, tùy ý biến hóa, kiếm cũng chưa từng rút ra, liền đã tại đè ép Hoàng lão tà đang đánh. Hoàng lão tà là thành danh đã lâu tông sư cao thủ, nhưng là tại Dư Huyền thủ hạ lại không chiếm được tốt, càng đánh càng phí sức. Hoàng Dung ở một bên khẩn trương tới nhìn xem, thấy mình cha mặc dù bị đè lên đánh, nhưng là Dư Huyền cũng không có ra tay đọ gắt. Ở trong lòng khe khẽ hừ một tiếng, Dư Huyền coi như hiểu chuyện. Nhạc phụ, vẫn là dừng tay a, ngươi không phải đối thủ của ta. Dư Huyền nếu như chăm chú, vậy thật đúng là có thể tùy tiện cầm xuống Hoàng lão tà. Nhưng là kia là Hoàng lão tà, Hoàng Dung lão cha, hắn không thể hạ nặng tay. Hừ. Hoàng lão tà không có trả lời, mà là trùng điệp hừ một tiếng. Bất quá, vẫn là thu tay lại, tiếp tục đánh xuống, mặc dù sẽ không thua, nhưng là cũng đánh không thắng. Sẽ không thua là người ta thật không tiện cho người thua. Hoàng lão tà vẫn là rõ ràng. Hoàng lão tà dừng lại về sau, Hoàng Dung lập tức nên đón, xem xét cha của mình có bị thương hay không gì gì đó. Dư Huyền nhìn Hoàng Dung dáng vẻ, không khỏi im lặng. Rất muốn nói một câu, Dung tỷ tỷ, ta lại như vậy không có phân tức đại nhân sao? Bất quá, không đợi hắn biểu đạt ý nghĩ của mình, Hoàng Dung liền giận trừng mắt liếc hắn một cái, Dư Huyền chỉ có thể bất đắc dĩ sờ mũi một cái. Tiểu tử ngươi rất lợi hại. Hoàng lão tà thấy được Dư Huyền võ công, không khỏi tán dương. Nhạc phụ cũng không tệ, nhạc phụ đây là kẹt tại tông sư đỉnh phong vài ngày rồi, ta cái này có viên thuốc, hẳn là có thể trợ nhạc phụ đại nhân dạo bước tiến lên đại tông sư cảnh. Dư Huyền nói, móc ra một cái ngộ đạo đan, đưa tới Hoàng lão tà trước mặt. Đây là ngộ đạo đan. Dư Huyền chỉ nói là ra đan dược danh tự, bất quá hắn tin tưởng Hoàng lão tà khẳng định biết viên đan dược kia tác dụng. Quả nhiên, Hoàng dược sư nghe được là ngộ đạo đan về sau, đáy mắt lập tức hiện ra một cỗ cùng nhiệt. Hắn có thể quá biết ngộ đạo đan tác dụng, nếu có cái này ngộ đạo đan, vậy hắn đại tông sư không phải tùy tiện phá cảnh. Cái này, là thật sao? Hoàng dược sư tay cũng không khỏi có chút run rẩy, mong muốn tiếp nhận đan dược xem xét, nhưng là lại có chút do dự. Chủ yếu là đan dược này nếu như là thật, coi như quá chân quý, chỉ tồn tại trong sách cổ truyền thuyết. Nhạc phụ cầm lấy đi thử một chút chẳng phải sẽ biết sao? Dư Huyền cười đem đan dược lại đi Hoàng lão tà trước mặt đẩy, hắn nhưng không tin Hoàng lão tà không tâm động. Viên này ngộ đạo đan coi như là cho Hoàng lão tà lễ gặp mặt, ra Hoàng Dung cũng là đôi mắt đẹp không thể tin nhìn về phía Dư Huyền. Dư Huyền có đại hoàn đan, tiểu hoàn đan, thậm chí còn có chú nhan đan, nhưng là không nghĩ tới còn có nghịch thiên ngộ đạo đan, mẫu chốt là còn tùy ý lấy ra đưa cho cha nàng. Hoàng Dung biết Dư Huyền là vì nàng, trong lòng lại không khỏi phát lên một bệnh cảm động. Dư Huyền xác thực rất tốt, nhưng là quyết tính Hoàng Dung vẫn là không cách nào hoàn toàn tiếp nhận bây giờ hiện thực. Tốt, nếu như là thật, ngươi cái này con rể, lão phu nhận. Hoàng lão tà tiếp nhận đan dược, hương phấn nói. Hắn là thấy được Hoàng Dung nhìn Dư Huyền ánh mắt kia, cùng Dư Huyền trong mắt đối Hoàng Dung cưng chiều, hai người kia ở giữa chuyện không nhẹ. Bất quá bây giờ người trong cả thiên hạ đều biết Quách Tĩnh cùng Hoàng Dung ly hôn, Hoàng Dung cùng tên tiểu tử thúi này cũng không tệ. Nhìn hắn không chút do dự liền lấy ra chân quý như vậy ngộ đạo đan cho hắn, đã nói lên hắn đối Hoàng Dung coi trọng cỡ nào. Cái này con rể, hắn nhận. Cha, chúng ta không có. Hoàng Dung mong muốn không thừa nhận, nàng cùng Dư Huyền còn không có cùng một chỗ. Nhưng là vừa nghĩ tới nàng cùng Dư Huyền nên làm không nên làm đều đã làm, lẫn nhau cũng biết rất hoàn toàn, căn bản là giải thích không rõ. Ha ha, Hoàng lão tả có thâm ý nhìn Hoàng Dung một cái, ha ha cười một tiếng. Sau đó nhìn về phía Dư Huyền, tiểu tử, Dung Nhi về sau liền giao cho ngươi, ngươi nếu là dám ức hiếp nàng, lão phu liều chết cũng biết thu thập ngươi. Nhạc phụ đại nhân yên tâm, Dư Huyền đời này quyết không phụ Hoàng Dung. Dư Huyền trịnh trọng nói, sau đó thâm tình chậm rãi đều nhìn về Hoàng Dung. Tốt, nhớ kỹ lời của ngươi nói, lão phu cái này đi bế quan, cái này đào hoa đảo ngươi tùy ý ở. Hoàng lão tà dặn dò một tiếng về sau, liền cầm lấy ngộ đạo đan lách mình rời đi. Bung bung lên ống tay áo không đem theo một chút mây. Cha, Hoàng Dung còn muốn gọi lại Hoàng Dược Sư, nhưng là Hoàng Dược Sư rất nhanh liền không có thân ảnh. Ta đây coi như là đạt được công nhận a. Dư Huyền nói, liền đến tới Hoàng Dung bên người, từng thanh Hoàng Dung ôm vào trong ngực. Vừa mới còn không có ôm đủ đâu, liền bị Hoàng lão tà cho quấy rầy, hiện tại người đi, có thể tiếp tục. Hơn nữa, một quả ngộ đạo đan liền đem Hoàng lão tà thu mua, đạt được tán thành, vui vẻ. dạng này về sau Hoàng Dung cũng không cần có cái gì cố kỵ đi cùng với hắn. Quách Tĩnh cùng Hoàng lão tả đều tán thành hắn, đem Hoàng Dung giao phó cho hắn, vậy hắn tự nhiên không thể cô phụ bọn hắn, không phải? Hoàng Dung tùy ý mình bị Dư Huyền ôm, chân quý như vậy đan dược, ngươi làm sao lại tùy ý lấy ra? Lại chân quý cũng không bằng Dung tỷ tỷ chân quý, hơn nữa, kia là Dung tỷ tỷ cha, là nhạc phụ đại nhân của ta. Ngộ đạo đan hắn có một bình, cho nên không có chút nào keo kiệt, một quả ngộ đạo đan đổi lấy Hoàng lão tả tán thành, Dư Huyền cảm thấy rất trị. Hoàng Dung nghe vậy, trong lòng lại là một hồi cảm động. Chương 94, Ninh tỷ tỷ làm sao lại như thế thông dong ngươi? Chương 94, Ninh tỷ tỷ làm sao lại như thế thông dong ngươi? Không có Hoàng lão tả quấy rầy, lại tại Hoàng Dung cảm động lúc, có một số việc liền thuận theo tự nhiên đã xảy ra. Bất quá, Dư Huyền bị Hoàng Dung mang về chỗ ở của nàng, không tiếp tục màn trời chiếu đất. Kỳ thật Dư Huyền càng ưa thích tùy thời tùy chỗ, bởi vì như vậy thật rất kích thích, bất quá hắn cũng không thể miễn cưỡng Hoàng Dung, thế là đã đến Hoàng Dung gian phòng. Lúc này Hoàng Dung đã hoàn toàn mở rộng chính mình, tiếp nhận Dư Huyền. Có lẽ là bởi vì trong lòng gông xiềng buông lỏng ra, Hoàng Dung cũng mặc kệ giữa ban ngày, chỉ là tùy ý Dư Huyền ở trên người nàng cất đoạn, rong ruổi, hoàn toàn đem thân tâm của mình đều giao cho Dư Huyền. Cuối cùng của cuối cùng, nàng cảm giác chính mình có lẽ đã chết. Khó trách Ninh Trung Tắc các nàng không ngại Dư Huyền có những nữ nhân khác. Một người thực sự rất khó tiếp nhận Dư Huyền tiến công. Bất quá, tại nàng thoi thóp thời điểm, một cỗ thanh lương khí tức tại nàng bên trong đi khắp, ngay tại ôn dưỡng lấy thân thể của nàng, nhường nàng cảm giác được rất dễ chịu. Thế là, nàng lại sống đến giờ. Dư Huyền đem nàng dạy vò hỏng về sau, còn có thể giúp nàng ôn dưỡng, có thể nghĩ Dư Huyền tinh lực tốt bao nhiêu. Nàng đều không biết rõ bình thường Ninh Trung Tắc các nàng là thế nào chịu được. Người tên hỗn đản, cũng không biết kiềm chế một chút, ta toàn thân đều tan thành từng mảnh. Hoàng Dung khôi phục về sau, oán trách nói rằng. Dư Huyền cười đem Hoàng Dung ôm vào trong ngực, hắn đã rất kiềm chế, nếu không Hoàng Dung có thể chịu không được. Bất quá, Dư Huyền vẫn là dụ dỗ nói, đúng đúng đúng, ta là hỗn đản, lần sau ta nhất định du một chút. Hừ hừ. Hoàng Dung thấy Dư Huyền thái độ cũng không tệ lắm, cũng liền hừ hừ hai tiếng. Mấy ngày kế tiếp, Dư Huyền liền cùng Hoàng Dung hai người liền qua lên thế giới hai người. Hoàng Dung đổi lấy hoa văn cho Dư Huyền làm tốt ăn, Dư Huyền cũng tại Hoàng Dung trên thân thử các loại hoa văn. Giống một đôi tân hôn vợ chồng như thế, thế nào dính nhau đều ngại không đủ, phận không thể thời thời khắc khắc dính vào cùng nhau. Dư Huyền mặc dù cũng rất hưởng thụ cuộc sống như vậy, đào hoa đảo đúng là một cái ẩn cư nơi tốt, hắn rất ưa thích. Nhưng là hắn còn băn khoăn tại Tương Dương Ninh Trung Tắc các nàng. Cùng một chỗ trở về đi. Dư Huyền cùng Hoàng Dung nói rằng. Nghe vậy, Hoàng Dung cho Dư Huyền gấp thức ăn tay không khỏi dừng lại. Mấy ngày nay cùng Dư Huyền cùng một chỗ, nàng quên đi tất cả, thế giới bên trong chỉ có Dư Huyền. Thật là bây giờ Dư Huyền một câu nói kia, đem nàng kéo về thực tế. Trở về, chạy về chỗ đó. Tương Dương sao? Ta biết trong lòng ngươi còn có kết. Dư Huyền dùng chén tiếp nhận Hoàng Dung kẹp tới đồ ăn. Hắn biết Hoàng Dung kỳ thật cũng không chân chính thoải mái, mấy ngày nay chỉ là trốn ở thế giới của mình bên trong mà thôi. Hoàng Dung lại là một trận trầm mặc, cuối cùng nhẹ gật đầu. Có một số việc cuối cùng vẫn là muốn đi đối mặt. Thấy Hoàng Dung như thế, Dư Huyền thở dài một hơi. Nữ nhân của hắn cũng không muốn các nàng ở bên cạnh hắn còn có cái gì khúc mắc. Ở bên cạnh hắn, thật vui vẻ sinh hoạt là được rồi. Ngày thứ năm thời điểm, Dư Huyền mới cùng Hoàng Dung về Tương Dương, Hoàng Lão Tà còn đang bế quan, cho nên cũng không có cái gì cáo biệt mà nói. Hai người ra đảo Hoa Đảo về sau, trước khi đến Tương Dương trên đường cùng A Châu A Bích hai người tụ hợp, bốn người mua một chiếc xe ngựa, cùng một chỗ về Tương Dương. Hoàng Dung ngay từ đầu nhìn thấy Dư Huyền còn có hai cái cô nương đang chờ hắn, trong lòng còn có chút không thoải mái. Nhưng là khi biết A Châu A Bích chỉ là muốn cầu Dư Huyền trợ giúp tìm muội muội, đồng thời tự nguyện làm Dư Huyền một năm thị nữ, cũng không phải là Dư Huyền nữ nhân thời điểm, mới thư thản một chút. Đối A Châu A Bích thân thế cũng biểu thị đồng tình, còn đốc thúc Dư Huyền giúp đỡ A Châu tìm muội muội. Dư Huyền cười khổ, hắn đương nhiên biết A Châu muội muội ở nơi nào, nhưng là sao có thể dễ dàng như vậy nói ra. Cái này hai thật là hắn thật vất vả lắc lư tới làm nha đầu, sao có thể tùy tiện thả đi. Bất quá, Dư Huyền vẫn giả bộ bằng lòng sẽ hết sức trợ giúp A Châu tìm muội muội. "Phu nhân, ngươi thật tốt, về sau ta nhất định thật tốt phục thị ngươi." A Châu đối Hoàng Dung kia là mang ơn. Hoàng Dung tại A Châu A Bích trong mắt chính là Dư Huyền phu nhân, chính là các nàng đương gia chủ mẫu. Dư Huyền dễ nói chuyện thì cũng thôi đi, liền phu nhân cũng đều tốt như vậy, cũng không có đem các nàng xem như nha hoàn đối đãi. Hai người bọn họ đều rất may mắn, thậm nghĩ coi như một năm này tìm không thấy người, cũng muốn thật tốt phục thị hai cái chủ nhân. Đến liền ta không tốt thôi. Dư Huyền ở một bên làm bộ không bất đắc dĩ nói. Không không không, công tử cũng rất tốt. A Bích cùng A Châu đội vào nói. Hừ hừ. Dư Huyền lại là làm bộ hừ hai tiếng. Hoàng Dung tức giận đập một chút Dư Huyền, không cho phép dọa hai cái tiểu cô nương. Bây giờ Hoàng Dung cũng mò thấy Dư Huyền chính là một cái đại hải tử, thích nhất chính là tỷ 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 bảo nàng, sau đó kể cận nàng, còn rất bá đạo. Còn có đôi khi liền nữa thích nói đùa, lời vừa rồi chính là đang cùng hai cái tiểu nha đầu nói đùa. Thôi ta, Dung tỷ tỷ nói cái gì chính là cái đó. Dư Huyền nói, lại muốn đến Hoàng Dung trên thân treo. Hoàng Dung, A Châu A Bích mau đem ánh mắt cả lên, thối lui đến một bên. Các nàng quá biết công tử cùng phu nhân là như thế nào ân ái. Mặc dù đem ánh mắt cản lên rồi, nhưng là trong lòng đều là không nói ra được hâm mộ. Hoàng Dung lại vỗ một cái Dư Huyền, không khỏi đỏ mặt lên, đừng làm rộn. Mặc dù tiếp nhận Dư Huyền, nhưng là ở trước mặt người ngoài, nàng có thể làm không đến điểm nhiên như không có việc gì. Bất quá nàng cũng minh bạch Dư Huyền dụng ý khoảng cách Tương Dương càng ngày càng gần, Hoàng Dung trong lòng sinh ra một cỗ khiếp ý bất quá, Dư Huyền sẽ giống bây giờ như vậy cùng với nàng hồ nháo, chuyển di hoặc phân tán tinh thần lực của nàng, không để cho nàng suy nghĩ những cái kia sắp đến chuyện. Hoàng Dung biết Dư Huyền dụng tâm lương khổ, trong lòng đối Dư Huyền rất là cảm động cùng cảm kích. Dung tỷ tỷ, nhập gia tùy tùng. Dư Huyền biết Hoàng Dung tâm tư trọng, nhưng là muốn chân chính yên tâm, phải lần nữa trở về đối mặt Quách Tĩnh mới được. Cho nên, bây giờ nghĩ lại nhiều cũng không làm nên chuyện gì. Ân. Hoàng Dung biết Dư Huyền nói là cái gì, ngầm thở dài về sau, lên tiếng. Nhưng là lập tức lại nghĩ tới Ninh Trung Tắc các nàng, nàng trước kia cùng với các nàng quan hệ thật là rất tốt, bây giờ thân phận này, Quách Tĩnh không tốt trở về thấy, Ninh Trung Tắc các nàng, nàng cũng không tiện đi gặp a. Ninh tỷ tỷ các nàng, có thể hay không? Hoàng Dung thấp giọng hỏi Dư Huyền. Dư Huyền nghe vậy, không khỏi cảm thấy buồn cười, hiện tại còn nghĩ tới cái này. Dung tỷ tỷ, ngươi đoán Ninh tỷ tỷ nàng có biết hay không lúc trước ta tại sao phải thay đổi tuyến đường tương dương? Dư Huyền hỏi lại. Hoàng Dung nghe vậy, lập tức đôi mắt đẹp trừng trừng. Dung tỷ tỷ ngươi lại đoán một cái, lúc trước ngươi rời đi tương dương, Ninh tỷ tỷ ngay tại thời gian mang thai, mà ta vì sao có thể truy ngươi mà tới? Dư Huyền tiếp tục hỏi. Ngươi nói là nàng, nàng vẫn luôn biết ngươi đối tâm ta nghi ngờ làm loạn, sau đó còn cổ động ngươi. Hoàng Dung rất là kinh ngạc, Ninh Trung Tắc vậy mà đều biết. Ấn a. Dư Huyền vẻ mặt tươi cười. Hoàng Dung không còn gì để nói, cái gì khuê trung mật hữu kỳ thật đều là ngụy trang a, chủ yếu là muốn thăm dò nàng đối Dư Huyền thái độ a. Sau đó lại ở trước mặt nàng không ngừng nói Dư Huyền tốt. Ninh tỷ tỷ làm sao lại như thế thông do ngươi? Hoàng Dung có chút không quá có thể hiểu được Ninh Trung Tắc, Ninh Trung Tắc đối Dư Huyền đây là vô hạn cương chiều đi. Đương nhiên, nàng theo trước kia liền biết Dư Huyền đối Ninh Trung Tắc rất tín nhiệm cùng ỷ lại. Chương 95, Đông Phương cô nương thụ thương chương 95. Đông Phương cô nương thụ thương bởi vì nàng là Ninh tỷ tỷ a, giống nhau bởi vì ngươi là Dung tỷ tỷ a. Dư Huyền trên mặt là một vẻ thâm ý nụ cười. Hoàng Dung tự nhận thông minh, nhưng là vẫn không hiểu Dư Huyền nói câu nói này, nhưng nhìn Dư Huyền vẻ mặt dáng vẻ thần bí, trong lòng liền không hiểu tức giận, thế là hừ một tiếng Dư Huyền. Nàng cũng sẽ không giống Ninh Trung Tắc như thế bỏ mặc Dư Huyền làm loạn. Bất quá, nói trở lại, đã Ninh Trung Tắc các nàng biết Dư Huyền đối nàng tâm tư, còn duy trì bọn hắn cùng một chỗ, vậy sau này ở chung lên cũng không có khó khăn gì. Nàng vẫn là rất ưa thích cùng Ninh Trung Tắc các nàng cùng nhau, nhẹ nhõm náo nhiệt. Dư Huyền thở dài một hơi, chỉ cần Hoàng Dung không đi nghĩ những cái kia có không có tự tìm phiền não là được. Đi, trở về xe ngựa bên trên, chúng ta tiếp tục đi đường. Dư Huyền chào hỏi A Châu A Bích, chuẩn bị tiếp tục đi đường. Tới. A Châu cùng A Bích vừa rồi trốn đến một bên chính là không muốn đánh nhiều Dư Huyền hai người bọn họ ân ái, không nghĩ tới nhanh như vậy muốn đi, các nàng còn tưởng rằng muốn bao nhiêu dừng lại một hồi đâu. Bất quá, các nàng đều không có dị nghị, chủ nhân nói đi, các nàng tự nhiên muốn đuổi theo. Đợi cho Hoàng Dung A Châu A Bích đều ngồi lên xe ngựa về sau, Dư Huyền mới bắt đầu đánh xe. Không sai, mặc dù Dư Huyền là chủ nhân, nhưng là mấy ngày nay đại đa số thời gian đều là hắn đang đuổi xe, là các nữ sĩ phục vụ. Kỳ thật xe ngựa cũng là cho A Châu A Bích hai cái nha đầu chuẩn bị, nếu như chỉ có nàng cùng Hoàng Dung, hai người liền cưỡi ngựa trở về. Chỉ là, Dư Huyền còn chưa kịp vung lên roi ngựa, không trung liền hiện lên một vệt màu đỏ. Có một người ngay tại cấp tốc theo đỉnh đầu bọn họ bay qua. Dư Huyền cảm giác kia lau người ảnh có chút quen thuộc, Đông Phương cô nương. A Châu, ngươi đến đánh xe, tiếp tục đi lên phía trước, tới trước mặt khách sạn chờ ta. Dư Huyền đem A Châu kéo lên, sau đó đem trên tay roi ngựa đưa cho nàng. Dung tỷ tỷ, gặp một vị cố nhân, nhìn nàng tình huống giống như có chút không đúng, ta đuổi theo nhìn xem, các ngươi tới phía trước chờ ta. Dư Huyền vội vã cùng Hoàng Dung nói rằng, sau đó khi lấy được Hoàng Dung cho phép về sau, bay thẳng thân đuổi theo kia xóa thân ảnh màu đỏ mà đi. Đuổi đại khái một khắc đồng hồ, rốt cục đuổi kịp kia lao người ảnh, bởi vì kia lao người ảnh tốc độ càng ngày càng chậm, tùy thời đều có thể rơi xuống. Dư Huyền lập tức tốc độ tăng lên đuổi theo, đi vào hồng ảnh bên người, duy trì giống nhau tốc độ. Nha, thật đúng là Đông Phương cô nương nha, còn tưởng rằng nhận lầm đâu. Dư Huyền xác nhận thân phận của đối phương về sau, mở miệng vừa cười vừa nói. Đông Phương Bất Bại nghe được Dư Huyền thanh âm, không khỏi sửng sở, ngừng lại, rơi xuống mặt đất, không có tiếp tục đi tới. Vừa mới trên đường đi nàng cảm giác được có người đang đuổi lấy nàng, bởi vì trên người nàng có tổn thương, lại cảm thấy tới đối phương võ công không kém, không dám tùy tiện dừng lại ứng đối. Chỉ là không nghĩ tới người theo đuổi nàng lại là Dư Huyền. Cái kia nàng hận đến nghiến răng xú nam nhân. Tại sao là ngươi? Đông Phương Bất Bại kinh ngạc hỏi. Dư Huyền bĩu môi, vì cái gì không thể là ta? Ngươi đây là tình huống như thế nào? Dư Huyền thấy Đông Phương Bất Bại khí tức có chút bất ổn, sắc mặt trắng bệch, hiển nhiên là thụ thương. Là ai đã thương nàng? Lão Nhạc, cùng Đông Phương Bất Bại có thủ, cũng liền Ngũ Nhạc kiếm phái, a không, là Tứ Nhạc kiếm phái, có thể cùng với nàng so chiêu, trước mắt hẳn là cũng liền Nhạc Bất Quần, nhưng là Nhạc Bất Quần làm sao có thể tổn thương được nàng? Đông Phương Bất Bại bị Dư Huyền hỏi lên như vậy, dường như cũng là bởi vì cảm giác không thấy nguy hiểm về sau, trên người kình khẽ đẩy, cả người thiếu chút nữa ngã sấp xuống. Dư Huyền tay mắt lênh lẹ, lập tức đem người mò được trong ngực của mình, sau đó một quả đại hoàn đan liền tiến vào Đông Phương Bất Bại trong miệng. Mặc kệ là chúng độc thụ thương, đại hoàn đan tuyệt đối dùng tốt. Dư Huyền có đôi khi cũng không khỏi đến hoài nghi hệ thống cho hắn đại hoàn đan là vì một lần mất và suốt đời nhàn nhã, không cần đi tìm cái khác thuốc đến dùng. Đông Phương Bất Bại hiển nhiên là bị thương không nhẹ, Dư Huyền nhường nàng ngồi xếp bằng, sau đó hắn ngồi vào đằng sau nàng cho nàng vận công chữa thương. Có đại hoàn đan, lại thêm Dư Huyền các loại chữa thương công pháp, Đông Phương Bất Bại sắc mặt từ từ khôi phục lại. Đợi cho Đông Phương Bất Bại gần như hoàn toàn khôi phục, Dư Huyền mới thu công. Hắn vừa rồi cũng tra xét, Đông Phương Bất Bại chịu là nội thương rất nặng, còn tốt hắn tới kịp thời, nếu không dựa theo cô nương này như thế phi nhanh tốc độ, đoán chừng phải bàn giao ở nửa đường. Đến cùng là ai đả thương ngươi? Dư Huyền đè nén nộ khí hỏi. Đông Phương Bất Bại võ công mặc dù không kịp hắn, nhưng là cũng không phải tùy tiện người nào đều có thể đem nàng bị thương thành dạng này. Đông Phương Bất Bại cảm thụ một chút thân thể của mình, đã khỏi hẳn, không khỏi kinh hãi cùng may mắn. Dư Huyền đến cùng cho nàng uy là đan dược gì, hơn nữa vừa rồi cho nàng vận công thời điểm, dường như cũng là trị liệu công pháp, nếu không nàng thương nặng như vậy, không thể nhanh như vậy khôi phục. Đông Phương Bất Bại đối Dư Huyền tràn ngập tò mò. Mà nghe được Dư Huyền tra hỏi, Đông Phương Bất Bại cũng cảm nhận được Dư Huyền nộ khí, không hiểu, trong lòng hiện lên một vẻ vui sướng. Tra hỏi ngươi đâu, đến cùng là ai đã thương ngươi? Dư Huyền thấy Đông Phương Bất Bại không có trả lời hắn, thế là lại hỏi một lần. Đông Phương Bất Bại lúc này mới lấy lại tinh thần, sau đó lắc đầu, nàng kỳ thật cũng không biết đối phương là ai, chỉ biết là đối phương võ công rất cao, tuyệt đối đại tông sư cao thủ. Ngươi không biết rõ? Dư Huyền kinh ngạc hỏi. Đông Phương Bất Bại nhẹ gật đầu, nàng xác thực không biết rõ. Trên đời này có thể đem ngươi thương thành như vậy không nhiều, ngươi suy nghĩ một chút có thể là ai, ta đi bắt hắn cho chặt. Dư Huyền ngẫm lại liền rất tức giận, Đông Phương cô nương thật là hắn dự định nữ nhân của mình bị người bị thương thành dạng này, hắn còn không biết là ai tổn thương, cái này rất bị khuất. Đông Phương Bất Bại nghe vậy, trong lòng một hồi cảm động, nhưng là vẫn lắc đầu. Nàng biết Dư Huyền võ công rất cao, nhưng là đối phương dường như cao hơn, hơn nữa rất thần bí. Nàng đều không có phát hiện, liền chịu đối phương một trường, bẹn bẹn một trường liền đem nàng đánh thành trọng thương, nếu như không phải nàng vận dụng ám khí bức lui đối phương, sau đó cấp tốc thoát đi, nàng đều đã bàn giao ở nơi đó. Thấy Đông Phương Bất Bại hỏi gì cũng không biết, Dư Huyền không khỏi nâng trán. Cô nương này đều bị người bị thương thành dạng này, lại cái gì cũng không biết, Dư Huyền cũng không biết nàng là thế nào chạy trốn tới nơi này. Vậy ngươi nói cho ta ngươi đi địa phương nào, sau đó lại vì cái gì bị thương sao? Dư Huyền chỉ có thể thay cái phương thức hỏi. Nếu như biết chuyện từ đầu đến cuối, có lẽ liền có thể đoán được tổn thương nàng người là ai, dù sao cái này tổng võ thế giới, hắn vẫn là hiểu rõ một chút. Đông Phương Bất Bại vẫn lắc đầu, ý là không muốn nói. Dư Huyền thật sự là bị Đông Phương cô nương đánh bại, hỏi cái gì đều lắc đầu. Không cho phép lại lắc đầu, nói chuyện. Dư Huyền bá đạo nói rằng, ta là bị tập kích bất ngờ, cùng đối phương liền vừa đối mặt, còn không có thấy rõ đối phương là ai, liền bị đối phương một trưởng gây thương tích. Dư Huyền, chuyện này ngươi không cần phải để ý đến, cảm ơn ngươi ân cứu mạng, về sau có cơ hội lại báo, ta đi trước. Đông Phương Bất Bại không nói gì thêm, mà là trực tiếp lựa chọn cáo tử. Nói xong cũng quay người muốn đi. Nhưng là Dư Huyền sao có thể để cho người ta cứ đi như thế? Tại Đông Phương Bất Bại quay người lúc, trực tiếp đem người trò kéo lại. Chương 96, cái gì cũng không nói liền muốn đi. Chương 96, cái gì cũng không nói liền muốn đi. Cái gì cũng không nói liền muốn đi. Dư Huyền uy hiếp ngữ khí, nhìn thẳng Đông Phương Bất Bại ánh mắt. Đông Phương Bất Bại không nghĩ tới Dư Huyền lại đột nhiên kéo nàng trở về, nàng không có phòng bị, trực tiếp ngã tiến Dư Huyền trong ngực, đối đầu Dư Huyền ánh mắt, không khỏi có chút né tránh. Người thả ta ra. Đông Phương Bất Bại dễ dỗ muốn tránh thoát Dư Huyền trói buộc, chỉ là lại không có sử dụng vũ lực. Nói hay không? Dư Huyền thật chặt đem Đông Phương Bất Bại chụp tại trong ngực, một bộ Đông Phương Bất Bại không nói liền thể không bỏ qua dáng vẻ. Đông Phương Bất Bại thấy mình không tránh thoát, lại bị Dư Huyền ép hỏi, quyết tâm trong lòng, ngửa đầu đối với Dư Huyền môi liền hôn lên. Dư Huyền không nghĩ tới Đông Phương Bất Bại sẽ chủ động xuất kích, nhưng là thật tâm vui vẻ, xem ra Đông Phương cô nương trong lòng cũng là có hắn, thế là chủ động đáp lại. Chụp lấy Đông Phương Bất Bại nhẹ buông tay, mong muốn tại Đông Phương cô nương trên thân tìm bòi, thật là ai có thể nghĩ, Đông Phương cô nương dường như chờ chính là giờ phút này, tại tiêu pha của hắn mở giờ phút này, hai tay tại Dư Huyền trước ngực đẩy, quay người lập tức liền chạy. Dư Huyền còn không có kịp phản ứng, Đông Phương cô nương liền đã chạy thật xa. Dựa vào, cô gái này thật sự là nghịch ngợm. Dư Huyền cảm thụ được bên môi Dư Ôn, hắn không thể lại đem Đông Phương cô nương bắt trở lại mạnh mẽ ức hiếp dừng lại. Có gì cần liền đến Tương Dương tới tìm ta, muốn đuổi theo cũng có thể đuổi được, nhưng là Dư Huyền không có tiếp tục đuổi, mà là xa xa hô. Chỉ có điều, Đông Phương cô nương cũng không có đáp lại nàng, thân ảnh biến mất tại trong tầm mắt của hắn. Dư Huyền thở dài, cũng may Đông Phương cô nương vết thương trên người đã khôi phục, cho dù là gặp phải địch nhân cường đại, dù cho đánh không lại, cũng có thể trốn, hơn nữa đã nói cho nàng hắn tại Tương Dương, thật gặp phải cường địch, nàng hẳn là có thể tìm được hắn. Dư Huyền cũng không có lại lo lắng, mà là xoay người lại tìm Hoàng Dung các nàng. Hoàng Dung các nàng cũng không có đi bao xa, hẳn là cố ý thả chậm bước chân chờ Dư Huyền. Nhanh như vậy, có chút không giống ngươi a. Chẳng lẽ ngươi không được? Hoàng Dung tràn ngập chất vấn lại mang theo ghét bỏ mà hỏi. Dư Huyền vừa về tới trên xe ngựa, Hoàng Dung đã nghe tới Dư Huyền trên người có người khác khí tức. Mặc dù Dư Huyền chỉ nói là đi gặp một cái cố nhân, không nói đối phương là nam hay là nữ, nhưng là bây giờ trở về, Hoàng Dung đã rất khẳng định đối phương là một nữ nhân, son phấn phấn vị liền không nói, mấu chốt còn dính tới Dư Huyền trên thân. Điều này nói rõ cái gì? Giải thích rõ hai người có tiếp xúc thân mật a. Có tiếp xúc thân mật vẫn còn trở về nhanh như vậy, không nên a. Dư Huyền nghe vậy, không còn gì để nói, nữ nhân này, trong đầu nghĩ đều là cái gì a? Ta được hay không? Dung tỷ tỷ hiện tại muốn hay không thử một chút? Nữ nhân này, sao có thể chất vấn mình nam nhân được hay không đâu? A Châu A Bích, các ngươi về trước tránh một chút, chính mình tìm địa phương đi chơi, nơi này tạm thời không cần các ngươi hầu hạ, thả các ngươi nửa ngày giả. Dư Huyền đối với Hoàng Dung âm dương quái khí hết sức tức giận, quyết định nhường Hoàng Dung thể nghiệm một chút hắn đến cùng được hay không. Không cần. Ta sai rồi. Hoàng Dung nhìn Dư Huyền một bộ muốn đem nàng phá hủy tư thế, không khỏi run lẩy bẩy, tranh thủ thời gian nâng cờ trắng. Nàng thật là rất rõ ràng Dư Huyền sức chiến đấu, vừa rồi chỉ là khí hắn ra ngoài cùng những nữ nhân khác thân mật mới hờn dỗi nói như vậy, không phải thật sự chất vấn. Thật biết sai. Dư Huyền trong mắt còn tràn đầy hơi thở nguy hiểm. Hoàng Dung tranh thủ thời gian gật đầu. Hừ hừ, Dung tỷ tỷ, về sau có chuyện gì nói thẳng, không cho phép âm dương quái khí, không phải gia pháp hầu hạ, ngươi nghĩ loại kia gia pháp. Dư Huyền lấn người dán hướng Hoàng Dung, hai mắt trực câu câu đối với Hoàng Dung hai mắt. Mặc dù hắn rất lý giải Hoàng Dung trước kia cùng Quách Tĩnh là một đời một thế một đôi người, nhưng đó là đã từng. Hắn không phải Quách Tĩnh, nhưng là hắn cam đoan đối Hoàng Dung tình cảm sẽ không thiếu, cho nên có chút quy củ vẫn là phải lập. Hắn cũng không chỉ có một nữ nhân, nếu là thêm một cái nữ nhân Hoàng Dung liền làm ầm ĩ một chút, vậy sau này cái nhà này còn có hay không ngày yên tĩnh. Hoàng Dung nghe vậy chu mỏ một cái, hiển nhiên không quá muốn bằng lòng, nhưng là đối đầu Dư Huyền ánh mắt, cuối cùng vẫn nhẹ gật đầu. Từ vừa mới bắt đầu nhận biết Dư Huyền thời điểm, Dư Huyền bên người liền đã có hai nữ nhân, không có ở bên người còn có bao nhiêu cũng không biết. Nàng không có khả năng như muốn cầu Quách Tĩnh như thế yêu cầu Dư Huyền. Hoàng Dung cũng nhận mệnh. Dư Huyền thấy được Hoàng Dung đáy mắt thất lạc, thế là nâng lên Hoàng Dung mặt, tại Hoàng Dung trên môi nhẹ nhàng điểm một cái, sau đó ôm vào trong ngực. Là một vị bạn cũ, bị trọng thương, ta chữa thương cho nàng tới. Nàng tốt về sau thì rời đi. Dung tỷ tỷ, bên cạnh ta sẽ không chỉ có một nữ nhân, nhưng là ta cùng ngươi cam đoan, ta sẽ cả một đời đều đúng ngươi tốt, đời này quyết không phụ ngươi. Dung tỷ tỷ, ngươi trong lòng ta là có đặc thù vị trí, là độc nhất vô nhị Dung tỷ tỷ. Dư Huyền chủ động giải thích, sau đó phát huy chính mình hống người bản sự, tận khả năng cho Hoàng Dung một chút cảm giác an toàn. Hoàng Dung nghe được Dư Huyền giải thích trong lòng oán khí cũng theo đó không còn sót lại chút gì. Ngươi bị kia bạn cũ thế nào tổn thương? Hoàng Dung nói sang chuyện khác. Dư Huyền vị kia bạn cũ đi ngang qua bọn hắn thời điểm, nàng cũng có chỗ phát giác, đối phương võ công không kém. Cùng Dư Huyền nhận biết thời gian cũng không ít, cũng cùng Linh Trung Tắc các nàng từng có tiếp xúc, nhưng lại không từng nghe nói Dư Huyền có cái gì bằng hữu. Dường như Dư Huyền thế giới bên trong chỉ có chúng nữ nhân của hắn, cho nên Hoàng Dung đối vị này bạn cũ kỳ thật vẫn rất cảm thấy hứng thú. Nàng không nói, dường như chính nàng cũng không biết, ta cũng đoán không được đến cùng có ai có thể đem nàng tổn thương nặng như vậy. Nâng lên Đông Phương cô nương, Dư Huyền lông mày cũng không khỏi hơi nhíu. Nàng với ai có thù? Hoàng Dung thấy Dư Huyền nhíu mày, cũng nghĩ giúp Dư Huyền phân tích. Dư Huyền lắc đầu, theo Đông Phương bất bại miêu tả, đối phương là tập kích bất ngờ, hai người cũng liền vừa đối mặt, còn không có thấy rõ đối phương dáng dấp thế nào, liền bị một trưởng đả thương, biết đối phương kinh khủng về sau, liền nóng lòng đảm mệnh, chỗ nào còn quản nhiều như vậy. Mà dựa theo nguyên tắc Đông Phương bất bại cửu nhân ngoại trừ Ngũ Nhạc kiếm phái chính là Nhậm Ngã Hành, nhưng là bọn hắn không có một cái nào là Đông Phương bất bại đối thủ, chớ nói chi là bị thương kia trọng. Mà Đông Phương bất bại còn không biết thân phận của đối phương, cái này không tầm thường. Có danh tiếng cao thủ thành danh, đều sẽ có chính mình đặc biệt võ công chiêu thức, nhưng là Đông Phương bất bại cùng hắn cũng không biết đối phương dùng võ công gì. Cái này giải thích rõ, đối phương hoặc là ẩn thế cao thủ, hoặc là mới xuất hiện tân tú, nhưng là cộng đồng đặc điểm chính là chiêu thức không hiện. Chẳng lẽ Trung Nguyên bỗng nhiên nhiều hơn cao thủ thần bí? Hoàng Dung cũng không khỏi đến nhíu mày. Dư Huyền cảm thấy Hoàng Dung nói rất có lý, tại tổng võ thế giới, hắn trong lúc nhất thời cũng nghĩ không ra sẽ là người nào. Nơi này khoảng cách Tương Dương đã không xa, cao thủ kia có phải hay không là Mông Nguyên bên kia cao thủ? Dư Huyền nghĩ đến, Hoàng Dung lập tức cũng nghĩ đến, hai người nhìn nhau, đều theo lẫn nhau trong mắt thấy được lo lắng. Đi, chúng ta không thể lại trì hoãn. Hoàng Dung lập tức lên tiếng nói rằng. Dư Huyền gật đầu, sau đó ra xe ngựa, đem đã vừa mới trốn xa A Châu A Bích cho kêu trở về, lập tức ngựa không ngừng vó hướng Tương Dương chạy trở về. Tương Dương ngoại trừ Quách Tĩnh, không có cái gì cao chiến lực, hắn thực sự không yên lòng Linh Trung Tắc các nàng. Chương 97, xác định chưa? Chương 97, xác định chưa? Sau 3 ngày, mấy người về tới Tương Dương, vừa tiến vào Tương Dương thành, cũng cảm giác được một loại không khí khẩn trương. Mặc dù vẫn là biển người phun trào, nhưng là bầu không khí rõ ràng không giống. Tương Dương xảy ra chuyện, Mông Cổ đại quân lại tới. Xe ngựa lập tức hướng Dư phủ phương hướng đuổi. Trở lại Dư phủ trước cửa, Tôn Bính nhìn thấy là Dư Huyền đánh xe, lập tức đón, giúp Dư Huyền dắt ngựa, "Công tử, ngài trở về." "Ân, trong phủ có mạnh khỏe. Phu nhân các nàng đã hoàn hảo." Dư Huyền nhìn thấy Tôn Bính liền lập tức hỏi, "Mọi chuyện đều tốt, các phu nhân lúc này ở hậu viện đâu?" Tôn Bính thành thật trả lời. Dư Huyền nghe vậy, thở dài một hơi, không có việc gì liền tốt. Sau đó mời Hoàng Dung còn có A Châu A Bích xuống xe. Sau khi xuống xe, A Châu A Bích chỉ là hiếu kỳ, nhưng là Hoàng Dung lại do dự, không biết là muốn đi vào Dư phủ vẫn là sát vách Quách phủ. Dư Huyền dắt Hoàng Dung tay, nói câu đi thôi liền không nói lời gì lôi kéo Hoàng Dung tiến vào phủ. Tôn Bính lúc đầu muốn theo Hoàng Dung chào hỏi, nhưng nhìn tới Dư Huyền nắm Hoàng Dung tay, lập tức ý thức được tình huống không đúng, thế là đem ân cần thăm hỏi đều nuốt trở lại bụng. Nhìn xem Dư Huyền mang theo mấy người vào phủ về sau, đưa xe ngựa mang đi, chủ đánh một cái chủ tử chuyện, không lắm miệng bất quá hỏi. Bốn người đi vào nội viện, không gặp người, hỏi từng cái người, biết được Ninh Trung Tắc các nàng lại tại luyện võ tràng luyện công. Dư Huyền lại dẫn mấy người tới luyện võ tràng. Dư phủ nơi này Hoàng Dung trước kia liền không ý đến, rất quen thuộc, chỉ là bây giờ đổi thân phận, nội tâm lại có một chút hài lòng. Dù sao nàng xem như kẻ đến sau. Đi vào luyện võ tràng, chỉ thấy hai cái tuyệt mỹ nữ tử cùng một chỗ luyện kiếm, một cái bạch y tung bay, một cái áo tím bay lên, song kiếm hợp bích, cùng sáng tôn nhau lên, tạo thành một đạo tuyệt lệ phong cảnh. Hai người kia chính là Tiểu Long nữ cùng Lý Mạc Sầu, nhìn các nàng luyện hẳn là Ngọc nữ tâm kinh bên trong song kiếm hợp bích. Mặc dù Dư Huyền dạy các nàng không ít kiếm pháp, nhưng là các nàng luyện được nhiều nhất vẫn là bản môn võ công. Mà Ninh Trung Tắc thì là đỉnh lấy bụng lớn ngồi ở một bên, trên mặt nụ cười nhìn xem Tiểu Long nữ các nàng luyện kiếm. Lúc này Ninh Trung Tắc bụng đã hơn 8 tháng lớn, khoảng cách chuyển dạ thời gian càng ngày càng gần, cho nên cũng không có luyện thêm công, thời gian nhàn hạ liền nhìn xem hai cái muội muội luyện võ. Đột nhiên, Ninh Trung Tắc dường như có cái gì cảm ứng dường như, ngẩng đầu nhìn lên, một đạo thân ảnh quen thuộc đập vào mi mắt, kia là trong nội tâm nàng một mực nhớ người. Vô ý thức liền đứng lên, kích động liền phải nên đón. Bất quá, tốc độ của người nọ càng nhanh, lập tức liền đến tới Ninh Trung Tắc trước mặt, ngăn cản nàng, sau đó nhẹ nhàng đem nàng ôm vào trong ngực. "Ninh tỷ tỷ, không nên động, ta trở về." Dư Huyền thanh âm rất nhẹ, rất nhu, cũng tràn đầy tưởng niệm. "Ân, còn thuận lợi." Ninh Trung Tắc để cho mình dán chặt Dư Huyền ngực, cảm thụ được Dư Huyền ôm ấp. Dư Huyền vừa đi chính là hơn 3 tháng, nàng đều không biết mình có mơ tưởng hắn. "Phu quân, phu quân." Không chờ Dư Huyền đáp lời, Tiểu Long Nữ cùng Lý Mạc Sầu cũng đã hưng phấn bu lại, lòng tràn đầy vui vẻ nhìn xem Dư Huyền, cũng trở lấy Dư Huyền ôm ấp. Dư Huyền không có nặng bên này nhẹ bên kia, buông ra Ninh Trung Tắc về sau, cũng cho Lý Mạc Sầu cùng Tiểu Long Nữ một người một cái ôm ấp, sau đó lại cẩn thận nghiêm túc vây quanh ở Ninh Trung Tắc bên người. "Xác định chưa?" Ninh Trung Tắc hỏi là Dư Huyền, nhưng là ánh mắt lại dừng lại tại Hoàng Dung trên thân. Hoàng Dung bị Ninh Trung Tắc thấy rất mất tự nhiên, hận không thể trên mặt đất có một đường nhỏ chui vào, nhưng là nàng là dám yêu dám hận Hoàng Dung, trong lòng âm thầm cho mình động viên về sau, đi vào Ninh Trung Tắc trước mặt, kêu một tiếng "Ninh tỷ tỷ". Hoàng Dung chính mình đưa ra đáp án, Ninh Trung Tắc trên mặt rào rạt lên nụ cười, kéo Hoàng Dung tay thân thiết nói rằng, "Trở về liền tốt." Ninh Trung Tắc cũng không có nói cái gì, sợ nhiều lời Hoàng Dung xấu hổ, người đồng thời trở về liền tốt. Hoàng Dung nhẹ gật đầu, cùng Ninh Trung Tắc các nàng ở chung nhiều, cũng lẫn nhau hiểu rõ, có mấy lời, không cần nhiều lời. "Các nàng là?" Ninh Trung Tắc nhìn về phía A Châu cùng A Bích, hai cái tiểu gia bích ngọc tiểu cô nương, cũng là Dư Huyền mang về nữ nhân. "À, các nàng là A Châu A Bích, vốn là cô Tô Mộ Dung gia thị nữ, bây giờ là nhà chúng ta thị nữ, bất quá chỉ là một năm." Dư Huyền cho Ninh Trung Tắc các nàng giới thiệu. Thật đúng là hai cái lanh lợi nha đầu, tới coi như nơi này là nhà mình. Biết được đối phương là thị nữ, Ninh Trung Tắc bưng lên nhất gia chủ mẫu tư thế dò xét cái này A Châu A Bích. A Châu A Bích lúc này cũng biết, vị này mới là Dư phủ đương gia chủ mẫu, Dư Huyền đại phu nhân, hơn nữa còn người mang lục giáp, lập tức tiến lên hành lễ. Mặc dù là thị nữ, nhưng là vừa nhìn liền biết không là bình thường thị nữ, rất có thể Dư Huyền đối với người ta còn có ý nghĩ, cho nên Ninh Trung Tắc nhường Tôn Tiểu Thái đem người dẫn đi ở sương phòng. Dư Huyền cũng không có ngăn cản, mà là hỏi tới Ninh Trung Tắc, "Ninh tỷ tỷ, gần nhất Tương Dương có phải hay không chuyện gì xảy ra?" "Ngươi cảm nhận được?" "Không tệ, Mông Cổ bên kia lại bắt đầu ngao ngoe muốn động, hơn nữa, có Mông Cổ cao thủ ước chiến Quách đại hiệp, lúc đối chiến ở giữa ngay tại nửa tháng sau." Ninh Trung Tắc đem chuyện nói ra. Quách Tĩnh xem như Tương Dương thành sức chiến đấu cao nhất, đúng là người Mông Cổ tuyệt đối cái đinh trong mắt, muốn trừ chi cho thông khoái. "Là ai?" Hoàng Dung nghe vậy, khẩn trương hỏi. Mặc dù nàng cùng Quách Tĩnh ở giữa chuyện có chút phức tạp, nhưng là nàng vẫn là mười phần quan tâm Quách Tĩnh, nàng không hy vọng Quách Tĩnh có chuyện gì, nếu không nàng cả một đời đều không an tâm. Ninh Trung Tắc lắc đầu, "Là một cái tên là Bố Nhật Cổ Đức người Mông Cổ, chúng ta đều chưa nghe nói qua." "Bố Nhật Cổ Đức?" Dư Huyền nghe vậy cũng là vẻ mặt mơ hồ. "Trong võ hiệp tiểu thuyết có người này sao?" "Giống như không có chứ. Đây là nơi nào xuất hiện?" "Dám ước chiến Quách Tĩnh, ít ra cũng là tông sư cấp bậc nhân vật." Ninh Trung Tắc nhìn Dư Huyền dáng vẻ, liền biết Dư Huyền cũng không biết người này, liền Dư Huyền cũng không biết người. Ninh Trung Tắc không khỏi nhíu mày. Nàng còn nghĩ chờ Dư Huyền trở về, liền biết người kia lai lịch thế nào, kết quả Dư Huyền cũng không biết. "Ta xem qua người kia ra tay, võ công rất cao, trưởng pháp rất mạnh, không kém gì Quách đại hiệp dáng Long Thập Bát Trưởng." Ở một bên Lý Mạc Sầu cũng nói, "Cái kia gọi Bố Nhật Cổ Đức người tới Tương Dương về sau, rất là phết lối, cùng một chút võ lâm nhân sĩ ra tay, thủ đoạn cực hạn tàn nhẫn. Cũng là tại Bố Nhật Cổ Đức ra tay muốn giết một chút trung nguyên võ lâm nhân sĩ thời điểm, Quách Tĩnh xuất thủ cứu rút, cùng Bố Nhật Cổ Đức chạm nhau một trường, bất phân thắng bại. Thế là mới có ước chiến chuyện. Rõ ràng chính là hướng về phía Tĩnh ca ca tới." Hoàng Dung cắn răng nghiến lợi nói rằng, "Vừa đến đã ra tay tàn nhẫn, vì chính là dẫn Quách Tĩnh đi ra." Hoàng Dung không cần nghĩ đều biết, thật là Lý Mạc Sầu nói võ công của người kia không kém gì Quách Tĩnh, cái này nhường Hoàng Dung không khỏi lo lắng. Đối phương đến có chuẩn bị, Quách Tĩnh rất có thể gặp nguy hiểm. "Dư Huyền." Hoàng Dung tràn đầy chờ đợi nhìn về phía Dư Huyền, bây giờ khả năng giúp đỡ Quách Tĩnh chỉ có Dư Huyền. Thật là, Dư Huyền bây giờ đạt được nàng, sẽ còn giúp Quách Tĩnh sao? Hoàng Dung mặc dù tin tưởng Dư Huyền, nhưng là vẫn có chút không xác định. Dư Huyền minh bạch Hoàng Dung ý tứ, cho Hoàng Dung một cái khẳng định cùng an tâm ánh mắt, "Yên tâm đi, có ta ở đây." Chương 98, ngươi là lá bài tẩy của chúng ta. Chương 98, ngươi là lá bài tẩy của chúng ta. Hoàng Dung vẫn là lựa chọn một người trở về đối mặt Quách Tĩnh, chỉ là gặp Quách Tĩnh thấy được nàng thời điểm bộ kia muốn nói lại thôi lo lắng bất an dáng vẻ, khí liền không đánh một chỗ đến. "Ai cho ngươi ra chủ ý?" Hoàng Dung chất vấn chính là vì cái gì Quách Tĩnh muốn giải bọn hắn ly hôn chuyện. Dù cho đã cùng cách, cũng không có cần phải lớn như vậy chiến trận. "Không có, không có ai, chúng ta muốn đi ra. Cái kia là ta cầu Dư huynh đệ đi tìm ngươi, nhưng là về sau biết ngươi trực tiếp về Đào Hoa Đảo, cho nên Dung Nhi, Dư huynh đệ mặc dù hoa tâm một chút, nhưng là ta biết hắn là thật tâm thích ngươi, hắn cũng ưng thuận với ta sẽ chiếu cố thật tốt ngươi. Ta hiện tại đã bộ dáng này, Quách Tĩnh không có tiếp tục nói hết, hắn cũng không muốn, nhưng là hắn tình huống không được hắn chậm trễ Hoàng Dung mới 30 tuổi, trải qua hắn như thế một chuyện, về sau Hoàng Dung cùng Dư Huyền cùng một chỗ cũng sẽ không có người có thể nói cái gì, các nàng có thể quang minh chính đại cùng một chỗ, mà hắn đã không quan trọng. Hắn quãng đời còn lại sứ mệnh là bảo vệ quốc gia. Ta là vật phẩm sao? Hoàng Dung tiếp tục chất vấn. Quách Tĩnh tranh thủ thời gian lắc đầu, sau đó thì thào nói rằng, ngươi không phải cùng Dư Minh đệ đồng thời trở về sao? Không chỉ có cùng Dư Huyền đồng thời trở về về sau, cả người cũng không giống nhau, càng thêm tuổi trẻ xinh đẹp, càng thêm tươi đẹp chiếu người. Dạng này hắn cũng yên lòng. Hoàng Dung nghe vậy sững sờ, không khỏi ngầm thở dài, thật sự là các không đứt lý còn loạn. Tính toán, đã xảy ra chính là đã xảy ra. Hoàng Dung từ trong ngực móc ra một cái hộp nhỏ, đưa cho Quách Tĩnh, là cái gì? Quách Tĩnh không có tiếp nhận, mà là hỏi. Ngộ đạo đan, Dư Huyền cho. Ngươi có cái này ngộ đạo đan, tiến vào đại tông sư tỷ lệ đem thật to gia tăng, đến lúc đó luận võ cũng nhiều mấy phần thắng. Hoàng Dung không biết rõ Dư Huyền có bao nhiêu khoảng ngộ đạo đan nghịch thiên như vậy đan dược, nàng chỉ biết là Dư Huyền ở trên người nàng dùng hai viên, một quả cho nàng cha, một quả nhường nàng cho Quách Tĩnh. Dư Huyền dường như đang cực lực đền bù một chút cái gì, nhưng là rõ ràng cũng không phải là Dư Huyền sai lầm, sai là nàng. Cái này, Dư Minh đệ kỳ thật không cần thiết dạng này. Quách Tĩnh cũng cảm thấy hổ thẹn, hắn hiểu được Dư Huyền vì sao lại cho hắn cái này hy hữu đan dược. Hoàng Dung đem cái hộp nhỏ ba một tiếng đập tới Quách Tĩnh trên tay, hắn cho ngươi liền cầm lấy, ngươi cũng không nên quên đi, trên người ngươi buộc lên tương dương bách tính. Nghĩ đến tương dương bách tính, Quách Tĩnh cũng biết mình không thể có sơ suất, thế là cũng không giả mồm, cầm chắc đan dược. Ta an bài một chút liền đi bế quan xung kích đại tông sư. Quách Tĩnh nắm thật chặt trong tay hộp, trong lòng nhiều hơn mấy phần hy vọng. Hắn cùng bố Nhật Cổ Đức đối diện một trường, võ công cùng hắn cũng không cùng nhau trên dưới, hơn nữa đối phương như vậy trắng trợn tới khiêu chiến hắn, giải thích rõ đến có chuẩn bị, hắn không thể không cẩn thận ứng đối. Bây giờ có cái này ngộ đạo đan, nếu như hắn có thể thuận lợi đột phá đại tông sư, như vậy lần này người Mông Cổ lần nữa ngao ngoe muốn động, hắn cũng càng có lòng tin ứng đối. Ân, Tĩnh ca ca ngươi yên tâm, Thương Dương còn có chúng ta tại. Hoàng Dung đã tự động đem chính mình đệ đơn tới Dư Huyền nơi đó. Nàng cũng may mắn nàng cùng Dư Huyền trở về rất kịp thời, Mông Cổ phái tới cao thủ, tuyệt đối sẽ không chỉ có bố Nhật Cổ Đức một cái. Bất quá có Dư Huyền tại, nàng cũng không cần lo lắng, trong bất chi bất giác, nàng đối Dư Huyền đã sinh ra mù quáng tín nhiệm. Quách Tĩnh nghe được chúng ta hai chữ, nhưng là đã không phải là hắn cùng Hoàng Dung hai người, trong lòng vẫn còn có chút chua xót. Bất quá, nghĩ đến khí thế hung hung Mông Cổ cao thủ, nghĩ đến Tương Dương Bách Tính, Quách Tĩnh bỏ xuống nhi nữ tình trường, dứt khoát quyết nhiên nắm chặt trong tay đan dược quay người. Dung Nhi, về sau thật tốt sinh hoạt. Quách Tĩnh tại bước ra cổng một phút này, vẫn là dừng bước, chỉ có điều, không quay đầu lại. Hoàng Dung nghe vậy, trong mắt trong nháy mắt phím hồng, nàng cùng Quách Tĩnh, thật mỗi người đi một ngả. Hoàng Dung không có tại Quách phủ đợi quá lâu, bây giờ tất cả mọi người biết nàng cùng Quách Tĩnh ly hôn, nàng cũng không có lý do ở tại Quách phủ. Bất quá nàng vẫn là đi nhìn Quách phủ, tiểu cô nương giữa lông mày có một tia u ám, nhưng là vẫn hoàn toàn như trước đây không tim không phổi. Hoàng Dung cũng yên lòng, sau đó đi cái bang phân đà, mấy tháng này nàng bởi vì việc tư cũng không có quản sự, bây giờ trở về, tự nhiên muốn tận bang chủ trách nhiệm. Bất quá, nàng lúc này đã cân nhắc muốn hay không đem bang chủ vị trí truyền xuống. Việc này quay đầu cùng Dư Huyền thương lượng một chút. Tại cái bang phân đà hiểu rõ chính mình muốn biết đến chuyện về sau, trở lại Dư phủ. Trở lại hậu viện, chỉ thấy Dư Huyền bị Đinh Trung Tắc đang tản bộ, rất tốt đẹp hình tượng. Hoàng Dung nhìn xem trên mặt cũng không khỏi đến hiện ra một vệt nụ cười. "Giúp xong a?" Dư Huyền ngẩng đầu liền cho Hoàng Dung một cái nụ cười ấm áp. Hoàng Dung đến gần hai người, đứng tại Đinh Trung Tắc một bên khác, cũng bị Đinh Trung Tắc. Đinh Trung Tắc bây giờ bụng càng lúc càng lớn, hành động không có như vậy thuận tiện. "Ân, liền một chút việc vặt, bất quá, tìm hiểu không ít tin tức trở về." Hoàng Dung trước kia có chuyện phần lớn đều là chính mình quyết định, phương diện này Quách Tĩnh đối nàng cũng rất là ỷ lại. Nhưng là bây giờ, nàng càng nhiều hơn chính là muốn cùng Dư Huyền còn có Ninh Trung Tắc thương lượng. Dư Huyền cùng Ninh Trung Tắc nghe vậy, đều cùng nhau nhìn về phía Hoàng Dung, ra hiệu Hoàng Dung nói tiếp. Kia bố Nhật Cổ Đức mặc dù không có ở tại trong thành, nhưng là cùng trong thành một đám người Hán có liên hệ. Đám kia người Hán, nhưng thật ra là mặc người Hán quần áo người Mông Cổ. Đều là người giang hồ cách ăn mặc, nhưng là cầm đầu là một cái tuổi trẻ công tử, xem xét chính là thân phận cao quý người, bên người còn mang theo không ít cao thủ. Chúng ta người cũng không dám tới gần quá. Nhóm người này đến, khẳng định không chỉ cùng Tĩnh ca ca luận võ đơn giản như vậy. Hoàng Dung đem chính mình hiểu rõ tin tức nói ra. Nếu không ban đêm ta đã qua tìm kiếm. Dư Huyền nói rằng, trước mắt Tương Dương còn không thể có chuyện gì, hắn còn chưa kịp dọn đi Mạn Đà Sơn trang đâu, Ninh Trung Tắc còn có hơn một tháng liền sinh, trong thời gian này tuyệt đối không thể có cái gì ngoài ý muốn. Cho nên Dư Huyền dự định tự mình đi điều tra những cái kia người Mông Cổ. Hoàng Dung lắc đầu, muốn đi cũng là ta đi, ngươi là lá bài tẩy của chúng ta, không nên tùy tiện bại lộ. Những người kia tới khiêu chiến Tĩnh ca ca, hẳn là chuyện gì chúng ta bên này lực chú ý, sau lưng có âm mưu gì. Nhưng là mặc kệ đối phương là âm mưu gì, có ngươi tọa trấn, chúng ta mới an tâm. Ta tán thành Dung muội muội lời nói, đối phương kẻ đến không thiện, chúng ta phải làm cho tốt đề phòng. Trước mắt chúng ta bên này thực lực hẳn không có bại lộ, chính là một thanh nhận dấu lưỡi dao, thích hợp thời điểm, có thể cho địch nhân một kích chí mạng. Linh Trung Tắc cũng nói, trước mắt trên giang hồ nhận biết Dư Huyền người không nhiều, Dư Huyền vũ lực trị cũng không người nào biết, thích hợp nút trong bóng tối, tùy thời mà động. Dư Huyền cảm thấy Hoàng Dung cùng Linh Trung Tắc nói rất có lý, đi, kia Dung tỷ tỷ phái người thời điểm chú ý đến nhóm người kia động tĩnh. Ân, đã phái người thời điểm nhìn chằm chằm. Nhóm người này bắt nguồn không rõ. Không biết do Tĩnh ca ca có thể hay không tại luận võ trước đột phá tới đại tông sư. Hoàng Dung trong lòng vẫn mơ hồ có chút bận tâm. Đại tông sư kia là một cái đại khảm, nhiều ít một đời người cũng chỉ có thể kẹt tại tông sư đỉnh phong bên trên. Quách Tĩnh mặc dù có Dư Huyền ngộ đạo đan, nhưng là không biết rõ thời gian có kịp hay không. Chương 99, ngươi một đại nam nhân thế nào hiểu nhiều như vậy? Chương 99, ngươi một đại nam nhân thế nào hiểu nhiều như vậy? Nếu không, ta trực tiếp đi đem những người kia giết đi, một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, cái gì đều cũng không cần lo lắng. Dư Huyền là một cái lười nhác động não người. Hắn liền ưa thích đơn giản thô bạo. Dư Huyền lời nói rước lấy Hoàng Dung cùng Ninh Trung Tắc một cái bạch nhãn. Dư Huyền phương pháp kia chỉ có thể là trị ngọn không trị gốc, giống như trước kia diệt Mông Cổ cao thủ về sau, Mông Cổ đại quân sát thực yên tĩnh một đoạn thời gian, nhưng là bây giờ không phải có càng nhiều cao thủ xuất hiện sao? Hai tử mau ra sinh, thiếu chút sắc nhiệt. Linh Trung tắt thở dài một hơi nói rằng: "Tốt a." Dư Huyền ở mức đúng bay. Lời mặc dù nói như vậy, nhưng khi thiên trong đêm, Dư Huyền vẫn là thân mang y phục dạ hành che mặt chính mình đi điều tra kia một nhóm người. Bố Nhật Cổ Đức cái tên này hắn chưa nghe nói qua, không biết rõ đến từ chỗ nào, nhưng là nhóm người kia liền không nhất định. Chỉ cần có cái nghe qua danh tự, liền có thể biết là thế lực nào người, dù sao hắn nhưng là xuyên biệt người. Chỉ có biết đối phương là ai, hắn mới có thể có tiên tri cơ chế ưu thế. Tại lúc ban ngày, Dư Huyền liền theo Hoàng Dung nơi đó đạt được nhóm người kia vị trí cụ thể, cho nên Dư Huyền rất dễ dàng liền mò tới nhóm người kia nơi ở vừa đến phụ cận. Dư Huyền thu lại khí tức của mình, mà hắn cảm giác được trong viện có mấy cái khí tức mạnh mẽ người, không chỉ có tông sư cao thủ, hẳn là còn có hai cái đại tông sư tại. Nhóm người này thực lực viễn siêu hắn dự đoán a. Bất quá, Dư Huyền vẫn là lặng lẽ sờ soạng đi vào, nhất định phải hiểu rõ nhóm người này thân phận. Dựa theo sân nhỏ bố cục, Dư Huyền rất dễ dàng liền có thể tìm tới phòng ngủ chính, cái kia dẫn đầu quý công tử hẳn là liền ở tại phòng ngủ chính. Hiện tại thời gian này vẫn chưa tới thời gian ngủ, nhà chính bên trong đèn đuốc vẫn sáng, thế là Dư Huyền là trốn vào hắc ám xà nhà chỗ. Tòa này tòa nhà không chỉ có ẩn giấu đi đông đảo cao thủ, còn có rất nhiều thủ vệ, xem ra bọn hắn người dẫn đầu thân phận thật không tầm thường a, Mông Cổ tới Vương Tôn quý tộc. Nhà chính bên trong truyền đến có tiếng người nói chuyện. Dư Huyền khẽ miệng khẽ nhếch, đây chính là vì cái gì muốn cái này đoạn thời gian tới nguyên nhân, vẫn chưa có ngủ, liền có thể sẽ ở chuyện thương lượng. Thế là, Dư Huyền cứ như vậy vừa bạn. Chủ tử, bên ngoài có rất nhiều tên ăn mày xoay quanh, hẳn là cái bang tới canh chừng lấy chúng ta. Một cái hùng hậu giọng nam truyền ra, nội lực thâm hậu, không là bình thường cao thủ. Không sao, đều là một chút tiểu nhân vật, bọn hắn ưa thích vây quanh liền vây quanh nhà, Quách Tĩnh bên kia có cái gì động tĩnh? Một cái tuổi trẻ thanh tịnh thanh âm truyền đến, là cái kia chủ tử thanh âm, bất quá, thế nào có điểm giống là giọng của nữ nhân. Ta sát. Dư Huyền trong lòng đống nhiên hiện lên một người tin tức, Mẫn Mẫn đặc mục nhĩ, ỷ thiên bên trong Triệu Mẫn của chúa, người Hán tên Triệu Mẫn. Bên người có thể có nhiều cao thủ như vậy, còn đến từ Mông Nguyên, ưa thích lấy người Hán thân phận trong giang hồ xuất hiện, cũng lưu đồ Trung Nguyên giang hồ thế lực tuyệt đỉnh nữ nhân thông minh. Kia là một cái có thể đem Trung Nguyên võ lâm giang hồ nhân sĩ đùa bỡn tại ở trong lòng bàn tay nữ nhân. Muốn thật sự là nữ nhân kia, lưu đồ cũng sẽ không nhỏ. Dư Huyền cảm thấy mình đầu óc chưa hẳn có thể so sánh được Triệu Mẫn, đến làm cho ma pháp tới đối phó ma pháp, cái kia chính là Hoàng Dung. Hoàng Dung thật là có nữ bên trong gia cắt danh sừng, hắn trở về cùng Hoàng Dung nói cái này Triệu Mẫn tin tức. Quách Tính không có động tĩnh khác, mỗi ngày quỹ tích đều như thế. Bất quá, Hoàng Dung trở về. A, Hoàng Dung trở về. Không phải nói ly hôn sao? Quách Tính không thể nhân đạo cùng Hoàng Dung ly hôn chuyện, là thật là giả? Có phải hay không là Hoàng Dung cố ý mê hoặc hành vi của chúng ta, lấy dẫn chúng ta tới? Nếu không thế nào Hoàng Dung lúc này trở về? Cái kia chủ tử ngữ khí tràn đầy chất vấn. Quách Tính không gần nữ sắc, cho nên chuyện này chúng ta không cách nào xác minh. Bất quá, Hoàng Dung trở về sau, đi trước chính là sát vách Dư phủ, sau đó cũng là ở tại Dư phủ. Dư phủ? Cái kia Dư phủ cha ra sao? Kia một nhà rất thân bí, chỉ biết là chủ gia họ Dư, đi vào Tương Dương cũng chỉ có mấy tháng, hơn nữa cũng chỉ cùng Quách Tính một nhà có gặp nhau, ở bên trong mấy cái nữ nhân thâm cư không ra ngoài, bất quá hôm nay có vẻ như gia chủ nam nhân cùng Hoàng Dung đồng thời trở về. Cùng Hoàng Dung đồng thời trở về. Hoàng Dung còn tại Dư phủ. Đúng vậy. Mau chóng đi thăm dò tinh tường kia Dư phủ người ở bên trong thân phận, mật thiết chú ý Hoàng Dung động tĩnh. Hoàng Dung mới là kế hoạch chúng ta bên trong lượng biến đổi. Là. Lùi ra đi. Thuộc hạ cáo lui. Dư Huyền tại dưới xà nhà nghe được rõ ràng, thì ra thân phận của hắn còn không có bị tra được à. Xác thực, trên giang hồ mặc dù có truyền thuyết của hắn, nhưng là thấy qua hắn người cũng rất ít. Tới Tương Dương về sau, hắn cùng Ninh Trung Tắc các nàng cũng rất ít đi ra ngoài, đều là trong phủ luyện võ, tối đa cũng là đi sát vách Quách phủ. Tương Dương người không biết hắn cũng bình thường. Quân chúa, thời gian không còn sớm, nên nghỉ ngơi. Ân. Trong phòng truyền đến thay quần áo thanh âm. Quân chúa, thực nên cho. Thật sự là Triệu Mẫn kia tinh thông tính toán nữ nhân. Hắn muốn hay không trực tiếp đem người bắt đi. Chỉ cần không có Triệu Mẫn, kia cái gọi là bố cục liền không cách nào áp dụng, toàn bộ đoàn thể cũng không có đại não. Dư Huyền đang tính kế lấy đem Triệu Mẫn bắt đi khả năng. Hắn mặc dù có thể tới lui tự nhiên, nhưng là muốn dẫn một cái đi, khẳng định sẽ bại lộ, nếu không dứt khoát trực tiếp đem người cho ám sát. Cái này có thể suy nghĩ một chút. Bất quá, không phải hiện tại, hôm nay hắn đến chủ yếu là đến dò xét thân phận đối phương, bây giờ đã biết đối phương là ai, như vậy cũng đã biết nàng bên người những cao thủ kia. Dư Huyền tìm cơ hội liền trốn khỏi Triệu Mẫn nơi ở, sau đó lặng yên về nhà. Dư Huyền về đến nhà, tiến vào là Ninh Trung Tắc gian phòng. Trở về buổi chiều đầu tiên, tự nhiên muốn thật tốt buổi Ninh Trung Tắc. Người đi ra ngoài. Ninh Trung Tắc cũng còn chưa ngủ, nhìn thấy Dư Huyền toàn thân áo đen tiến đến, hơi kinh ngạc, sau đó đứng dậy mong muốn đi giúp Dư Huyền thay quần áo. Nàng coi là đêm nay Dư Huyền là đi Hoàng Dung gian phòng, không nghĩ tới là đi ra ngoài. Người đừng động, ta tự mình tới là được. Dư Huyền tranh thủ thời gian ngăn cản Ninh Trung Tắc, lột đi quần áo trên người, sau đó liền trực tiếp nằm đến Ninh Trung Tắc bên người, đem Ninh Trung Tắc ôm vào trong ngực. Đi Mạc Sầu cùng Long Nhi nơi đó, hoặc là đi Dung Muội Muội nơi đó à, ta trong đêm động tĩnh lớn. Ninh Trung Tắc không nghĩ tới Dư Huyền động tác nhanh như vậy, thì phản ứng thời điểm Dư Huyền đã ôm lấy nàng. Thật là, nàng hiện tại lớn bụng trong đêm ngủ không ngon sẽ ảnh hưởng tới Dư Huyền. Không, ta ngay ở chỗ này bồi tiếp ngươi, Ninh tỷ tỷ, mấy tháng này ta không ở nhà, ngươi vất vả. Dư Huyền tại Ninh Trung Tắc trên mặt nhẹ nhàng hôn một cái, cũng chỉ là hôn một cái, không có động tác khác. Ninh Trung Tắc nghe vậy, cảm thấy cảm động. Nếu là ngươi muốn, cẩn thận một chút cũng. Ninh Trung Tắc có chút ngượng ngùng hướng Dư Huyền trong ngực ủi ủi. Dư Huyền không hề động, chỉ là đem Ninh Trung Tắc ôm càng chặt một chút. Ninh tỷ tỷ, chúng ta về sau còn có rất nhiều ngày tử, nữ nhân thời gian mang thai tương đối an toàn, giai đoạn là 3 người nguyệt tới 7 tháng ở giữa, lúc đầu hoặc là màn cuối cùng phòng đều không tốt. Dư Huyền cho Ninh Trung Tắc phổ cập khoa học thời gian mang thai sinh hoạt vợ chồng an toàn chu kỳ. Ngươi một đại nam nhân thế nào hiểu nhiều như vậy? Ninh Trung Tắc nghi ngờ hỏi Dư Huyền, đây là một người đàn ông sẽ chú ý sao? Chương 100, hai cái cô nương ngươi là thế nào dự định? Chương 100, hai cái cô nương ngươi là thế nào dự định? Mặc dù không có ban đêm vận động, nhưng là Ninh Trung Tắc ngủ được rất an ổn, chủ yếu vẫn là Dư Huyền ở bên người. Dư Huyền trở về buổi chiều đầu tiên ngay tại nàng trong phòng, nàng đã rất hạnh phúc. Sau khi rời giường, Ninh Trung Tắc phát hiện A Châu A Bích còn có Tôn Tiểu Thái đã tại ngoài phòng hậu. Ninh Trung Tắc còn có chút kinh ngạc, nàng là đem A Châu A Bích xem như khách nhân đối đãi, cho nên để các nàng ở sương phòng, nhưng là không nghĩ tới hai cái nha đầu dậy thật sớm liền phải hầu hạ bọn hắn. Hai cái cô nương ngươi là thế nào dự định? Thật làm thị nữ. Ninh Trung Tắc hỏi còn ỉ lại trên giường tiểu nam nhân. Dư Huyền đem người mang về, nàng muốn trước tiên biết Dư Huyền đối với các nàng là tâm tư gì. Liên để các nàng tại chúng ta bên người hầu hạ à, có cơ hội sẽ giúp A Châu đem muội muội tìm tới. Dư Huyền vẫn thật là muốn cho hai cái nha đầu làm thị nữ. A Châu A Bích khi hắn thị nữ, về sau hẳn là có thể cải biến kết cục. Hắn đối A Châu chết, vẫn cảm thấy rất đau lòng. Về phần A Bích, nếu như ở bên cạnh hắn chờ một năm về sau còn lựa chọn trở về cùng mộ dung phục, hắn cũng không ngăn. Ngươi không phải chuẩn bị cho mình làm thị thiếp? Ninh Trung Tắc rất là hoài nghi Dư Huyền mục đích. Dư Huyền, hai cái cô nương vận mệnh không tốt. Ninh Trung Tắc nhớ tới Dư Huyền thần thông, biết được thế giới này vận mệnh con người, hơn nữa cũng tận có khả năng cứu vãn. Nàng là như thế, Tiểu Long Nữ, Lý Mạc Sầu, thậm chí là Hoàng Dung cũng là như thế. Nếu thật là dạng này, thì A Châu A Bích cũng có được chuyện xưa của mình, hơn nữa kết cục cũng không quá tốt. Dư Huyền cho Ninh Trung Tắc một cái ánh mắt tán dương, Ninh tỷ tỷ hiểu hắn a. Được thôi, ta đã biết. Ninh Trung Tắc bất đắc dĩ cười cười, Dư Huyền ánh mắt đã nói rõ tất cả. Bất kể có phải hay không là thị thiếp a, liền hướng về phía các nàng nguyên bản không tốt vận mệnh, Dư Huyền muốn giúp các nàng cải biến, nàng liền sẽ thật tốt đối đãi các nàng. Ngày sau ta sẽ nói cho ngươi biết chuyện xưa của các nàng, ngươi liền đem các nàng xem như thị nữ là được. Dư Huyền nói, cũng đứng dậy, sau đó đem người gọi tiến đến hầu hạ. Hắn nguyên bản cũng không quen để cho người ta phục vụ, nhiều nhất chính là Ninh Trung Tắc giúp hắn quản lý, cho nên hắn cũng chỉ phối một cái Tôn Tiểu Thái cho Ninh Trung Tắc. Nhưng là tại trở về đoạn đường này, bị A Châu A Bích cho hầu hạ quen thuộc, sau đó cũng liền quen thuộc. Chỉnh lý tốt tất cả về sau, Dư Huyền nhìn về phía A Châu. A Châu, Ninh tỷ tỷ bây giờ sắp sinh, cho nên ta tạm thời không có thời gian đi xa nhà đi giúp ngươi tìm muội muội, ngươi nhiều gánh vác. Bất quá, nếu như muội muội của ngươi xuất hiện tại Tương Dương phụ cận, ta cũng là có thể tính được đến. Dư Huyền cùng A Châu giải thích rõ. Hắn biết A Tử hiện tại khả năng còn tại Tinh Túc Phái, hay là đã đầu thần một vương đỉnh trốn ra được. Chỉ cần gặp phải, hắn liền có thể biết, nhưng là không gặp được liền không nói được rồi. Ngược lại hắn gần nhất đều không có ra ngoài dự định, còn phải đợi lấy Ninh Trung Tắc sinh về sau, cân nhắc đi Mạn Đà Sơn chăng đâu. Nhưng là vì ổn định A Châu A Bích, hắn vẫn phải nói rõ một chút. Công tử, A Châu hiểu được, A Châu không nóng nảy. A Châu vội vàng nói, nàng làm sao lại đi quái Dư Huyền đâu? Dư Huyền bằng lòng giúp nàng tìm muội muội đã là thiên đại ân tình, bây giờ phu nhân là đặc thù thời kỳ, nàng thế nào còn có thể cầu Dư Huyền đi giúp nàng tìm người đâu? Chờ qua trong khoảng thời gian này, ta nhường Dư Huyền đi giúp ngươi tìm, nhất định có thể tìm được. Ninh Trung Tắc cũng nói theo, đã Dư Huyền biết A Châu có muội muội, vậy khẳng định biết A Châu muội muội ở nơi nào. Dư Huyền không có nói thẳng ra, khẳng định là muốn thay đổi A Châu vận mệnh. Ninh Trung Tắc biết Dư Huyền dụng ý, cũng liền giúp đỡ Dư Huyền ổn định A Châu. Ừ, tạ ơn phu nhân, công tử, phu nhân, các ngươi đều là người tốt. A Châu cảm động hỏng. Dư Huyền cùng Ninh Trung Tắc nghe vậy, không khỏi nhìn nhau cười một tiếng. Tới phòng ăn thời điểm, nhìn thấy Tiểu Long Nữ cùng Lý Mạc Sầu đã đang chờ bọn hắn. Mà bữa sáng, lại là Hoàng Dung làm, có lẽ là muốn cảm tạ Dư Huyền cho Quách Tĩnh Ngộ đạo đan, có lẽ là cảm thấy thua thiệt Dư Huyền, có lẽ là đối chính thức gia nhập cái gia đình này mà có chỗ biểu thị. Dư Huyền đoán không ra. Chờ Hoàng Dung chuẩn bị kỹ càng bữa sáng, cùng một chỗ ngồi xuống về sau, Dư Huyền mới đem đêm qua thám thính đến tin tức còn có Triệu Mẫn chuyện nói cùng Hoàng Dung các nàng nghe. Vị này Triệu Mẫn quận chúa tuy là thân nữ nhi lại rất có nam nhi trí, mong muốn sáng lập một phen chính mình đại nghiệp. Nàng thông minh tuyệt đỉnh, công vu tâm kế, phụ trách tiêu diệt, châm ngòi, mua chuộc Trung Nguyên giang hồ thế lực. Dưới tay nàng chiêu mộ được một nhóm lớn võ lâm cao thủ, từng cái người mang tuyệt kỹ, đối Triệu Mẫn nghe lời giam giáp. Triệu Mẫn làm việc bày mưu nghĩ kế, thủ đoạn cao minh, cùng Dung tỷ tỷ như thế, có nữ bên trong già cắt danh sưng. Đối với Triệu Mẫn nhu trí, Dư Huyền cảm thấy không bằng. Đối với Triệu Mẫn, hắn là thưởng thức. Mông cổ quận chúa. Hoàng Dung cho mày, giống như nàng lấy mưu trí chứ danh. Đối với cái này Mông cổ quận chúa không có chút nào hiểu rõ, nhưng là từ Dư Huyền đối vị kia quận chúa miêu tả biết được, nàng giỏi về tâm kế, túc trí đam mưu, bên người cao thủ nhiều như mây, là khó đối phó chủ. Đệ đệ đối vị này quận chúa dường như rất tán thưởng. Ninh Trung Tắc không cùng Hoàng Dung giống nhau là yêu sầu sự mạnh mẽ của kẻ địch, nàng trọng điểm ở chỗ, Dư Huyền đối vị này quận chúa, mười phần hiểu rõ cùng tán thưởng. Nàng đã có kinh nghiệm, biết thế nào tiêu diệt một cái cường đại nữ địch nhân, chỉ cần Dư Huyền đem người cầm xuống, cái khác liền không thành vấn đề. Nhìn xem một bên Lý Mạc Sầu, đã từng xích luyện tiên tử, người khác nghe tin đã sợ mất mật, bây giờ không phải là ngoan thật sự. Địch nhân cường đại, nam, lấy Dư Huyền võ công, nàng không lo lắng. Nữ, liền nhìn Dư Huyền phát huy. đối với có thể khiến cho thế gian ít một chút ma đầu, để bọn hắn thiếu một địch nhân, Ninh Trung Tắc vẫn là rất tán thành Dư Huyền đem người cầm xuống. Người cùng với nàng nhận biết, nếu không thế nào biết nhiều như vậy? Hoàng Dung lúc này mới kịp phản ứng, Dư Huyền đối vị này quận chúa đánh giá không tầm thường a. Nếu như Dư Huyền nhận biết, vậy có phải hay không có thể đi thám thính một chút vị kia quận chúa mục đích? Ta chỉ là biết nàng, cũng không nhận ra a. Dư Huyền khoát tay, sau đó nhìn về phía Ninh Trung Tắc, Ninh tỷ tỷ, ngươi đừng suy nghĩ nhiều. Đệ đệ, ta cảm thấy ngươi có thể thử một lần. Ninh Trung Tắc không có nói rõ, nhưng là Dư Huyền sẽ minh bạch nghe nàng ý tứ. Không muốn. Dư Huyền lắc đầu. Các ngươi đánh cái gì bí hiểm? Lý Mạc Sầu thấy Dư Huyền cùng Ninh Trung Tắc nói chuyện đều chỉ nói một nửa, nàng đầu góc theo không kịp. Ninh tỷ tỷ có ý tứ là, nhường phu quân cầm xuống vị kia của chúa, tất cả liền đều giải quyết. Tiểu Long Nữ bất thình lình đến một câu. Sau đó, tất cả mọi người đồng loạt nhìn về phía nàng. Ninh Trung Tắc, Long Nhi thật thông minh. Dư Huyền, Long Nhi vậy mà biết. Lý Mạc Sầu, là thế này phải không? Hoàng Dung, a. Tiểu Long Nữ biểu lộ không có bất kỳ biến hóa nào, nàng chỉ là tại giúp Dư Huyền bọn hắn giải đáp, không để ý tới bọn hắn, trực tiếp ăn cơm. Dung tỷ tỷ làm bữa sáng ăn thật ngon, so trong phủ nấu cơm bà làm tốt ăn. Đám người thấy Tiểu Long Nữ bộ dạng này, lại đồng loạt nhìn về phía Dư Huyền. Ninh Trung Tắc trên mặt nụ cười, ánh mắt dịu dàng. Hoàng Dung cao mày, dường như đang suy nghĩ khả thi. Lý Mạc Sầu cũng là cao mày, trong nhà lại muốn thêm một cái nữ nhân. Khu khu, cái kia, vị kia quận chúa không phải chúng ta có thể trêu chọc. Dư Huyền lung túng nói. Chương 101, người loại này, xác thực không thể giữ lại. Chương 101, người loại này, xác thực không thể giữ lại. Vị kia quận chúa lần này tới mục đích là cái gì? Ninh Trung Tắc cũng không còn nói đùa, mà là chăm chú tự hỏi. Mông Cổ xâm lấn Trung Nguyên chi tâm bất tử, một mực tại ngo ngoe muốn động. Tổ chim bị phá không chứng lành. Hẳn là lúc trước Mông Cổ tứ kiệt chết dẫn tới. Nàng phái bố Nhật Cổ Đức tại Tương Dương thành bên trong cao điệu như vậy, cái thứ nhất là mong muốn thăm dò Tĩnh Ca Ca, hai một cái muốn dẫn xuất lúc trước người giết người. Còn có thể muốn thăm dò một chút bây giờ tại Tương Dương thành bên trong võ lâm cao thủ có bao nhiêu. Hoàng Dung suy tư một chút sau đó nói, dựa theo Dư Huyền đối Triệu Mẫn giới thiệu, nàng trước tiên liền nghĩ đến những này, có lẽ còn có một số mục đích khác, nàng tạm thời còn không có nghĩ đến. Chủ yếu là đối Triệu Mẫn không hiểu nhiều. Dư Huyền nghe vậy, nhãn tình sáng lên, quả nhiên vẫn là cần ma pháp đối với a. Bây giờ mục tiêu của đối phương khả năng ngay tại trên người ngươi. Hoàng Dung nhìn về phía Dư Huyền. Ân. Dư Huyền cái này không hiểu. Bọn hắn khẳng định thăm dò Tĩnh Ca Ca. Lúc trước người giết người dùng kiếm, không phải Tĩnh Ca Ca am hiểu trường pháp, mà trên giang hồ có thể có như thế kiếm pháp, đều là nhất kiếm phong hầu người. Trước mắt nổi danh nhất chính là ngươi, thị huyết kiếm ma Dư Huyền. Mà vừa vặn Quách phủ sát vách, liền có một hộ họ Dư người ta, cho nên ngươi cứ nói đi. Hoàng Dung phân tích nói. Đoạn thời gian trước nàng cùng Dư Huyền đều không tại, những người kia tra được tự nhiên không nhiều. Nhưng là bây giờ bọn hắn trở về, muốn xác nhận Dư Huyền thân phận vẫn là có rất nhiều loại. Có lẽ bọn hắn đã sớm biết Dư Huyền thân phận, bây giờ đang ôm cây lợi thỏ đâu, cho nên nàng nhất định phải nhắc nhở Dư Huyền cẩn thận. Dư Huyền nhíu mày, ngươi nói là thân phận của ta sớm đã bị bọn hắn tra rõ, hơn nữa còn đang chờ ta trở về tự chui đầu vào lưới. Có khả năng này. Hoàng Dung thành thật trả lời. Niệm đó, đêm qua kia nhà chính là tại cho ta diễn trò đâu. Nàng diễn ta. Dư Huyền lập tức tức giận lên. Nhớ tới đêm qua nghe lén đến, Triệu Mẫn nói gần nói xa cũng không biết thân phận của hắn. Nhưng là bây giờ Hoàng Dung tiểu nói này, hắn lập tức kịp phản ứng. Hừ hừ. Hoàng Dung cho Dư Huyền một cái chính ngươi trải nghiệm nụ cười. Hôm qua hẳn là người của đối phương đã phát hiện ngươi, nhưng là biết ngươi võ công cao cường, không có hành động thiếu suy nghĩ, chỉ là nhìn ngươi muốn làm cái gì. Hoàng Dung lại tiếp tục phân tích. Dư Huyền, hắn hôm qua hẳn là ẩn giấu rất khá mới là. Bất quá, thiên hạ kỳ nhân rất nhiều, có thể người phát hiện cũng không phải không có. Hắn vẫn là quá coi thường người trong thiên hạ a. Hắn liền nói đi, nữ nhân kia không phải hắn có thể trêu chọc. Phía sau quan hệ quá phức tạp, thân phận cũng đặc thù, chủ yếu nhất, đầy mình tính toán. Hắn không thích sống ở tràn đầy tính toán thời kỳ. Như thế nói đến, vị kia quận chúa thật đúng là không đơn giản. Ninh Trung Tắc lông mày cũng lộ ra một vẻ che lấp. Không có việc gì, tìm cơ hội giết là được. Dư Huyền trong mắt bắn ra một vẻ tâm lệ. Triệu Mẫn xuất hiện, như vậy Trung Nguyên võ lâm khẳng định sẽ bị nàng quấy đến long trời lở đất, hơn nữa để mắt tới hắn, vậy hắn thời gian khẳng định sẽ ảnh hưởng, bây giờ Ninh Trung Tắc ngay tại đặc thủ chuyện, hắn sẽ không đi mạo hiểm như vậy. Hắn cũng sẽ không cho rằng Triệu Mẫn nữ nhân như vậy tốt khống chế, sẽ không coi là đạt được nàng người hoặc là lòng của nàng về sau, liền có thể cấm chỉ sự nghiệp của nàng tâm. Mà sự nghiệp của nàng, từ thân phận của nàng quyết định, bọn hắn nhất định ngồi mặt đối lập. Hắn không muốn đi gây phiền toái như vậy, hắn chán ghét phiền toái. Ngươi bỏ được. Tiểu Long Nữ nghiêng đầu một cái, trực lăng lăng hỏi Dư Huyền. Dư Huyền. Tiểu Long Nữ làm sao nói càng ngày càng không đáng yêu. Học với ai? Thế nào luôn luôn có một loại nhất kiếm phong hầu cảm giác? Có cái gì không thôi? Dư Huyền thản nhiên nói. Kỳ thật, thật là có điểm không bỏ, nhưng là hắn càng sợ phiền toái. Ân, bắt giặc trước bắt đua, mặc kệ nàng có âm mưu gì, chỉ cần giết nàng, tất cả liền đều phá. Lý Mạc Sầu cũng triển lộ ra sát khí. Đối với trong nhà thêm ra một nữ nhân, nàng càng ưa thích đem đối phương biến thành một cỗ thi thể. Ninh Trung Tắc không nói gì, mà là an tĩnh nhìn xem Dư Huyền. Dư Huyền biết vị kia còn chối chuyện, trong lòng khẳng định cũng có ý tưởng, nhưng là lúc này Dư Huyền còn nói tìm cơ hội đem người giết, cái này cùng với nàng dự đoán không giống a. Cho nên nàng liền không tham dự, theo Dư Huyền chính mình quyết định đi. Trước biết rõ ràng bọn hắn âm mưu gì rồi nói sau. Đối phương dù sao cũng là con chúa, nếu như chết tại chúng ta trên tay, vậy thì không phải là đơn giản chuyện giang hồ, mà là quốc cùng quốc ở giữa thương lượng. Hoàng Dung dù sao cùng Quách Tĩnh cùng một chỗ bảo vệ quốc gia nhiều năm, nhìn vấn đề không có Lý Mạc Sầu đơn giản như vậy. Cho nên ta mới nói tìm cơ hội, khẳng định là không thể công khai tới. Dư Huyền tự nhiên cũng biết tầng này, cho nên hắn mới nói không muốn gây cái kia phiền toái. Bất quá, thật đến trêu chọc hắn, hắn cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. Trước mắt ưu thế của chúng ta ở chỗ nàng còn không biết chính nàng bại lộ. Đã chúng ta bây giờ đối nàng có hiểu biết, cũng có thể làm chút chuẩn bị. Dây cung đệ, ngươi đối vị kia quận chúa bên người cao thủ cũng biết ta. Hoàng Dung muốn có được càng nhiều tin tức hơn, dạng này nàng mới tốt làm chuẩn bị. Dư Huyền nhẹ gật đầu, sau đó đem Triệu Mẫn bên người cao thủ nhất nhất liệt kê đi ra. Huyền Minh nhị lão, Khổ Đầu Đà, A Đại, A Nhị, A Tam, còn có Thần Tiễn Bát Hùng, cùng Thành Côn Trở, võ công của bọn hắn đặc sắc cũng nhất nhất giải thích rõ. Hoàng Dung càng nghe sắc mặt càng là không tốt. Nàng không nghĩ tới một cái quận chúa vậy mà thu nạp nhiều cao thủ như vậy. Nàng còn nghĩ muốn hay không phải người đi dò xét một chút bọn hắn, bây giờ đã tắt phần này tâm. Liên Dư Huyền đã qua đều bị phát hiện, những người khác đi sẽ chỉ là tìm cái chết vô nghĩa. Ta có cái quy nói, bọn hắn am hiểu sử dụng thập hương nhuyễn cân tán, dùng cái này đến khống chế người trong giang hồ, khó lòng phòng bị, dù cho mạnh như Trương Chân Nhân cũng chưa chắc có thể trốn được. Dư Huyền nhớ tới Triệu Mẫn tại Trương Tam Phong trăm tuổi thời điểm, lấy trúc thọ làm tên đưa lên trộn lẫn có thập hương nhuyễn cân tán hắc ngọc đoạn tụ cao nội lực đã đạt đến hóa cảnh Trương Tam Phong nhất thời không quan sát, cũng trúng độc. Mặc dù bằng nội lực thâm hậu đánh lui địch nhân, nhưng là tự thân cũng đã mất đi sức chiến đấu chuyện. Hắn bây giờ còn không có đạt tới Trương Tam Phong cảnh giới kia đâu, mặc dù có không ít đan dược, nhưng là có thể hay không hiểu cái này độc thật đúng là không xác định. Cái này Hoàng Dung càng lưu tâm. Nếu như Triệu Mẫn vận dụng tia thập hương nhuyễn cân tán tới đối phó Quách Tĩnh này một ít bảo hộ Tương Dương cao thủ, Tương Dương liền đã mất đi cao chiến lực, nếu là dùng tại thủ cửa thành tướng sĩ trên thân, đây chẳng phải là nhường các chiến sĩ không có chiến lực. Thật đáng sợ. Người loại này, sát thực không thể giữ lại. Hoàng Dung đối vị kia quận chúa cũng động sát tâm. Không chỉ có tâm kế vô song, bên người cao thủ nhiều như mây, còn có cái loại này lợi hại độc dược, bây giờ ngay tại Tương Dương thành có thể ngo ngoe muốn động, nàng không thể không động sát tâm. Nhưng là muốn giết nàng cũng rất khó khăn. Bây giờ vẫn là trước xem bọn hắn có cái gì động tĩnh a, địch không động ta không động. Tại Tĩnh ca ca không có xuất quan trước không bại lộ bọn hắn. Hoàng Dung nghĩ sâu tính kỹ về sau nói rằng, Tương Dương thành là địa bàn của bọn hắn, đều là bọn hắn người, đây cũng là Triệu Mẫn sau khi đến vì cái gì cũng chỉ là thâm cư không ra ngoài nguyên nhân. Nàng phái người thời điểm nhìn bọn hắn chằm chằm, bọn hắn có cái gì động tĩnh nàng cũng có thể trước tiên biết. Ân. Dư Huyền gật đầu, bây giờ cũng chỉ có thể dạng này. Chương 102, khẳng định là hắn. Chương 102, khẳng định là hắn. Triệu Mẫn tạm thời chỗ ở cha rõ ràng sao? Triệu Mẫn băng lãnh thanh âm hỏi thăm. Vậy quận chúa đã xác định dư phủ bên trong người kia đúng là thị huyết kiếm ma Dư Huyền. Nhưng là đêm qua người tới có phải là hắn hay không, không xác định. Tối hôm qua tới cái kia võ công rất cao, nếu như không phải thuộc hạ cái mũi nhạy cảm, bắt được một tia dị dạng khí vị, căn bản cũng không biết có người chui vào tiền đến. Thần Tiễn Bát Hùng một trong Lý Tứ thôi đem dò xét cùng đoán được cáo chi Triệu Mẫn. Hắn võ công không cao, chỉ có điều khiếu giác linh mẫn, đêm qua hắn ngoài ý muốn người thấy không giống khí vị, liền biết có người ẩn vào tới. Nhưng là trong phủ cao thủ không có phát hiện, vậy cũng chỉ có thể giải thích rõ, người tới khả năng võ công so trong phủ người cao hơn. Thế là hắn âm thầm cho Triệu Mẫn nhắc nhở, nhường Triệu Mẫn đề phòng. Triệu Mẫn cũng là thông minh, lập tức liền sẽ ý, hơn nữa trong nháy mắt liền đối với người tới có chỗ suy đoán, cho nên mới có kia lời nói, khẳng định là hắn. Vẫn là phải tìm cơ hội đi thăm dò võ công của hắn. Chuyên môn cũng chỉ là chuyên môn, bản quận chúa muốn sự tình xác định. Bản quận chúa không thích có cái gì ngoài ý muốn xảy ra. Triệu Mẫn trầm mặt nói rằng, nàng mơ hồ cảm thấy cái kia Dư Huyền là uy hiếp. Hoàng Dung là Quách Tĩnh cuối khôn, nhưng là bây giờ lại thêm một cái Dư Huyền, nhường nàng có chút bất an. Cho nên nàng nhất định phải biết rõ ràng Dư Huyền thực lực, nàng mới tốt ứng đối. Thuộc hạ tuân mệnh. Lý Tứ thôi ôm quyền lĩnh mệnh. Nhường Huyền Minh nhị lao tới gặp ta. Triệu Mẫn dặn dò nói. Lý Tứ thôi lĩnh mệnh lui xuống về sau, chỉ chốc lát sau liền có hai người mặc trường bào màu xám đen, trên mặt che kín nếp nhăn, toàn thân tản ra u ám khí tức lao đầu đi đến, cho Triệu Mẫn ôm quyền hành lễ. Quân chúa, gọi chúng ta huynh đệ hai người đến có cái gì phân phó? Lộc Trượng khách hỏi. Lộc lão, Hàn lão, ta đã phái người đi dò xét kia Dư Huyền võ công, bất quá cần hai vị đi lực trận, quan sát võ công của hắn, như có khả năng, nhường hắn cho chúng ta vương phủ hiệu lực. Triệu Mẫn là quý tài người, nếu như có thể thu ôm Dư Huyền, vậy sẽ là một sự giúp đỡ lớn. Dư Huyền trên giang hồ thanh danh cũng không phải rất tốt, có thể nói là khát máu tàn bạo, đây cũng chính là vì sao lại có thị huyết kiếm ma xưng hảo. Mà nàng còn tra được Dư Huyền mặc dù nói là đến từ thiên ngoại tiên, nhưng là trên giang hồ không có cái gì căn cơ. Người loại này, tốt nhất mời chào. Tiểu sát tài vận, chỉ cần hắn mong muốn, nàng đều có thể cho hắn. Quận chúa yên tâm, ta nhất định sẽ đi thật tốt gặp một lần tiểu tử kia, xem hắn có phải hay không như trong truyền thuyết lợi hại như vậy. Hạc Bút ông không thèm để ý nói. Tối hôm qua nghe nói có người ẩn vào phủ, không có người phát hiện, bọn hắn cảm thấy không có khả năng, tại sao có thể thoát khỏi cảm giác của bọn hắn? Khẳng định là kia Lý Tứ thôi sai lầm. Về phần quận chúa hoài nghi người kia là Dư Huyền, bọn hắn càng thêm không tin. Huyền Minh nhị lão nhận Triệu Mẫn mệnh liền ra ngoài, một lòng liền muốn đi tìm Dư Huyền thăm dò. Gia phủ, Lộc Trượng khách sờ lên cái cằm, đối Hạc Bút ông nói rằng, sư đệ, Dư Huyền chỉ là một cái giang hồ mạn học người chậm tiến, không cần đến hai chúng ta. Ta ngược lại thật ra nghe nói kia Hoàng Dung dáng dấp khuynh quốc khuynh thành, từng có giang hồ đệ nhất mỹ nhân danh xưng. Bây giờ cô nương kia trở về, sư minh ta muốn đi xem. Thuận đường Lộc Trượng khách câu nói kế tiếp không có nói ra, nhưng là ý tứ đã rất rõ ràng. ta nghe nói kia dư phủ bên trong mấy cái nữ nhân dáng dấp rất xinh đẹp. Hạc Bút ông mặc dù nói rượu ngon nhất, nhưng là nếu có nữ nhân, hắn cũng không cự tuyệt. A ha ha ha, hai cái lão đầu lẫn nhau cười dâm. Dường như mặc kệ là Hoàng Dung vẫn là dư phủ mấy cái nữ nhân, đã là bọn hắn vật trong bàn tay đồng dạng. Dư Huyền cũng không biết chúng nữ nhân của hắn bị Huyền Minh nhị lão cho ghi nhớ. Lúc này ăn điểm tâm xong về sau, lại bồi Ninh chúng tắc tản bộ, sau đó đi luyện võ chẳng nhìn Tiểu Long nữ cùng Lý Mạc Sầu luyện võ. Hoàng Dung thì đi xử lý cái ban chuyện. Lý Mạc Sầu Tiểu Long nữ sư tỷ buổi hai luyện công thật rất chăm chỉ, dựa vào Đại Hoàn Đan, Tẩy Tùy Đan, Huyền Nguyên Đan cùng Cửu Âm Chân Kinh nội công tâm pháp, tu vi là xoạt 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 dâng đi lên, đã đến tông sư đỉnh phong. Lại tích lũy một chút liền có thể phục dụng nội đạo đan đột phá đại tông sư. Kiếm pháp cũng so trước kia càng thêm tinh tiến. Các nàng thời gian một ngày, đại đa số đều là tại luyện võ tràng, cơ hồ là đem tất cả tâm tư đều dùng tại luyện công bên trên. Nếu như hắn chưa có trở về, hai nàng chính là Tương Dương Thành cùng Quách Tĩnh như thế chiến lực. Đương nhiên, các nàng đánh không lại Quách Tĩnh, kinh nghiệm cùng lắng động đều quá ít. Linh Trung Tắc đang có mang, cho nên chỉ tu nội lực, không có tu ngoại công, hơn nữa thân thể không được nàng tu luyện quá lâu, cho nên cảnh giới cũng chỉ tới tông sư sơ kỳ, tăng lên cũng rất nhanh. Ngẫm lại ngay từ đầu thời điểm, Linh Trung Tắc tu vi chỉ ở nhất lưu sơ kỳ, bây giờ đều đã tông sư. Nhạc Bất Quần hẳn là còn ở tiên tiên bồi hồi, nhưng là Ninh Trung Tắc dù cho lớn bụng, cũng đã viễn siêu với hắn. Lão Nhạc nếu là biết, đoán chừng sẽ phát điên. Về phần Hoàng Dung, bản thân liền có tông sư thực lực, Dư Huyền cũng cho nàng không ít năng lực, cùng nội công tâm pháp, đặc biệt là tại Đào Hoa Đảo thời điểm. Hai người đơn độc cùng một chỗ, không chỉ là dính nhau, còn có cùng một chỗ tu luyện, Dư Huyền lúc ấy liền thừa cơ giáo Hoàng Dung dịch cân kinh cùng Tiểu Vô Tướng Công. Bất quá thời gian vẫn là ngắn một chút, bây giờ Hoàng Dung cũng chỉ là tông sư hậu kỳ mà thôi. Mà Dư Huyền, mặc dù có hệ thống quan thâu, nhưng là mình cũng rất cố gắng, phục dụng đan dược về sau, cũng đột phá đến đại tông sư hậu kỳ. Dù cho gặp phải đại tông sư đỉnh phong, hắn cũng không giả. Hắn lúc này hẳn là lục địa thần tiên phía dưới người thứ nhất. Mấy người bọn hắn cơ hồ mỗi một ngày đều tại tiến bộ. Hắn đang suy nghĩ, chờ hài tử sau khi sinh, thu xếp tốt Linh Trung Tắc các nàng, hắn vẫn là phải đi một chuyến võ đăng, đi tìm Trương Chân Nhân bàn luận luận đạo. Nhìn xem Trương Chân Nhân phải chăng đã đến cái kia trong truyền thuyết thiên nhân cảnh. Dư Huyền ngửa tay, nhường Linh Trung Tắc ngồi ở một bên về sau, nhường A Châu A Bích ở bên cạnh hầu hạ. Sau đó kết quả cùng Lý Mạc Sầu cùng Tiểu Long nữ luyện, thế là biến thành ba người ngọc nữ kiếm pháp, uy lực to lớn gia tăng. Sau đó Dư Huyền lại để cho Tiểu Long nữ các nàng cùng một chỗ tiến công hắn, hắn phá các nàng ngọc nữ kiếm pháp. Hoàng Dung trở lại dư phủ thời điểm, thấy Dư Huyền bọn hắn còn tại đối chiêu, mà Ninh Trung Tắc ngồi ở một bên cười khanh khách nhìn xem, rất là hài hòa. Hoàng Dung bản thân liền là nghịch ngợm thích tham gia náo nhiệt chủ, thế là bên hông đả cầu đồng một cái xoay tròn liền xuất hiện trong tay, sau đó đã gia nhập chiến trường. Một cái đả cầu đồng pháp, một cái độc cô cửu kiếm, một cái ngọc nữ kiếm pháp, ba nữ nhân không câu nệ tại bùn, dùng khác biệt võ công từ khác nhau phương hướng công hướng Dư Huyền. Mặc dù nhìn xem hoa mắt, nhưng là nhìn kỹ cũng đều rất có chứng pháp, Dư Huyền ứng phó cũng không dễ dàng. Dù sao hắn lại không thể thật đánh, đó cũng đều là vợ của hắn. Thám tử báo cáo, bên kia dường như phải có điều hành động. Ta suy đoán đêm nay liền sẽ đến sò xét ngươi. Hoàng Dung thấy đánh lâu không xong Dư Huyền, hơn nữa cũng đã qua đủ lần, liền lui đi ra, ngồi vào Ninh Trung Tắc bên người, cáo chi Dư Huyền thám tử trả lại tin tức. A Bích lập tức cho Hoàng Dung rót một chén trà. Nàng là thật hâm mộ mấy vị phu nhân, không chỉ có nhan trị cao, võ công cũng cao, nàng cũng nghĩ tham dự vào, nhưng là mình võ công thấp, thân phận cũng thấp. A thông suốt, ta còn sợ bọn hắn không đến đâu. Dư Huyền trên tay chiêu thức không có đình chỉ, vẫn như cũ cùng Tiểu Long nữ các nàng phá chiêu. Chương 103, Dạ Hắc Phong Cao Đêm. Chương 103, Dạ Hắc Phong Cao Đêm. Đêm đen, phong cao. Đắm chìm trong ôn nhu hương, Dư Huyền bỗng nhiên mở mắt ra, khóe miệng có hơi hơi câu. Tới. Hắn coi là những người kia sẽ sớm một chút đến, kết quả hắn đều đã cùng Lý Mạc Sầu cùng Tiểu Long nữ sướng Hàm Lâm Ly luận kiếm kết thúc mới đến. Đây là không muốn đánh nhau hắn. Hắn muốn hay không nói tiếng tạ ơn. Dư Huyền nhẹ nhàng đứng dậy, nhanh chóng mặc quần áo tử tế, đã bọn hắn mong muốn đến so xét, vậy hắn liền hào hào để bọn hắn xem hắn Dư Huyền là thế nào. Dư Huyền đẩy cửa ra ra đến phía ngoài thời điểm, liền gặp được y quan chỉnh tề Hoàng Dung đã trận địa sẵn sàng đón quân địch. Dư Huyền lập tức liền đi qua, đem người kéo vào trong ngực, cười híp mắt hỏi, "Dung tỷ tỷ, ngủ không được à? Có muốn hay không ta đi cùng ngươi ngủ tiếp?" Hoàng Dung tức giận đập một chút Dư Huyền, "Đừng làm rộn, người đến." Dư Huyền cùng Lý Mạc Sầu các nàng luận kiếm thời điểm, nàng sát thực nghe được rõ rõ ràng ràng, sát thực không cách nào ngủ. Nhưng là đây không phải là trọng điểm. Trọng điểm là Dư Huyền biết rõ sẽ có người tới thăm dò, hắn còn cùng với các nàng hồ nháo, cũng không sợ tới một nửa thời điểm bị đánh gãy đả thương thân thể. Tới thì tới thôi. Dư Huyền không thèm để ý chút nào. Lúc đầu không muốn sớm bại lộ võ công của ngươi, nhưng là hiện tại cũng tìm tới cửa, cũng giấu không được. Hoàng Dung cao mày nói rằng, bọn hắn thử không ra. Dư Huyền đã lâu không thèm để ý, chỉ là cảm thụ được trong ngực mềm mại. Mặc dù cùng Tiểu Long nữ còn có Lý Mạc Sầu đánh qua một trận, nhưng là ôm Hoàng Dung thời điểm, hắn vẫn rất có cảm giác, chờ giải quyết người tới về sau, hẳn là còn có thể. Ân. Hoàng Dung biết Dư Huyền võ công rất cao, cũng rất tự tin, nhưng là người khác làm sao lại thử không ra đâu. Bởi vì tự ta cũng không biết ta có bao nhiêu lợi hại. Dư Huyền cười trả lời. Hoàng Dung, tại sao có thể có người như thế tự luyến? Tốt, chờ kết thúc, ngươi tại gian phòng chờ ta. Dư Huyền nghe được một câu có người tới gần, thế là không tiếp tục cùng Hoàng Dung chơi đùa, mà là quay người nhìn về phía người tới phương hướng, ngạo nghễ mà đứng, đem Hoàng Dung bảo hộ ở bên cạnh. Hoàng Dung nghe được nói kết thúc về sau muốn để nàng đợi hắn, không khỏi đỏ mặt lên, cũng may là tại mở tối hoàn cảnh, người khác nhìn không thấy. bây giờ cũng không phải tán tỉnh thời điểm. Hoàng Dung cũng vẻ mặt nghiêm túc nhìn về phía người tới phương hướng. Người tới không ít, còn theo bốn phương tám hướng mà đến, chiếm cứ dư phủ nóc nhà. Mà lúc này, Tiểu Long Nữ cùng Lý Mạc Sầu cũng mặc chỉnh tề hiện ra, cũng là Ninh Trung Tắc gian phòng, một điểm động tĩnh đều không có. Bất quá Dư Huyền biết A Châu A Bích đều tại Ninh Trung Tắc trong phòng, hẳn là Ninh Trung Tắc đặc biệt đem người kêu lên. Phu nhân chúng ta thật không nhìn tới nhìn sao? A Bích khẩn trương hỏi. A Châu thì là tại cửa ra vào, lặng lẽ meo meo nhìn ra phía ngoài, ý đồ tra rõ ràng tình huống bên ngoài. Các ngươi an tâm đợi a. Ninh Trung Tắc thảnh thơi nằm nghiêng ở trên giường, mặc dù thân thể không tiện, nhưng là người đến thời điểm, nàng cũng trước tiên phát hiện. Bất quá, bên ngoài tình huống như thế nào, nàng không để ý tới. Cũng là buổi chiều thời điểm, nàng quả thật làm cho hai cái nha đầu đến nàng trong phòng hầu hạ, mà trong phủ những người khác cũng bị nàng hạ lệnh trong đêm mặc kệ xảy ra cái gì, nghe được cái gì đều không được đi ra ngoài. Vừa mới Dư Huyền lúc ra cửa, hai cái nha đầu cũng tỉnh. Mặc dù hai cái nha đầu võ công thấp, nhưng là cũng phát hiện có người xâm nhập, trong lòng rất gấp. Cũng là Ninh Trung Tắc một phái quan hai. Ngược lại Ninh Trung Tắc tin tưởng, cho dù là bên ngoài là trời, Dư Huyền cũng sẽ không để người khác bước vào nàng cửa phòng một bước. Cho nên, nàng dù cho lớn bụng, cũng an an ổn ổn trong phòng nghỉ ngơi. Giống như tới rất nhiều người, đem chúng ta trong phủ bao bọc vây quanh. A Châu quay đầu khẩn trương cùng Ninh Trung Tắc nói rằng, mặc dù Dư Huyền võ công của bọn hắn cao cường, nhưng là đi vào không ít người, nội tâm của nàng vẫn là mười phần lo lắng. Ninh Trung Tắc vẫn như cũ không hề lay động, lại nhiều người, có thể có Thanh Thành phái lúc trước phái tới nhiều người, có thể có toàn bộ Tung Sơn phái nhiều người. Bên ngoài xác thực tới không ít người, trên nóc nhà đều đầy áp người. Dư Huyền cũng không biết Triệu Mẫn là thế nào đem nhiều người như vậy mang vào Tương Dương tới. Bất quá, đến nhiều ít, hắn liền lưu lại nhiều ít. Đến sò xét võ công của hắn, vẫn là câu nói kia, vậy thì thử một chút liền tạ thế a cầm đầu là một cái tinh anh khô gầy lão giả, phiêu nhiên rơi xuống trong viện, một phái có chỗ dựa, không lo ngại gì. Hắn vóc người gầy cao, may đủ mặt đê, trong tay ôm một thanh kiếm, nhìn xem chỉ dùng kiếm cao thủ. Triệu Mẫn dưới tay dùng kiếm cao thủ. Nhìn hình tượng này, Dư Huyền đã đoán ra địa phương là ai. Tám tay thần kiếm Phương Đông Bạch, lúc đầu cái bang bốn đại trưởng lao đứng đầu, kiếm thuật chi tinh, danh chấn giang hồ, bởi vì xuất kiếm cực nhanh, giống như sinh bảy tám cánh tay đồng dạng, có ngoại hiệu. Đây là dự định lấy nhanh chế nhanh a. Hắn nghe tiếng giang hồ cũng là khoái kiếm. Song Phương ánh mắt đối đầu, Dư Huyền thấy người kia có dường như nói ra suy nghĩ của mình, nhưng là hắn nhưng cho tới bây giờ không phải sẽ bước bước lại người, đặc biệt là lúc giết người. Thế là còn không đợi người kia mở miệng, không gian bên trong rút ra quân tử kiếm, lấy cực nhanh tốc độ liền thẳng hướng Phương Đông Bạch, cũng chính là A Đại. A Đại không nghĩ tới Dư Huyền lại đột nhiên ra chiêu, thế nào cùng trước kia đối mặt cao thủ không giống a. Dư Huyền như thế không nói võ đức, đều không nói một câu liền đánh. Thế nào cảm giác không có một chút phong phạm cao thủ. A Đại mặc dù chấn kinh, nhưng là đối mặt công tới Dư Huyền, vẫn là lập tức làm ra ứng đối, cũng cấp tốc rút ra trường kiếm ngăn cản. Hắn tự nhận của mình kiếm rất nhanh, nhưng là hắn cảm thấy Dư Huyền kiếm càng nhanh. Đối mặt Dư Huyền khoái kiếm, hắn chỉ có thể vội vàng ngăn cản. Chủ yếu nhất là Dư Huyền kiếm không chỉ là nhanh, hơn nữa rất quỷ dị, biến chiêu nhanh vô cùng, công thủ chuyển đổi vô thường, kiếm pháp của hắn đều không chỗ thi triển. A Đại kiếm pháp đúng là Dư Huyền trước mắt gặp phải kiếm pháp tốt nhất, đầy đủ nhanh. Nhưng là so với hắn vẫn là chậm chút, hơn nữa nội lực cũng so ra kém hắn. Cho nên, Dư Huyền nhẹ nhõm liền có thể nghiền ép A Đại, kiếm pháp, nội lực, cảnh giới đều có rất lớn chênh lệch, cho nên cùng A Đại qua mấy chiêu về sau, trực tiếp liền lao A Đại cổ. Làm A Đại trực lăng lăng ngã xuống về sau, trên nóc nhà người đều kinh trụ, sau đó hai mặt nhìn nhau. Đây không phải vừa mới bắt đầu sao? Làm sao lại kết thúc? Bọn hắn đều nhìn thấy Song Phương xuất kiếm, nhưng là chỉ cảm thấy trước mắt một hồi kiếm quang hiện lên về sau, liền kết thúc. Đằng sau đến Huyền Minh nhị lão căn bản liền không đem Dư Huyền để vào mắt, bọn hắn chỉ là tới dọa trận, có A Đại ra tay, bọn hắn cũng liền nghĩ đến trực tiếp lặng yên đi vào những nữ nhân kia khuê phòng, trước thoải mái mấy phát lại nói. Thật là bọn hắn vừa mới tới, chỉ thấy Dư Huyền kiếm tại A Đại cần cổ hiện lên, sau đó A Đại cứ như vậy bàn giao tại Dư Huyền trong tay. Hai người lập tức thắng gấp dừng lại, không thể tin nhìn về phía Dư Huyền. Bọn hắn không nghĩ tới, Dư Huyền kiếm pháp cao minh như vậy. Nóc phòng người cũng phát hiện Huyền Minh nhị lão, thế là vừa tìm được chủ tâm cốt, đồng loạt nhìn về phía Huyền Minh nhị lão, chờ đợi mệnh lệnh của bọn hắn. Địch nhân quá cường đại, bọn hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Huyền Minh nhị lão cũng cảm nhận được ánh mắt của mọi người, lúc này bọn hắn đã bị trống đi ra, hạc bút ông ánh mắt nhắm lại, nhìn thẳng Dư Huyền, "Tiểu tử, ngươi giết chúng ta người, hôm nay là không thể thiện." Chương 104, Chiến Huyền Minh nhị lão chương 104, Chiến Huyền Minh nhị lão. Dư Huyền nhìn đồ đần dường như nhìn về phía Huyền Minh nhị lão. Vì cái gì biết là bọn hắn? Bởi vì theo trang phục cùng vũ khí bên trên, Lộc Trượng khách làm một chi lộc đầu đoàn trượng, hạc bút ông làm một đôi mỏ hạc song bút, lại thêm hai người đầu lại là Triệu Mẫn thủ hạ, muốn không biết rõ cũng khó khăn. Huyền Minh nhị lao thấy Dư Huyền một bộ không đem các nàng để ở trong mắt bộ dáng, không khỏi giận tím mặt. Mặc dù bọn hắn nhìn ra Dư Huyền kiếm pháp không tầm thường, nhưng là bọn hắn bản thân đều là đại tông sư tu vi, hai cái hợp lực càng có thể đạt tới đại tông sư hậu kỳ chiến lực. Thật là bây giờ lại bị một cái tiểu tử khinh thường, cái này để bọn hắn sao có thể nhẫn? Tiểu tử, ngươi muốn chết! Hạc bút ông bung lên trong tay hạc truy bút, theo chỗ cao liền phóng tới Dư Huyền. Mà Lộc Trượng khách lúc này cũng không có tâm tư đi tìm nữ nhân, mà là nghĩ đến trước tiên đem người cầm xuống, sau đó Dư Huyền nữ nhân chính là hắn. Cho nên, ngay tại một bên giúp sư đệ lực trận, nghĩ đến tùy thời tìm cơ hội cầm xuống Dư Huyền. Đối với hạc bút ông tiến công, Dư Huyền cảm thấy chính hợp hắn ý, hắn không thích bước bước lại, có thể động thủ đừng động miệng. Lúc này hạc bút ông song bút phát ra khí âm hàn đã cách hắn rất gần, Dư Huyền Quân tử kiếm cũng không chút gì hàm hồ chọn lấy đã qua.
Sặc, sặc.
Binh khí đụng chạm thanh âm. Hai người binh khí va chạm đến cùng một chỗ, Hạc Bút Ông song bút lật qua lật lại, Dư Huyền trường kiếm vung dậy, hai người bắt đầu kịch liệt giao chiến. Hạc Bút Ông không hổ là đại tông sư cao thủ, chiêu thức ngoan lệ, thế công rất mạnh, chuyên chọn người yếu hại đánh, chiêu chiêu chí mạng, không có quá nhiều lẻ loẹt, người bình thường rất dễ dàng liền bị cái kia âm hàn chiêu thức làm bị thương. Dư Huyền cũng lần thứ nhất đối chiến đại tông sư, quả thật làm cho hắn dùng nhiều mấy phần lực đạo, kiếm chiêu cũng càng chơi liều một chút, nhưng là không có thẳng đến Hạc Bút Ông yếu hại, dù sao hắn còn không muốn nhanh như vậy kết thúc. Cầm đại tông sư luyện tập, có trợ giúp hắn tăng lên. Hơn nữa, Hạc Bút Ông lợi hại nhất võ công còn không có thi triển đi ra, hắn có chút chờ mong Huyền Minh thần trưởng, kia nhường Trương Vô Kỵ nhận hết cực khổ trừng pháp. Thuộc tính nghiêm hàn trừng pháp, hắn cũng có, cho nên muốn kiến thức kiến thức. Cho nên, hai người đánh cho có đến có vẻ. Người ngoài nghề thấy 10 phần đặc sắc, nhưng là người trong nghề liền nhìn ra Hạc Bút Ông là bị đè lên đánh. Lộc Trượng khách lúc đầu chỉ là ở một bên quan chiến, nhưng là thấy Hạc Bút Ông cùng Dư Huyền đúng rồi mấy chục chiêu về sau, đều không có thủ thắng, ngược lại là càng đánh càng phí sức, mắt thấy chẳng mấy chốc sẽ là bại. Lộc Trượng khách cũng không còn chỉ là quan sát, tại Dư Huyền trường kiếm chuẩn bị đánh rơi Hạc Bút Ông Hạc Truy bất lúc, vọt vào chiến cuộc, vận dụng chính mình Lộc Giác Trượng giúp Hạc Bút Ông đỡ được một cái kia. Hạc Bút Ông lòng còn sợ hãi, nếu như không phải Lộc Trượng khách hắn lúc này tay phải khẳng định đã bị Dư Huyền phế đi. Dư Huyền kiếm thật nhanh, thật quỷ dị, hơn nữa nội lực thâm hậu, thân pháp phiêu dật, tu vi tuyệt đối tại đại tông sư phía trên. Đây là nơi nào tới yêu nghiệt? Tuổi còn trẻ liền có võ công cao như vậy. Hai người đối Dư Huyền cũng đã không còn khinh miệt chi tâm, mà là toàn lực phối hợp, công thủ gồm nhiều mặt đối phó Dư Huyền. Cũng thừa cơ sử xuất bọn hắn hợp kích mạnh nhất trường pháp, Huyền Minh thần trưởng. Huyền Minh thần trưởng có cực mạnh thuộc tính âm hàn, trường lực giống như bãi sơn đảo hải, chịu người toàn thân rét lạnh thấu xương. Đối trưởng lúc như nội lực không kịp thi trường người, thì sẽ thụ hàn độc căn mòn, như nội lực cao hơn thi trường người, thì hàn độc phản phệ tự thân. Dư Huyền đối với mình nội lực rất là tin tưởng, tuyệt đối cao hơn Huyền Minh nhị lão, hơn nữa hắn còn không muốn để cho hai người phản phệ đơn giản như vậy. Cho nên, tại Huyền Minh nhị lao đổi dùng Huyền Minh thần trưởng tới đối phó hắn thời điểm, hắn cũng đổi lại Hàn Băng thần trưởng. Dư Huyền Hàn Băng thần trưởng thật là tới cảnh giới lô hỏa thuần thanh, dựa theo công pháp đẳng cấp, Hàn Băng thần trưởng không bằng Huyền Minh thần trưởng, nhưng là Dư Huyền có treo a. Nội lực cao hơn Huyền Minh nhị lão, thừa dịp bọn hắn hàn độc phản phệ lúc, cho bọn họ lạnh càng thêm lạnh, tuyệt đối đủ bọn hắn uống một bình. Cho nên, Dư Huyền mạnh mẽ cùng Huyền Minh nhị lao đối trưởng. Huyền Minh nhị lao thấy Dư Huyền cũng dám cùng bọn hắn đối trưởng, không khỏi tâm hỉ, chỉ cần Dư Huyền chúng bọn hắn Huyền Minh thần trưởng, liền không sợ Dư Huyền không khuất phục. Hàn độc cũng không phải ai cũng có thể chịu được. Thật là, bọn hắn còn chưa kịp vui vẻ, cũng cảm giác được theo Dư Huyền nơi lòng bàn tay truyền đến mạnh mẽ nội lực, hai người lập tức trong lòng hoảng hốt, lập tức minh bạch, Dư Huyền nội lực cao hơn tại bọn hắn. Làm sao có thể? Nội lực cao hơn bọn hắn? Không tốt, muốn phản vệ. Hai người ý thức được không ổn, liền muốn lập tức rút lui trường, nhưng là đã tới không kịp. Bọn hắn rõ ràng cảm nhận được không chỉ có bọn hắn thả ra hàn độc phản vệ, còn có một loại khác kinh khủng hàn khí ngay tại tuân hướng bọn hắn. Cùng Dư Huyền gián trưởng cái tay kia đã mắt trần có thể thấy bao trùm lên một tầng sương lạnh, sau đó cấp tốc kết băng, khối băng ngay tại lan tràn đến toàn bộ cánh tay. Lộc Trượng khách cùng Hạc Bút Ông hai người kinh ngạc nhìn lẫn nhau một cái, sau đó cũng theo lẫn nhau trong mắt nhìn ra ngoan lệ, hai người quyết định thật nhanh, một cái khác cầm vũ khí tay, lập tức vung lên, chém về phía mình bị băng phong cánh tay. Bành! Khối băng vỡ vụn thanh âm. A! A! Hai tiếng gào thảm thanh âm. Hai người chật vật che lấy cổ tay của mình, bàn tay đã biến mất, vỡ vụn một chỗ. Cái này hai cái đều kinh hoàng không thôi. Đã manh động thoái ý bọn hắn thừa nhận vừa rồi bọn hắn chủ quan, cảm thấy không ai có thể tiếp được bọn hắn hai người kết hợp Huyền Minh thần trưởng. Thật là ai có thể nghĩ, Dư Huyền không chỉ có nội lực cao hơn bọn hắn, liền âm hàn tu vi võ công cũng cao hơn bọn họ. Kia khối băng thật là mắt trần có thể thấy, để bọn hắn sợ hãi. Bất quá, nếu như hai người bọn họ toàn lực hợp lực phát huy ra võ công của mình, Dư Huyền chưa hẳn không thể một trận chiến. Ghê tởm, bọn hắn chủ quan. Nếu như không phải bọn hắn quyết định thật nhanh, phế bỏ bàn tay của mình, làm bị kia băng che toàn thân về sau, bọn hắn đâu có mệnh tại. Cái này Dư Huyền quá kinh khủng. Không phải bọn hắn có thể đối đầu. Cùng tiến lên, bắt lấy hắn. Hạc Bút Ông hướng về phía trên nóc nhà người la lớn. Hai người đánh không lại, đây chỉ có thể dùng chiến thuật biển người. Trên nóc nhà người mặc dù võ công so ra kém A Đại, nhưng là quý ở nhiều người, hơn nữa võ công cũng không phải đặc biệt thấp, có thể sử dụng. Cái này Hạc Bút Ông thanh âm vừa mới rơi xuống, trên nóc nhà người đều cầm trong tay vũ khí nhảy vào trong viện, trực tiếp hướng Dư Huyền công tới. Huyền Minh nhị lão nhìn thấy mọi người đã vây quanh Dư Huyền, không chút do dự, trực tiếp xoay người bỏ chạy. Bọn hắn đều tin tưởng những người này giết không được Dư Huyền, nếu như bọn hắn ngăn không được, bọn hắn sư huynh đệ đêm nay khả năng liền phải biết gì chúc ở đây rồi. Bọn hắn để cho người ta tiến công Dư Huyền chỉ là vì bọn họ tranh thủ chạy trốn thời gian. Quả nhiên, hai người vừa ẩn vào âm thầm, sau lưng liền truyền đến từng đợt tiếng kêu thảm thiết thê lương. Nghe được hai cái cũng không khỏi đến toàn thân dùng mình một cái, dưới chân càng thêm là không dám có chút ngừng, muốn bao nhiêu nhanh liền chạy bao nhanh. Một khắc đồng hồ về sau, Dư Huyền lắc lắc quân tử kiếm bên trên vết máu, nhìn qua Huyền Minh nhị lao chạy trốn phương hướng, thì thào nói rằng, vậy mà liền chạy như vậy. Lần sau gặp phải muốn chạy cũng không có dễ dàng như vậy. Dư Huyền không nghĩ tới hai người kia chạy như vậy dứt khoát lưu loát. Hoàng Dung nhìn xem thi thể đầy đất, kinh ngạc không thôi, nàng không khỏi nhớ tới Dư Huyền xưng hảo. Nhỏ số 100 người, ngoại trừ kia hai cái lao đầu chạy, cái khác đều bàn giao tại nơi này. Chương 105, chạy thật nhanh. Chương 105, chạy thật nhanh. Tốt, không sao, sư tỷ chúng ta trở về ngủ tiếp. Nói sớm không cần chúng ta đi ra, ngươi lại không nghe. Tiểu Long Nữ ngáp một cái, sau đó quay người trở về phòng. Lý Mạc Sầu nhìn xem thi thể đầy đất, âu sầu trong lòng, nàng mặc dù cũng giết người như tê dại, nhưng là không có giống Dư Huyền giết người giết đến dứt khoát như vậy. Tiểu Long Nữ nói đúng, căn bản cũng không cần các nàng ra tay, Dư Huyền liền có thể tự mình giải quyết. Nhìn xem người ta ninh trung tắc, cửa phòng đều không có mở qua, chính là như vậy yên tâm, tín nhiệm. Nàng đúng là dư thừa quan tâm, lại nhìn về phía Hoàng Dung, đến, trở về phòng đi thôi. Đối với Dư Huyền cùng Hoàng Dung chuyện, nàng không có gì có thể nói. Thêm một cái liền thêm một cái a, chia sẻ hỏa lực cũng không tệ. Hơn nữa nàng cũng đồng tình Hoàng Dung, nếu như Quách Tĩnh không cùng với nàng ly hôn, cả một đời liền thể nghiệm không đến Dư Huyền cho nàng cái chủng loại kia dục tiên dục tử cảm giác, đời người kia là đến thiếu đi nhiều ít niềm vui thù a. Ngược lại Dư Huyền cũng không có khả năng độc sủng nàng một người, cho nên thêm một cái thiếu một không có gì sai biệt. Dư Huyền cho nàng kia phần sẽ không thiếu. Ân. Lý Mạc Sầu ứng Tiểu Long Nữ một tiếng, sau đó quay người cùng Tiểu Long Nữ trở về phòng. Dư Huyền ánh mắt sáng rực nhìn về phía Hoàng Dung, Hoàng Dung gương mặt hơi bỏng, mặc dù bọn hắn tại Đào Hoa Đảo thời điểm cái gì đều đã làm, nhưng là bây giờ tại Tiểu Long Nữ cùng Lý Mạc Sầu trước mặt, mặc dù các nàng trở về phòng, nhưng là vừa rồi nhìn nàng ánh mắt liền rất không đúng vị. Hơn nữa, trước mặt còn có nhiều như vậy thi thể, ta đi giao cái bang huynh đệ đến xử lý. Hoàng Dung chạy trốn dường như rời đi. Dư Huyền nhếch miệng, được thôi, chết nhiều người như vậy, đúng là cần xử lý. Dư Huyền thanh kiếm thu vào, sau đó đi hướng Ninh Trung Tắc gian phòng. Hắn vừa đi đến cửa miệng, kẹt kẹt một tiếng, cửa phòng liền trực tiếp mở ra. A Châu có chút khiếp đảm nhìn qua hắn, không biết làm sao. Hẳn là nhìn thấy hắn vừa rồi giết người dáng vẻ, cho nên sợ hãi. Phu nhân có thể tỉnh dậy. Dư Huyền cũng không so đo, cho A Châu lộ ra một cái khuôn mặt tươi cười, sau đó hỏi Ninh Trung Tắc tình huống. Tỉnh, tỉnh dậy. A Châu sợ hãi trả lời. Dư Huyền có thể lý giải A Châu, cho nên cũng không để ý tới, mà là đi thẳng vào, thấy A Bích cũng trong phòng, chỉ là không có giống A Châu như vậy hoảng sợ. Công tử, bên ngoài giống như tới rất nhiều người. A Bích khẩn trương hỏi, vừa rồi động tĩnh có chút lớn, nhưng là thấy Ninh Trung Tắc không có chút nào lo lắng bộ dáng, nàng cũng chỉ là khẩn trương một chút, không có quá lo lắng. Ân, đã đi đến. Dư Huyền cho A Bích một cái yên tâm ánh mắt, sau đó ngồi vào Ninh Trung Tắc bên người. An tâm ngủ đi, đêm nay sẽ không còn có người đến. Dư Huyền tiến đến chỉ là nhường Ninh Trung Tắc yên tâm. Ninh Trung Tắc không có đứng dậy, tràn đầy dịu dàng nhìn về phía Dư Huyền. Ân, đều xử lý tốt sao? Ninh Trung Tắc mặc dù không có ra ngoài nhìn, nhưng là cũng biết bên ngoài khốc liệt đến mức nào. Cùng Dư Huyền cùng một chỗ lâu như vậy, sớm đã thành thói quen Dư Huyền thủ đoạn giết người. Chỉ là có chút lo lắng trong viện chết nhiều người như vậy, bắt đầu từ ngày mai đến xem đến họp sẽ không buồn nôn. Dung tỷ tỷ đi tìm người xử lý. Dư Huyền biết Ninh Trung Tắc hỏi là cái gì. Cũng may ngươi lần này đem người mang về. Ninh Trung Tắc đùa giỡn nói rằng. Xuyệt, Ninh tỷ tỷ, lời này ngươi cũng không thể nhường Dung tỷ tỷ nghe được, nếu không nhường nàng hiểu lầm là tìm nàng trở về là vì xử lý việc này tới sẽ không tốt. Dư Huyền cũng đi theo nói đùa. Tới ngươi, Dung muội muội mới sẽ không nghĩ như vậy. Tốt, ta chỗ này không có việc gì, ngươi đi tìm Dung muội muội a. Dư Huyền gật đầu, sau đó giúp Ninh Trung Tắc nắm thật chặt chân mền về sau, căn dặn A Châu A Bích chiếu cố tốt nàng, mới đi ra cửa. Trong viện đã tràn vào không ít người, đều là quần áo tả tơi tên ăn mày, nhưng là bọn hắn động tác cấp tốc, hai người một cỗ thi thể ra bên ngoài chuyển, bên cạnh còn có trưởng lão đang chỉ huy, Hoàng Dung cũng là khuôn mặt lạnh lùng ở một bên nhìn xem. Dư Huyền đi tới, đứng ở Hoàng Dung bên người. Cái bang trưởng lão nhìn thấy Dư Huyền, lập tức cho Dư Huyền hành lễ. Trước kia Dư Huyền liền cứu được bang chủ của bọn hắn cùng Quyết Tĩnh, đối bọn hắn có đại ân. Vừa mới đi vào Dư phủ nhìn thấy đầy đất thi thể, bọn hắn tất cả giật mình. Lập tức nghe được là người Mông Cổ đến ám sát Dư Huyền bị Dư Huyền giết chết, trong lòng càng là rung động, đối Dư Huyền cũng càng phát tôn kính. Xử lý thi thể cái loại này được nhỏ, không nói trước có bang chủ thụ mệnh, coi như không có bọn hắn cũng biết tận tâm giúp Dư Huyền làm tốt. Vất vả các vị huynh đệ. Dư Huyền cho cái bang trưởng lão chắp tay, sau đó móc ra một chồng ngân phiếu giao cho một gã trưởng lão trên tay. Khâu trưởng lão, đợi chút nữa mang theo các huynh đệ đi ăn bữa ngon. Đôi họ trưởng lão nhìn xem trong tay ngân phiếu, xem xét liền tốt mấy trăm lượng, không khỏi nóng mắt, nhưng là bang chủ còn tại bên cạnh đâu, hắn muốn nhận lấy, nhưng là lại sợ bang chủ trách phạt, dù sao Dư Huyền không phải là bình thường người. Thế là, Khâu trưởng lão do dự nhìn về phía Hoàng Dung. Thu cất đi, đêm nay vất vả các huynh đệ, động tác nhanh nhẹn một chút, thuận đường đem sân nhỏ rửa sạch. Hoàng Dung mở miệng, cũng không có trách cứ Dư Huyền bỏ tiền. Khâu trưởng lão nghe vậy, mừng rỡ trong lòng, lập tức liên tục xác nhận, sau đó đốc thúc cái bang đệ tử động tác lại nhanh nhẹn một chút, cuối cùng còn giúp Dư Huyền đem sân nhỏ thành tẩy mới rời khỏi. Tốc độ phi thường nhanh. Đưa tiến cái ba người, Dư Huyền quay người muốn tìm Hoàng Dung, lại phát hiện Hoàng Dung đã sớm không có thân ảnh. Chậm chậm, chạy thật nhanh. Dư Huyền theo tới Hoàng Dung gian phòng, trời còn chưa sáng, đây không phải còn có thể có rất nhiều chuyện có thể làm à. Trong phòng mặc dù không có lên đèn, nhưng là đối với Dư Huyền mà nói, giống như ban ngày. Vừa vào nhà liền gặp được Hoàng Dung ở nơi nào, thế là đi tới. Dung tỷ tỷ, ta tới. Dư Huyền đi vào Hoàng Dung bên người. Hoàng Dung tựa hồ có chút kháng cự Dư Huyền tới gần. Dung tỷ tỷ. Dư Huyền có chút không hiểu, nhưng là lập tức lại nghĩ tới cái gì, cũng liền hiểu được Hoàng Dung vì sao như thế. Dư phủ nơi này cách Quách Tĩnh gần như vậy, Hoàng Dung có tâm lý chứng ngại. Dư đệ đệ Hoàng Dung lúc này cũng không biết hẳn là thế nào cùng Dư Huyền nói. Dư Huyền đem Hoàng Dung ôm vào trong ngực, ôn nhu nói, Dung tỷ tỷ, ngươi không cần phải nói cái gì, ta đều hiểu. Kỳ thật ta đã tại Thái Hồ chuẩn bị một cái mới nhà, chờ Ninh tỷ tỷ sinh sản xong về sau chúng ta liền đi nơi đó. Quách đại ca hẳn là có thể thuận lợi đột phá đại tông sư, đến lúc đó Tương Dương cũng liền không lo. Hơn nữa ta cũng bằng lòng ngươi, chỉ cần Tương Dương gặp nạn, ta nhất định sẽ trở về trợ giúp Quách đại ca. Dư Huyền cho Hoàng Dung cam đoan, nhường Hoàng Dung thả lỏng trong lòng bên trong gánh vác. Hoàng Dung nghe vậy, trong lòng cảm động, Dư Huyền không chỉ có hiểu được nàng lúc này tình cảnh, còn đem trong nội tâm nàng không bỏ xuống được chuyện đều cân nhắc tới. Đệ đệ Hoàng Dung lúc này đã không biết do nói cái gì cho phải. "Tốt, Dung tỷ tỷ, không nên nghĩ nhiều như vậy. Ân, trải qua chuyện đêm nay, ta muốn bị kia quận chúa cũng không dám lại hành động thiếu suy nghĩ, có lẽ cũng không dám lại tại Tương Dương chờ lâu." Dư Huyền rời đi chủ đề, kể một ít Hoàng Dung cảm thấy hứng thú chủ đề. "Có phải hay không ngày mai liền biết?" Nói đến đây, Hoàng Dung tâm tình cũng vui vẻ không ít. Nàng tin tưởng lúc này vị kia quận chúa khẳng định hối hận muốn chết. Chương 106, Triệu Mẫn chạy chương 106, Triệu Mẫn chạy Triệu Mẫn sát thực hối hận. Hối hận không nên tùy tiện phái người đi dò xét Dư Huyền, nhìn xem trước mặt chật vật không chịu nổi, cũng đều bị mất một bên cổ tay Huyền Minh nhị lao, Triệu Mẫn trái tim đều đang chảy máu. A Đại cũng là nàng rất cậy vào chiến lực, nhưng lại không về được. Lúc này Triệu Mẫn hận không thể đem Dư Huyền làm thịt rồi, sau đó nuốt huyết tự tiện. Đây là nàng từ lúc chào đời tới nay gặp phải tổn thất lớn nhất mất. Nhưng nàng rất là phẫn nộ, nhưng là liền Huyền Minh nhị lao cũng không là đối thủ, nàng tự nhiên không tốt hành động thiếu suy nghĩ, chỉ có thể tạm thời nhịn xuống khẩu khí này. Nàng nguyên bản còn muốn mời chào Dư Huyền tới, thật là bây giờ còn sợ Dư Huyền đuổi tới nơi này đến lúc đó nhưng không có ai chống đỡ được. Lộc tiên sinh, kia Dư Huyền đến cùng là cảnh giới gì? Sao liền các ngươi đều không địch lại? Triệu Mẫn mong muốn xác định Dư Huyền tu vi, dạng này nàng tốt biết về sau dùng cái gì người tới đối phó. Ít nhất là đại tông sư hậu kỳ. Không phải chúng ta không địch lại, mà là chúng ta chủ quan, hơn nữa tiểu tử kia không nói võ đức, làm tập kích bất ngờ. Không nói hai lời liền đánh, chúng ta mong muốn mời chào đều không có cơ hội mở miệng. Lộc trưởng khách một bộ ảo não vừa đau hận dáng vẻ. Hai người bọn họ chật vật chạy trốn. Nói ra thật sự là mất mặt, nhưng là bọn hắn tuyệt đối không thừa nhận không phải Dư Huyền đối thủ, là Dư Huyền không nói võ đức. Cái gì? Đại tông sư hậu kỳ? Làm sao có thể? Nghe được Dư Huyền cảnh giới, Triệu Mẫn bụt đứng lên, một bộ không thể tin bộ dáng. Dư Huyền mới bao nhiêu lớn? Cũng liền 20 tuổi, đại tông sư hậu kỳ. Cái này, dưới tay nàng trước mắt sức chiến đấu cao nhất chính là Huyền Minh nhị lao, hợp lực cũng có đại tông sư hậu kỳ thực lực, nhưng là một cái cũng chỉ là đại tông sư sơ kỳ. Hơn nữa, bây giờ Huyền Minh nhị lao thất thủ trưởng, còn bị thương, dù cho hợp lực cũng đã không đạt được đại tông sư hậu kỳ cảnh giới. Nói cách khác, nếu như Dư Huyền đuổi theo, nàng nơi này không có người có thể ngăn cản. Triệu Mẫn lúc này phía sau lưng trong nháy mắt toát ra một hồi mồ hôi lạnh. Đi, nhất định phải đi. Nơi này đã không an toàn. Triệu Mẫn trong lòng thầm nghĩ. Nàng phụ đệ bốn phía đều là cái băng người, Dư Huyền muốn tìm tới nơi này rất dễ dàng. Chúng ta trước tiên lui ra Tương Dương, chờ ta đi tin trước quốc sư tìm kiếm trợ giúp sau lại tính toán. Triệu Mẫn quyết định thật nhanh. Bây giờ trước mặc kệ quyết tính, Dư Huyền nơi này nàng liền không có cách nào đối phó. Dư Huyền tu vi cao như vậy, chỉ có thể dùng trí, không thể địch lại. Nhưng là nàng trong lúc nhất thời cũng không biết hẳn là thế nào đi đối phó Dư Huyền. Nàng mặc dù phái người tra được không ít Dư Huyền tin tức, nhưng là những tin tức kia bây giờ còn không thể vì nàng sử dụng, chỉ có thể chậm chậm lưu toan. Nhưng bây giờ mấu chốt nhất vẫn là rút lui trước. Huyền Minh nhị lao lúc này cũng sợ Dư Huyền đuổi theo, thế là tại Triệu Mẫn hạ lệnh thời điểm, lập tức đồng ý, sau đó lập tức lui ra ngoài phân phó còn lại người, trong đêm rút lui. Sau nửa canh giờ, Tương Dương thành bên ngoài, Triệu Mẫn ánh mắt lạnh lẽo trở lại nhìn về phía Tương Dương thành, trong lòng âm thầm thề, nàng nhất định sẽ trở về cùng Dư Huyền tính toán A Đại sổ sách, còn có mất đi nhiều như vậy tùy tùng sổ sách. Giá. Triệu Mẫn roi ngựa trong tay mạnh mẽ đập tại mông ngựa bên trên, sau đó trong bóng tối giơ lên một hồi bụi đất, mười mấy thất ngựa thật chặt đi theo, từ từ cách xa Tương Dương thành. Ngày thứ hai, Dư Huyền đang ngủ đến dễ chịu, đột nhiên bị người đẩy một chút, Dư Huyền đập đi một chút miệng về sau, ánh mắt đều không có mở, lại từng thanh đẩy hắn người bất trở về trong ngực. Ai nha, nên lên rồi. Ta muốn đi cho Ninh tỷ tỷ bọn hắn làm điểm tâm đâu. Hoàng Dung tại Dư Huyền trong ngực dãy rủa, mong muốn rời giường. Hôm qua Ninh Trung Tắc các nàng đối nàng làm bữa sáng khen không dứt miệng, cho nên nàng nghĩ đến hôm nay tại cho các nàng làm một chút mới hoa văn. Thật là người bên cạnh rõ ràng đều không có tỉnh, nhưng lại đem nàng ôm rất bền vững cố. Nàng mong muốn rời giường đều không được. Không cần, trong phủ có người làm, chỗ nào dùng ngươi cái này làm chủ nhân tới làm. Dư Huyền ánh mắt vẫn là không có mở ra, nhưng lại chính xác tại Hoàng Dung trên mặt hôn một cái. Nửa đêm hôm qua bị quấy rầy không ngủ đủ, lên cái gì giường? Ngủ tiếp. Hoàng Dung. Nàng đương nhiên biết trong phủ có hạ nhân, đây không phải nghĩ đến nàng động thủ sau đó tăng tiến cùng Ninh Trung Tắc tình cảm của các nàng đi. Nếu không nàng cái này kẻ đến sau luôn cảm giác có chút xấu hổ. Cộc 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 công tử, lên đi. Bên ngoài cái ba người nói có chuyện tìm Hoàng ban chủ. Ngoài cửa chuyển đến A Bích thanh âm. Dư Huyền bất mãn cau lại lông mày, vừa định nói không có lên, kết quả hắn trong ngực Hoàng Dung thừa dịp hắn không sẵn sàng, đã tránh thoát ngực của hắn, lưu loát đứng dậy. Dư Huyền, ngươi lại ngủ một chút nhi, ta đi xem một chút. Hoàng Dung nhanh chóng mặc tốt, sau đó đi ra ngoài. Đều không ai ôm, còn ngủ cái gì a? Dư Huyền một bụng oán khí đứng dậy, mò một chút y phục của mình, cấp tốc một bộ, sau đó trực tiếp đi ra ngoài, hướng Ninh Trung Tắc gian phòng đi. Tại sao là Ninh Trung Tắc gian phòng? Bởi vì lúc này Tiểu Long Nữ cùng Lý Mạc Sầu đã đang luyện công. Hắn có hệ thống, không cần thiết chuyên cần như vậy, cho nên hắn lựa chọn ngủ tiếp. Mà Ninh Trung Tắc thân thể trọng, cảm giác nhiều, lúc này cũng không lên, thế là Dư Huyền một lộc cộc lại chui vào Ninh Trung Tắc chăn mền, đem người ôm lấy, lại mị mị ngủ mất. Một canh giờ sau, Dư Huyền đứng dậy, bên người đã không có Ninh Trung Tắc cái bóng, Dư Huyền rửa mặt mặc tốt sau đi ra ngoài, trong nội viện còn có rất nặng mùi máu tươi, Dư Huyền có chút hối hận hôm qua ở chỗ này đại khai sát giới. Khó trách lúc này trong nội viện đều không ai. Dư Huyền trực tiếp đi luyện võ tràng, nhìn thấy không chỉ có Tiểu Long Nữ cùng Lý Mạc Sầu tại, Hoàng Dung cùng Ninh Trung Tắc cũng tại, đây là chuẩn bị mở bạt tí đâu. Thỉnh A, chuẩn bị cho ngươi bữa sáng, đi ăn đi. Ninh Trung Tắc cương chiều cùng Dư Huyền nói rằng, thức nhắm, đi đem đồ vật cầm tới nơi này tới đi, ta ở chỗ này ăn. Dư Huyền nói liền ngồi vào Ninh Trung Tắc cùng Hoàng Dung bên cạnh, ăn bữa sáng mà thôi, hắn không có như vậy giảng cứu. Tôn Tiểu Thái ứng thanh liền xuống đi. Căn cứ truyền về tin tức, như ngươi dự đoán như vậy, vị kia quận chúa trong đêm chạy. Hoàng Dung tâm tình vui vẻ cho Dư Huyền rót một chén trà. Mặc dù nàng không biết rõ Triệu Mẫn bọn hắn là như thế nào ở cửa thành đóng chặt tình huống hạ ra thành, nhưng ít ra người là hủ chạy. Nguyên bản nghe được vị kia quận chúa lai lịch cùng năng lực, nàng còn lo lắng, kết quả Dư Huyền một trận loạn giết, liền đem vị kia quận chúa dọa cho chạy. Về phần vị kia muốn khiêu chiến Quách Tĩnh Bố Nhật Cổ Đức, nàng cũng không lo lắng. Quách Tĩnh có Dư Huyền cho ngộ đạo đan, khẳng định có thể đột phá đại tông sư. Đây hết thảy đều là bởi vì Dư Huyền, có Dư Huyền tại, nàng liền đầu óc đều chẳng muốn động, trước nay chưa từng có cảm giác sinh hoạt thật sự là nhẹ nhõm tự tại. A, coi như nàng chạy nhanh, lần sau nàng lại đến, coi như không thể dễ dàng như vậy nhường nàng trốn thoát. Dư Huyền cũng không thèm để ý nói, chỉ có điều, tu vi của ngươi bại lộ, lần này còn giết nàng nhiều người như vậy, thù này kết lớn. Linh Trung Tắc có thâm ý nhìn về phía Dư Huyền, quốc thù nhà hận đã sớm lớn. Anh Hoàng Dung tiếp nhận Linh Trung Tắc lời nói, sau đó đông nhiên ý thức được không đúng, bởi vì Linh Trung Tắc lúc nói lời này, nhìn chính là Dư Huyền, dường như có khác ý nghĩa. Hoàng Dung lại một lần muốn Dư Huyền đối Triệu Mẫn thái độ, trong lòng cũng hiểu rõ, Dư Huyền đây là có tâm thả Triệu Mẫn một ngựa. Nếu không hôm qua liền có thể thừa thắng xông lên, tại giết hết những người kia về sau, truy Huyền Minh nhị lao mà đi, nhất định có thể một lần hành động diệt Triệu Mẫn. Nhưng là Dư Huyền không có. Chương 107, ước chiến muốn bắt đầu. Chương 107, ước chiến muốn bắt đầu. Đảo mắt liền tới Quách Tĩnh cùng Bố Nhật Cổ Đức quyết chiến thời gian. Chỉ là Quách Tĩnh một mực bế quan, đều chưa từng xuất hiện. Mà Bố Nhật Cổ Đức rất là phách lối, tại Tương Dương thành bên trong bày một cái lớn lôi đài, sau đó lại tại bên cạnh đánh một cái khán đài, chính hắn thì là ngồi nhìn trên đài, nhìn xuống đến đây người quan sát, khắp khuôn mặt là khinh miệt. Đứng bên cạnh mấy cái đại hán bà mỡ, nguyên một đám nhìn rất là hung ác, thật không tốt sống chung dáng vẻ. Hoàng Dung cũng biết Quách Tĩnh còn không có xuất quan, nhưng là kia người Mông Cổ đã bày xong lôi đài, nàng chỉ có thể đi trước ổn định thế cục. Mà Dư Huyền liền cùng tại bên người nàng, nếu như Quách Tĩnh không đến, khả năng cần Dư Huyền liền sẽ ra tay. Dư Huyền vẫn như cũ áo đen cầm bảo, một bộ quý công tử dáng vẻ, nhìn xem không giống như là biết võ công, chỉ là đến tham gia náo nhiệt. Tương Dương thành bên trong rất nhiều nhận biết Hoàng Dung người đều rất kinh ngạc bên người nàng thế nào cũng chính là một cái quý công tử mà không phải Quách Tĩnh. Mặc dù Quách Tĩnh cùng Hoàng Dung ly hôn chuyện đã sớm mọi người đều biết, nhưng là tất cả mọi người quen thuộc nhìn thấy Hoàng Dung liền sẽ liên tưởng đến Quách Tĩnh, nhìn thấy Quách Tĩnh cũng biết nghĩ đến Hoàng Dung. Cho nên cảm thấy Hoàng Dung hẳn là cùng Quách Tĩnh cùng lúc xuất hiện mới là. Chỉ là lôi đài đều nhanh bắt đầu, Quách Tĩnh thân ảnh cũng còn không có nhìn thấy, đám người đều xì xào bàn tán lên. Bất quá nhìn thấy Hoàng Dung xuất hiện, trái tim tất cả mọi người đều buông xuống một nửa. Mà cái ba người liền không giống như vậy, Dư Huyền xuất hiện so Quách Tĩnh xuất hiện càng khiến người ta an tâm. Không hẳn, rất nhiều cái bang đệ tử đều nhớ nửa tháng trước theo Dư phủ bên trong rời ra ngoài thi thể. Trang diện kia bây giờ bọn hắn nhớ tới cũng còn sợ mất mật. Hơn nữa, bọn họ cũng đều biết Dư Huyền võ công còn muốn tại Quách Tĩnh phía trên, cho nên cái này nho nhỏ Mông Cổ cao thủ, bọn hắn căn bản cũng không để vào mắt. Cái bang mấy cái trưởng lão thấy Hoàng Dung cùng Dư Huyền xuất hiện, đều nhao nhao tiến lên cho bọn họ hành lễ, đồng thời giải thích rõ tình huống lúc này. Bang chủ, bởi vì Quách đại hiệp chậm chạp chưa từng xuất hiện, kia người Mông Cổ khí diễm càng thêm khoa trương. Lương trưởng lão xông Hoàng Dung ôm quyền nói rằng, Hoàng Dung lông mày khẽ nhúc nhích, nàng vẫn luôn có phái người chú ý Quách Tĩnh tình huống. Quách Tĩnh bế quan về sau vẫn không có cái gì động tĩnh, đến bây giờ nàng cũng không biết Quách Tĩnh công kích đại tông sư thành công không có. Không đợi, chờ một chút. Hoàng Dung khoát tay áo. Dư Huyền chú ý tới trong đám người cũng đang thảo luận hôm nay lần này luận võ có thể sẽ có kết quả. Đa số người đều tin tưởng Quách Tĩnh có thể thắng, cũng có nhỏ một bộ phận người không quá xem trọng. Nhưng Dư Huyền phá lệ chú ý chính là, còn có mấy người đang nỗ lực tuyên truyền Quách Tĩnh nhát gan sợ chết, đã sớm bỏ trốn mất dạng, không dám đến đây ứng chiến ngôn luận. Xem xét chính là nội gian. Dư Huyền cho Hoàng Dung một ánh mắt, ra hiệu Hoàng Dung nhìn sang. Hoàng Dung theo Dư Huyền ánh mắt nhìn đã qua, quả nhiên nhìn không ít tâm tư nghi ngờ làm loạn người, nếu mày, sau đó cùng bên người trưởng lão nói thầm một hồi về sau, liền không có lại để ý tới, mà là nhìn chằm chằm trên khán đài người kia. Kia là một cái vóc người cao lớn uy mãnh, bắp thịt rắn chắc như sắt, râu quai nón nồng đậm thô kệch, trong đôi mắt mang theo sát khí Mông Cổ nam nhân. Xem xét chính là biết là tu luyện phương diện lực lượng võ công, cái này có lẽ cũng là vì cái gì nhường hắn tới khiêu chiến Quách Tĩnh nguyên nhân. Nhìn ra được đối diện là tu vi gì sao? Hoàng Dung hỏi Dư Huyền, đối diện người kia cho nàng cảm giác, không chỉ là tông sư đỉnh phong tu vi. Dư Huyền lắc đầu, chính hắn tu vi vẫn là hệ thống nói cho hắn biết. Bất quá, trên đài người kia nhìn xác thực rất có lực lượng cảm giác, nếu như Quách Tĩnh không đột phá đại tông sư, đoán chừng đối đầu không thua cũng biết lưỡng bại câu thường, giống lúc trước cùng Kim Luân Pháp Vương đối chiến như thế. Kim Luân Pháp Vương cũng là lực lượng hình tuyển thủ. Ngay lúc này, trên đài người có vẻ hơi không kiên nhẫn được nữa, đưa tới bên người một cái đại hán, bô bô nói một trận về sau, lại ngồi ở kia bất động. Mà cái kia võ sĩ sau khi nghe xong, tiến lên mấy bước, ngạo nghễ nhìn thẳng tất cả mọi người ở đây, cao giọng nói rằng, các ngươi người Trung Nguyên như vậy không thủ ước định sao? Không phải là sợ không dám ra tới đi, cũng là các ngươi Trung Nguyên võ lâm đao kiếm, tựa như kia cừu non rằng chỉ gặm đến động thảo, gặp được chúng ta dạng này mông cổ binh sĩ, liền dọa đến quay đầu liền chạy. Võ sĩ vừa mới nói xong, liền đưa tới dưới đài tất cả giang hồ nhân sĩ bất mãn, đốt lên hừng hực lửa giận, hận không thể đi lên đem người cho giáo huấn một phen. Nhưng là thấy tới kia võ sĩ thân hình, cuối cùng cũng chỉ là ngao ngoe muốn động mà thôi. Võ sĩ nhìn thấy dưới đài những người kia vẹn vẹn chỉ là vô năng cuồng nộ dáng vẻ, không khỏi tâm tình thật tốt, tiếp tục nói, muốn kia Quách Tĩnh, lúc trước cũng là chúng ta Kim Đao phò mã, như thế nào uy vũ bất phàm, đáng tiếc xa cách ta nhóm Thảo Nguyên. Cái này đã qua mười mấy năm, ngay cả đối mặt chúng ta võ sĩ dũng khí cũng không có, ố hô ai thay. Đoan Trường hiện tại đang ở nhà học thêu hoa lấy bà nương vui vẻ đâu, ha ha ha. Bất quá, ta giống như nghe nói các ngươi Quách đại hiệp bây giờ đã không thể nhân đạo, bị bà nương cho bỏ. Hiện tại có phải hay không ngựa đều cưỡi bất ổn, đao đều không cầm được. Ha ha ha, ách võ sĩ lời nói còn chưa rơi xuống, tiếng cười đột nhiên ngừng lại, chỉ thấy hai tay của hắn thật chặt che cổ của mình, vẻ mặt hoảng sợ. Mong muốn nói chuyện, nhưng lại thế nào cũng không phát ra được thanh âm nào đi ra, cố gắng há hốc mồm, mơ hồ không rõ a a hai tiếng về sau, chán nản quỳ rạp xuống đất. Lúc này, còn đại phẫn hận đám người đều yên lặng xuống tới, không biết do chuyện gì xảy ra. Lại nhìn thấy máu tươi từ võ sĩ giữa ngón tay chảy ra, mới biết được, vừa mới còn tại tùy tiện không thôi võ sĩ lúc này đã bị người cắt thiết hầu, cũng đã một mệnh ô hô. Tất cả mọi người kinh ngạc không thôi, không biết rõ đã xảy ra chuyện gì. Cái kia võ sĩ là khi nào bị cắt thiết hầu? Xuất thủ lại là người nào? Ánh mắt mọi người đều tập trung vào nhìn trên đài, mới phát hiện, lúc này nhìn trên đài thêm một người, một cái áo đen cẩm bào tuấn nhã bất phàm người trẻ tuổi, trường kiếm trong tay còn tại có chút rung động, tại dưới ánh mặt trời, long lánh hào quang chói mắt. Không cần nói cũng biết, vừa mới động thủ người chính là hắn. Thật là, căn bản cũng không có người biết hắn là khi nào ra tay, thế nào động thủ. Rất nhiều người đều tại nhau nhau suy đoán người kia là ai. Cũng là có cái ba người nhận ra Dư Huyền, dù sao vừa mới Dư Huyền chính là đi theo Hoàng Dung cùng đi. Là Dư công tử. Dư công tử tốt. Có cái bang đệ tử đã kích động đến hô lên âm thanh đến. Thật sự là Dư công tử. Là Dư công tử xuất thủ. Đúng, chính là muốn giết cái này phách lối Mông Cổ thất tử, thật coi ta Trung Nguyên không người nào. Nghe được có người nhận biết trên đài người, kẻ không quen biết đều nhao nhao hỏi thăm Dư Huyền thân phận, dạng này tráng niên tài tuấn tất cả mọi người muốn kết giao. Dư Huyền không để ý đến người ở dưới đài, mà là lạnh lùng nhìn xem cỗ thi thể kia nói rằng, ngươi có thể miệng thối, nhưng là ở trước mặt ta miệng thối chính là của ngươi không phải. Nói xong, ánh mắt lăng liệt đảo qua cũng còn tại trong kinh ngạc bố nhật cổ đức. Lúc đầu ta là không muốn để ý đến ngươi, nhưng là ngươi thuộc hạ miệng quá thối, mà miệng hắn thối là ngươi sai bảo, cho nên ngươi cùng Quách đại hiệp cuộc tỷ thí này tiếp sau lại ước à? Dư Minh đệ, chấm đã. Chương 108, Quách Tĩnh bên trên lôi. Chương 108, Quách Tĩnh bên trên lôi. Dư Minh đệ, chấm đã. Nơi xa truyền đến Quách Tĩnh thanh âm vội vàng. Quách Tĩnh tới. Dư Huyền nghe vậy cũng không có lại độc thủ, tạm thời buông tha bố nhật cổ đức. Hắn hiểu được Quách Tĩnh ý tứ, người này lưu cho hắn đến xử lý. Rất nhanh, Quách Tĩnh vận dụng khinh công từ trên trời giáng xuống, vững vàng rơi vào trên lôi đài, thẳng tắp uy nghiêm. Là Quách đại hiệp tới. Là Quách đại hiệp. Trong đám người cũng có người nhận ra Quách Tĩnh, sau đó hô to lên, phấn chấn không thôi. Quách đại hiệp không có chạy trốn, không có nhát gan sợ phiền phức. Đúng, Quách đại hiệp là đại anh hùng đại hào kiệt, làm sao có thể sợ cái này Mông Cổ thất tử. Quách đại hiệp cố lên, đem kia Mông Cổ thất tử đánh về quê quán đi. Quách đại hiệp cố lên. Hiện trường hết thảy mọi người từ từ sôi trào lên, Quách Tĩnh xuất hiện để bọn hắn có loại mở mày mở mặt cảm giác. Quách Tĩnh, người rốt cuộc đã đến. Bố Nhật Cổ Đức nhẹ nhàng thở ra đồng thời, nhìn xem lôi đài thi đấu Quách Tĩnh dùng Mông Cổ lời nói nói rằng, bớt nói nhiều lời, ngươi không phải đang chờ ta sao, vậy thì tới đi. Quách Tĩnh ngạo nghễ đáp lời, sau đó làm một cái tư thế xin mời. Bố Nhật Cổ Đức thấy này, sắc mặt run lên, chân phải trùng điệp đạp ở trên sàn nhà, bay một tiếng cho hưởng, cả người hắn mượn lực xông về trên lôi đài. Trên lôi đài, hai người đứng đối mặt nhau, vận sức chờ phát động. Dưới đài tất cả mọi người đang vì Quách Tĩnh hò hét trợ uy. Bố Nhật Cổ Đức bên này liền hắn mang theo mấy cái võ sĩ, lộ ra khí nhược không ít, không có bắt đầu lớn lối như vậy. Dư Huyền về tới Hoàng Dung bên người, cùng Hoàng Dung đứng chung một chỗ. Nhìn Quách Tĩnh khí thế trên người, cũng đã đột phá tới đại tông sư, cho nên Dư Huyền cùng Hoàng Dung cũng không có cái gì tốt lo lắng. Trên lôi đài hai người cũng không có nhiều nói, ánh mắt đụng vào nhau tới cùng một chỗ về sau, trong điện quang hỏa thạch, hai người đồng thời ra chiêu. Quách Tĩnh giáng long thập bát trưởng trực tiếp một trưởng đánh ra. Đối diện Bố Nhật Cổ Đức cũng là trưởng pháp tông sư, đối đầu Quách Tĩnh giáng long thập bát trưởng không chút nào hư, nhấc trưởng cho Quách Tĩnh đối đánh lên. Một trưởng tiếp lấy một trưởng, hai người đánh có đến có vẻ. Khó trách có đảm lượng tới khiêu chiến Tĩnh ca ca, hắn trưởng pháp cũng rất là cứng mãnh, cùng giáng long thập bát trưởng tương xứng, chỉ là, đó là cái gì võ công? Hoàng Dung ở một bên nhìn xem không khỏi nhíu mày, đối phương có chuẩn bị mà đến. Dư Huyền lắc đầu, Bố Nhật Cổ Đức cái này người người đều chưa từng nghe qua, chớ nói chi là võ công của hắn. Mặc kệ là võ công gì, Quách đại ca kỳ thật đã sớm có thể cầm xuống, chẳng qua là vừa mới đột phá đại tông sư, cần đối phương đến củng cố mà thôi. Dư Huyền nói tiếp. Dư Huyền tiểu nói này, Hoàng Dung cũng nhìn ra Quách Tĩnh ý đồ. Quách Tĩnh mặc dù đều là tại sử dụng giáng long thập bát trưởng, nhưng là uy lực lại từ từ tăng lên đi lên, trái lại đối diện, dường như từ vừa mới bắt đầu liền bật hết hỏa lực, bây giờ đã bắt đầu hiện lộ ra kiệt lực hiện tượng. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra được, Bố Nhật Cổ Đức đã có chút lực bất tòng tâm. Kỳ thật nếu như không phải Quách Tĩnh đột phá đại tông sư, thật đúng là cùng Bố Nhật Cổ Đức lực lượng ngang nhau, đáng tiếc. Bố Nhật Cổ Đức tử vừa mới bắt đầu liền bật hết hỏa lực, có lẽ còn là cùng lúc trước Kim Luân Pháp Vương như thế, muốn lấy tổn thương đổi tổn thương, trực tiếp tiêu tốn Quách Tĩnh. Chỉ là, lúc này Quách Tĩnh đã không phải là hắn có thể đánh bại, có thể kết thúc. Dư Huyền một bên nhìn xem, vừa hướng bên người Hoàng Dung nói rằng:
"Ân."
Hoàng Dung có chút không hiểu, nhưng là theo Dư Huyền thanh âm rơi xuống, trên lôi đài Quách Tĩnh đánh ra mạnh nhất một kích. Bố Nhật Cổ Đức không thể tin sử xuất toàn lực của mình đi ngăn cản Quách Tĩnh một kích này. Rõ ràng nửa tháng trước, bọn hắn vẫn là lực lượng ngang nhau, hơn nữa hắn cũng có tự tin có thể cùng Quách Tĩnh đến lưỡng bại câu thương. Thật là, bây giờ Quách Tĩnh võ công làm sao lại cao như vậy? Nội lực liên tục không ngừng, trưởng lực một trưởng mạnh hơn một trưởng, mạnh mẽ tăng lên một cái độ cao. Mà cái kia độ cao đã không phải là hắn có khả năng ngăn cản.
Phốc.
A. Bố Nhật Cổ Đức bị một trưởng đánh cho bay rất ra ngoài, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, cuối cùng mạnh mẽ quẳng xuống lôi đài. Trong nháy mắt, dưới đài từng đợt reo hò. Quách Tĩnh thắng. Chạy trở về ngươi thảo nguyên đi thôi, trong chúng ta nguyên không phải là các ngươi có thể tới cản rỡ địa phương. Quách Tĩnh đứng tại trên lôi đài lạnh lùng nhìn chằm chằm Bố Nhật Cổ Đức.
Lan,
Lan. Dưới đài người xem cũng rối rít hô lên nhường Bố Nhật Cổ Đức bọn hắn lăn lời nói. Bố Nhật Cổ Đức chật vật mong muốn đứng lên, nhưng là Quách Tĩnh một trưởng kia quả thực lợi hại, đem hắn ngũ tạng lục phủ đều đánh cho chuẩn bị. Bố Nhật Cổ Đức miệng bên trong không ngừng có máu tươi tuôn ra, có sống hay không qua được hôm nay liền không nhất định. Bố Nhật Cổ Đức mang tới võ sĩ nhìn thấy Bố Nhật Cổ Đức bại, đều rất khiếp sợ, vội vàng tiến lên đem Bố Nhật Cổ Đức nâng đỡ, sau đó xám xịt chui ra đám người. Quách đại hiệp vi vũ. Đám người thấy những người kia chán nản mà rời đi, lại sôi trào lên, cùng nhau hô to Quách đại hiệp vi vũ. Quách Tĩnh không có thế nào để ý tới, hắn biết hắn sở dĩ có thể thắng, chủ yếu vẫn là có Dư Huyền cho ngộ đạo đan, tại thời điểm mấu chốt, nhường hắn thành công đột phá đại tông sư cảnh. Dư huynh đệ, đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Quách Tĩnh đi đến Dư Huyền trước mặt sông Dư Huyền ôm quyền hành lễ, hắn thụ Dư Huyền quá nhiều ân huệ, đời này cũng không biết nên như thế nào hoàn lại. Quách đại ca khách khí, thân ngươi gánh trách nhiệm nặng nề, vì nước vì dân, ta chỉ là hơi tận sức mọn mà thôi. Dư Huyền quát tay, mặc kệ là đan dược vẫn là công pháp, đều là hệ thống cho, nhưng là Hoàng Dung sắc thực chân thực thuộc về mình a. Cho nên hắn không hề cảm thấy Quách Tĩnh thiếu hắn cái gì. Bây giờ ta đã đột phá đại tông sư, Tương Dương thủ vệ cũng nhiều một phần bảo hộ, Dư huynh đệ, ta thay Tương Dương bách tính cảm tạ ngươi. Quách Tĩnh nói, trịnh trọng cho Dư Huyền bái. Dư Huyền mau đem Quách Tĩnh đỡ dậy, hắn có thể không chịu nổi a. Quách đại ca nói những này liền khách khí, bây giờ Mông Cổ tiền trạm bộ đội đều đã bị chúng ta đánh chạy, chúng ta trở về thật tốt ăn mừng một phen, không say không về. Dư Huyền tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác, lại để cho Quách Tĩnh tạ ơn tới tạ ơn lui, hắn thật bị không được. Tiền trạm bộ đội. Quách Tĩnh không hiểu hỏi. Hắn một mực tại bế quan, không biết rõ Tương Dương thành lại xảy ra chuyện gì. Bất quá xem ra, cũng đã giải quyết. Đây cũng là hắn vì cái gì có thể an tâm bế quan nguyên nhân. Hoàng Dung cùng Dư Huyền đều trở về, văn có Hoàng Dung, võ có Dư Huyền, những cái kia người Mông Cổ, không lật được trời. Hoàng Dung ở một bên đem Triệu Mẫn chuyện nói một lần, còn đem đoán được chuyện cũng đã nói đi ra. Không nghĩ tới bọn hắn to gan như vậy. Quách Tĩnh một hồi phẫn hận, vậy mà thẳng lắc lư chạy đến Tương Dương thành bên trong đến bố cục. Nếu như không phải Dư Huyền, hắn vừa ra sự tình, Tương Dương thành bên trong võ lâm nhân sĩ rắn mất đầu, những người võ lâm kia khả năng liền sẽ bị Triệu Mẫn từng cái tăng dã, cũng biết mất đi kháng chiến lòng tin. Vậy sau này còn có bao nhiêu giang hồ nghĩa sĩ sẽ đến trợ lực Tương Dương? Quách Tĩnh ngẫm lại liền không khỏi nghĩ mà sợ. Dư Minh đệ Quách Tĩnh đối Dư Huyền cảm kích đã không biết rõ hẳn là thế nào đi hình dung.
Tốt tốt, Quách đại ca, chúng ta trở về đi, ta cũng không muốn bị nhiều người như vậy vây công.
Dư Huyền thấy Quách Tĩnh lại tới, tranh thủ thời gian ngăn cản. Trung quanh còn có một đoàn người vây xem bọn hắn đâu. Chương 109, tiểu tử này tiên thiên. Chương 109, tiểu tử này tiên thiên. Dư Huyền cùng Quách Tĩnh phía trước, Hoàng Dung cũng ở một bên, dẫn một đám cái bang đệ tử, còn có một số chuyện tốt võ lâm nhân sĩ, cùng một chỗ trùng trùng điệp điệp hồi phủ. Hôm nay thắng lợi cũng coi là một trận đại sự, cho Trung Nguyên võ lâm đối kháng Mông Cổ thắt tử lòng tin. Không nói trước đằng sau Quách Tĩnh đem đối diện anh thành trọng thương, liền phía trước Dư Huyền bởi vì đối diện miệng tối trực tiếp lao cổ đối phương liền đặc biệt lớn nhanh lòng người. Hoàng Dung nhìn thấy theo không ít người, thế là phái người đi quán rượu định rồi thực rượu, trực tiếp đưa đến Quách phủ cùng Dư phủ cổng đầu kia trên đường phố, ngay tại kia bày yến. Bất quá, mọi người mới đi một hồi, từ phía sau trong đám người liền gạt ra một cái tuấn tú thiếu niên, hướng về phía Dư Huyền liền hô: "Sư phụ." Dư Huyền không hề cảm thấy cái này âm thanh sư phụ là đang gọi hắn, nhưng là nghe thanh âm này có chút quen hay, có điểm giống Dương Quá thanh âm. Thế là Dư Huyền quay đầu đi, chỉ thấy một cái tiểu ăn mày ngay tại chen qua đám người hướng hắn bên này tới. Lại xem xét mặt kia, mặc dù có chút bẩn, nhưng là bộ dáng vẫn là mười phần xuất chúng, không phải Dương Quá vẫn là ai? Dương Quá không phải lưu tại cổ mộ tu luyện sao? Làm sao tới nơi này? Hắn thời điểm ra đi nói nhường hắn không đến tiên tiên không cho phép ra cổ mộ, tiểu tử này tiên tiên. Giống như cũng không phải không được, có hắn đại hoàn đan, còn có cửu âm chân kinh cùng độc cô cửu kiếm, lại thêm Dương Quá nội tính, đến tiên tiên cũng không phải là việc khó gì. Dương Quá thấy Dư Huyền đã chú ý tới hắn, lần nữa dùng sức gạt mở người phía trước, ra sức chạy tới Dư Huyền trước mặt, phù phù liền quỳ xuống, trực tiếp cho Dư Huyền dập đầu ba cái, trên mặt là vô tận hưng phấn. Đồ nhi bái kiến sư phụ. Dương Quá sớm một tháng trước đã đột phá tới tiên tiên, thế là hắn tuân theo Dư Huyền ước định, ra cổ mộ tìm Dư Huyền. Thật là lúc trước Dư Huyền thời điểm ra đi cũng không có cáo chi muốn đi đâu, cho nên hắn ra cổ mộ sau, liền một đường nghe ngóng. Không nghe ngóng không biết rõ, sau khi nghe ngóng giật mình. Sư phụ hắn vậy mà tại trên giang hồ có lớn như vậy thanh danh, mặc dù không phải cái gì tốt thanh danh, nhưng là đều là sư phụ hắn giết ra tới. Vẫn là để Dương Quá tự hào không thôi. Chỉ có điều, Dư Huyền hành tung nhưng không ai biết, hắn mong muốn tìm kiếm, cũng không biết từ đâu tìm kiếm. Thẳng đến Bố Nhật Cổ Đức ước chiến Quách Tĩnh tin tức truyền đến,
hắn ngẫu nhiên theo một cái bang đệ tử kia biết được Dư Huyền không chỉ có đã cứu Hoàng Dung mệnh, còn đã cứu Quách Tĩnh mệnh. Thế là hắn liền trang phục cái bang đệ tử đi theo người kia đạt tới Tương Dương, cũng chỉ là muốn thử xem vật khí. Không nghĩ tới, thật đúng là tìm tới. Dương Qua hiếu tâm trừng giám, đối với hắn người sư phụ này kia là theo trong lòng tôn kính, Dư Huyền đều tin tưởng. Cho nên đem Dương Qua đỡ lên, trách cứ nói, đừng hơi một tí liền quỳ xuống, nam nhi dưới đầu gối là vàng. Mặc dù ta là sư phụ ngươi, nhưng là đừng hơi một tí liền quỳ, ta thiên ngoại thiên người, cùng nơi khác không giống. Là, sư phụ. Dương Qua vẫn là không che giấu được trên mặt hưng phấn. Ngươi thế nào cái dạng này? Ta đưa cho ngươi bạc đã xài hết rồi. Nhìn thấy Dương Quá một thân chật vật, hiển nhiên tiểu ăn mày bộ dáng, Dư Huyền không khỏi nhíu mày. Dương Quá nghe vậy, nhìn một chút chính mình trang phục, ngượng ngùng gãi đầu một cái. Sư phụ cho ta bạc ta đều không tốn, đây là vì tìm hiểu sư phụ tin tức, cùng mấy vị cái bang huynh đệ lăn lộn tới cùng nhau đi. Dư Huyền cũng biết cũng không câu tiểu tiết, chính hắn đều không ngại, hắn cũng liền không nói nhiều cái gì. Quá Nhi, ngươi là Quá Nhi. Một bên Quách Tĩnh từ khi Dương Quá xuất hiện về sau, đã cảm thấy hắn nhìn quen mắt, nhìn kỹ lại, thật đúng là Dương Quá. Hắn lúc trước không phải đem người đưa đến toàn chân giáo đi sao? Làm sao lại xuất hiện ở đây? Nhìn hắn cùng Dư Huyền giao lưu, Dương Quá thế nào lại là Dư Huyền đồ đệ? Quách Tĩnh một bụng vấn đề, nhưng là vẫn thật hân hạnh gặp Dương Quá. Tiểu tử này cao lớn, cũng dài bền chắc, là tuấn mỹ thiếu niên lang. Dương Quá nghe được Quách Tĩnh đang gọi hắn, thế là nhìn về phía Quách Tĩnh, nhường rất cung kính cho Quách Tĩnh đi một cái lễ, bái kiến Quách bá bá. Lại chuyển hướng Hoàng Dung, bái kiến Quách bá mẫu. Hoàng Dung bị Dương Quá đột nhiên xuất hiện cử động không khỏi khẽ giật mình, sau đó có chút bối rối nhìn về phía Dư Huyền. Nàng vừa mới cũng thấy rõ ràng, Dương Quá là Dư Huyền đồ đệ, nàng hiện tại là Dư Huyền người. Tiêu Dương Quá còn cứ gọi nàng Quách Bá Mẫu, không biết rõ Dư Huyền có thể hay không cao là. Bất quá, Hoàng Dung là thất thố cũng chỉ là như vậy một mấy mắt, chỉ là xông Dương Quá nhẹ gật đầu. Dương Quá đối với Hoàng Dung thái độ đối với hắn sớm đã thành thói quen, cũng không có cái gì bất mãn. Quá Nhi, ngươi thế nào bái Dư Minh đệ vi sư? Quách Tĩnh vẫn là muốn hỏi vấn đề này. Hắn lúc trước đưa Dương Quá bên trên toàn chân giáo thời điểm, hẳn là liền bái Triệu Chí Kính vi sư, lúc này là không phải phản bội chạy trốn sư môn, khác ném Dư Huyền. Đây chính là bất trung bất hiếu tiến hành, hắn nhất định phải hỏi rõ ràng. Hắn cũng không muốn Dương Quá ngộ nhập lạc lối. Nơi này không phải nói chuyện, Quách đại ca, chúng ta trở về rồi hay nói, Dương Quá chuyện, ta sẽ nói rõ với ngươi. Dư Huyền mở miệng nói ra. Hắn đã thấy Quách Tĩnh đấy mắt ẩn hàm tức giận, nhưng là bây giờ nhiều người như vậy đi theo, không phải nói chuyện thời điểm. Quách Tĩnh nghe được Dư Huyền lời nói, cũng trong nháy mắt bình tĩnh lại, nhẹ gật đầu, kia trở về rồi hay nói. Hắn tin tưởng Dư Huyền là người, có thể thu Dương Quá làm đồ đệ hắn kỳ thật rất cao hứng, nhưng điều kiện tiên quyết là Dương Quá không có bái tại toàn chân giáo môn hạ. Bất quá, nhìn Dư Huyền dáng vẻ, trong này dường như còn có ẩn tình. Dư Huyền nhường Dương Quá đi theo chính mình, sau đó cùng một chỗ trở về. Khi mọi người trở lại Quách phủ trước cửa thời điểm, kia trên một con đường đã sớm bày đầy chỗ ngồi, mặc dù còn không có đồ ăn, nhưng là có sẵn rượu, trái cây, hạt dưa đậu phộng chờ một chút đều đã bày tại trên mặt bàn. Quách Tĩnh đứng tại trước mặt mọi người lớn tiếng nói, "Các vị giang hồ hào kiệt, Quách Mộ vô cùng cảm tạ các vị hôm nay có thể đến đây trợ trận, Quách Mộ không phụ kỳ vọng, đánh bại đối thủ. Hôm nay may mắn mà có các vị là Quách Mộ lực trận, làm cho đối phương thấy được trong chúng ta Nguyên Võ Lâm lực lượng đoàn kết, cũng chấn nhiếp những cái được gọi là Mông Cổ cao thủ." Bảo vệ ta Tương Dương Bách Tính. Quách Mỗ đại Tương Dương Bách Tính, cảm ơn các vị. Các vị đại ân, không thể báo đáp, chỉ có thể hơi chuẩn bị rượu nhạt, cung cấp đại gia uống. Quách đại hiệp khách khí, đây là chúng ta thân làm người võ lâm chuyện nên làm. Đối. Quách Tĩnh vài câu lời đơn giản, đem hiện trường đẩy hướng một cái tiểu cao triều, những cái kia theo tới người giang hồ đều không nghĩ tới bọn hắn không chỉ có đạt được Quách Tĩnh khen tặng, còn có uống rượu, nguyên một đám làm cho mười phần vui sướng. Dư Huyền thấy thế khóe miệng cũng không khỏi đến kéo ra, thấp giọng hỏi một bên Hoàng Dung, ngươi dạy hắn nói như vậy, dựa theo Quách Tĩnh tính tình, dường như nói không nên lời những lời này đến. Hoàng Dung lườm Dư Huyền một cái, ghen. Làm sao lại? Hoàng bang chủ làm ra bất quá là vì quốc là dân, ta ăn dấm cái gì? Chỉ có điều tán thưởng Hoàng bang chủ thủ đoạn cao minh. Dư Huyền cười trả lời. Đơn giản mấy câu, liền đem theo tới người giang hồ gác ở đại nghĩa bên trên, đem đám người tinh thần trách nhiệm đều nhấc lên. Ngoại trừ Hoàng Dung, ai có thể làm được? A, đúng rồi, lần này đến hội, hoa chính là ngươi tiền. Hoàng Dung có thâm ý nhìn về phía Dư Huyền. Chương 110, Quách Tĩnh chất vấn Dương Quá. Chương 110, Quách Tĩnh chất vấn Dương Quá ân. Tiền của ta không phải liền là tiền của ngươi sao? Dư phủ có tiền, tùy tiện hoa. Không đủ nói với ta, ta lại đi tranh. Dư Huyền hiển nhiên là không nghĩ tới Hoàng Dung sẽ nói hoa chính là hắn tiền, nhưng nhìn thấy Hoàng Dung trong mắt ý cười, Dư Huyền liền biết Hoàng Dung ý tứ. Dư Huyền biểu hiện được không thèm để ý chút nào. Bày mấy bản tiệc rượu có thể hoa mấy đồng tiền. Hoàng Dung vui vẻ là được rồi. Hào phóng như vậy. Hoàng Dung đối Dư Huyền trả lời rất là hài lòng, nội tâm cũng dâng lên một cỗ ngọt ngào. Chỉ cần Dung tỷ tỷ vui vẻ. Dư Huyền vui vẻ nói. Đi theo Dư Huyền bên người, Dương Quá cảm giác được Dư Huyền cùng Hoàng Dung nói chuyện có chút kỳ quái, có chút mập mờ, trong lòng tràn đầy không hiểu, đang tò mò đánh giá hai người bọn hắn. Khụ khụ. Dư Huyền giả ho hai tiếng che giấu xấu hổ. Mặc dù hắn cùng Hoàng Dung đã là quan hệ vợ chồng, nhưng là ngoại giới cũng không biết, ở bên ngoài hắn vẫn là phải thu liễm, ít ra hiện giai đoạn còn không thể cùng Hoàng Dung bên ngoài có cái gì. Hoàng Dung vào ở Dư phủ là bởi vì cùng Quách Tĩnh ly hôn không tốt ở được tại Quách phủ, mà trước đây Hoàng Dung liền cùng Dư phủ phu nhân giao tình rất tốt, và ở Dư phủ cũng tình có thể hiểu. Hơn nữa Dư Huyền cùng Quách Tĩnh quan hệ tốt như vậy, không có người sẽ đem Hoàng Dung cùng Dư Huyền hướng tình nhân quan hệ bên trên muốn. Dung tỷ tỷ,
Dương Quá hiện tại là đồ đệ của ta, ta có thể cùng ngươi cam đoan, hắn sẽ không giống cha hắn như thế. Dư Huyền nói đây là muốn cho Hoàng Dung đừng lại đối Dương Quá lòng mang khúc mắc. Ngươi biết cha hắn chuyện? Hoàng Dung hơi kinh ngạc nhìn về phía Dư Huyền. Đương nhiên. Dư Huyền gật đầu. Hoàng Dung nhìn Dương Quá một cái, hình dạng là cùng cha hắn càng lúc càng giống, nhìn thấy Dương Quá liền để nàng nhớ tới Dương Khang. Bất quá, đã Dư Huyền nói như vậy, hơn nữa từ Dư Huyền tự mình dạy bảo hắn, nàng cũng yên tâm. Quá nhi, về sau thật tốt nghe người sư phụ. Hoàng Dung chỉ là dặn dò một câu, bất quá cũng biểu lộ thái độ. Dương Quá mặc dù cảm thấy kỳ quái, nhưng là vẫn đồng ý, biết, Quách bá mẫu. Ta đã cùng ngươi Quách bá cha ly hôn, ngươi về sau gọi ta Dung gì à, ta cùng ngươi mẫu thân năm đó cũng là bạn thân. Hoàng Dung không muốn lại để cho Dương Quá gọi nàng Quách bá mẫu, sợ Dư Huyền trong lòng không cao hứng. Kỳ thật Dư Huyền ở một bên mong muốn cùng Dương Quá nói nhường hắn hô Hoàng Dung sư đường, bất quá còn chưa mở miệng, liền nên đón Hoàng Dung một cái cảnh cáo ánh mắt, chỉ có thể coi như thôi. Mà lúc này, Quách Tĩnh cũng chào hỏi tốt những người giang hồ kia, đi vào bọn hắn trước mặt, ra hiệu cùng một chỗ hồi phủ, nói một câu Dương Quá chuyện. Dư Huyền cũng không có cự tuyệt, liền mang theo Dương Quá cùng đi Quách phủ. Quách Tĩnh đối Dương Quá đó là thật tốt, như cha thân đồng dạng, chẳng qua là hảo tâm làm chuyện xấu. Chờ Quách Tĩnh, Hoàng Dung Dư Huyền tại trong phòng nghị sự ngồi xuống, Dương Quá thì là thẳng tắp đứng ở chính giữa, chờ đợi Quách Tĩnh thẩm phán. Quá nhi, hiện tại không có người ngoài, nói một chút là chuyện gì xảy ra a? Quách Tĩnh có chút nghiêm khắc nhìn về phía Dương Quá. Dương Quá cúi đầu cắn cắn môi, không biết rõ phải nói như thế nào. Nói đều do Quách Tĩnh đem hắn đưa đi toàn trần giáo, nhường hắn chịu đủ lăng nhục sao? Nhưng là nếu như không lên toàn trần giáo, hắn cũng không gặp được Dư Huyền, cũng không có hiện nay một thân võ công. Dư Huyền thấy Dương Quá cái dạng này, cũng không biết như thế nào mở miệng, thế là nói rằng, vẫn là để ta tới nói đi, chuyện của hắn, ta rõ ràng nhất. Dư Huyền vừa dứt tiếng, ánh mắt mọi người đều nhìn về phía hắn. Quách Tĩnh cùng Hoàng Dung là không hiểu, mà Dương Quá thì là cảm kích. Lúc trước Quách đại ca bởi vì Dương Quá dùng các mô công đả thương võ thị huynh đệ, dẫn tới Dung tỷ tỷ cùng người kia lớn sư phụ Kha trấn ác bất mãn, mới quyết định đem hắn đưa đi toàn trần giáo. Dù sao toàn chân giáo võ học chính thống, danh môn chính phái, ngươi cũng hy vọng Dương Quá có thể ở đằng kia đạt được tốt dạy bảo, đem hắn bồi dưỡng thành hiệp nghĩa chi sĩ. Thật là nhưng ngươi không biết rõ bởi vì tại ngươi mang Dương Quá bên trên trùng Dương cung trên đường cùng Triệu Chí Kính sinh ra mâu thuẫn, dẫn đến Dương Quá tại ngươi sau khi rời đi tại toàn chân giáo chịu đủ Triệu Chí Kính sư đồ ức hiếp. Lúc trước ta cứu hắn thời điểm, hắn đã bị giày vò đến thoi thoát. Hắn tại toàn chân giáo không có học được bất luận võ công gì, cũng không gặp được cái gọi là hiệp nghĩa, chỉ có không ngừng bị bắt nạt. Dư Huyền nói ánh mắt còn không khỏi dừng lại tại Dương Quá trên thân. Nếu như không phải hắn đi phải kịp thời, Dương Quá liền phải cùng Tiểu Long nữ buộc chung một chỗ. Làm sao có thể? Quách Tĩnh hiển nhiên không tin, toàn chân giáo nói thế nào cũng là danh môn chính phái, làm sao lại làm ra loại kia chuyện? Sao không khả năng? Kia Triệu Chí Kính vốn là lòng dạ hẹp hòi tiểu nhân hèn hạ, hắn đánh không lại Quách bá ngươi, liền lấy ta xuất khí. Không chỉ có không dạy ta võ công, còn một mực nhường hắn mấy cái đệ tử cha tấn ta. Dương Quá thấy Quách Tĩnh không tin, trong lòng không cam lòng trong nháy mắt bạo phát đi ra. Hắn xem như biết, ngoại trừ sư phụ hắn, không có người sẽ tin tưởng hắn. Bây giờ hắn là cỡ nào may mắn gặp sư phụ. Nếu không người khắp thiên hạ đều có thể cảm thấy hắn đáng chết, đều cảm thấy là hắn vu hãm Triệu Chí Kính. Bành. Quách Tĩnh nghe được hẳn là gọi thẳng Triệu Chí Kính danh tự, đồng thời nói hắn là lòng dạ hẹp hòi tiểu nhân hèn hạ, không khỏi giận dữ. Đây là bất kính. Nói thế nào Triệu Chí Kính cũng là Dương Quá sư phụ, cho dù có sai, thân làm đệ tử, cũng không thể nói mình như vậy sư phụ. Chẳng lẽ Dương Quá không biết rõ cái gì là tôn sư trọng đạo? Đó là ngươi sư phụ. Quách Tĩnh chỉ tiếp rèn sắc không thành thép nói. Dư Huyền nghe vậy khẽ miệng kéo một cái, Quách đại hiệp thật đúng là đại nhân đại nghĩa a. Hắn đã sớm cũng phải ta chỉ có một cái sư phụ. Hàn là ngạo nghễ hồi phục Quách Tĩnh, sau đó nhìn về phía Dư Huyền. Có thể làm Dư Huyền đồ đệ, là hắn kiêu ngạo nhất sự tình. Quách Tĩnh nghe vậy, cũng nhìn về phía Dư Huyền, Dư Minh đệ. Ân, ta đã cùng toàn chân thất tử nói rõ, Dương Quá không còn là toàn chân giáo đệ tử, mà là ta thiên ngoại thiên đệ tử. Dư Huyền cười trả lời. Đều đem toàn chân thất tử đều đánh ngã, có thể không tính nói rõ ràng đi. Lúc ấy bọn hắn không phải một chút dị nghị đều không có a. Cái này Quách Tĩnh còn muốn kể một ít cái gì? Dư Huyền vừa mới nói Dương Quá chuyện thời điểm, hắn cũng cảm giác được đau lòng. Nhưng là kia là sư môn của hắn, chịu điểm bị khuất lại không tính là gì. Tĩnh ca ca, đã quá nhi đã bái Dư Minh đệ vi sư, về sau khẳng định cũng là kế thừa Dư Minh đệ phẩm cách, tự nhiên cũng sẽ không cô phụ ngươi kỳ vọng, sao lại không làm đâu. Về phần toàn chân giáo, Dư Minh đệ như là đã nói rõ, nghĩ đến bọn hắn cũng sẽ không lại trách cứ cái gì. Hoàng Dung quên. Nàng rất rõ ràng Quách Tĩnh phẩm tính, đem tôn sư trọng đạo bày ở vị thứ nhất, đối ân sư lời nói kia là tuyệt đối phục tùng. Thật là, cũng không phải là tất cả mọi người có thể làm được cái kia dạng. Hơn nữa vừa rồi tại bên ngoài Dư Huyền đều nói với nàng, nhưng nàng về sau đừng lại đối Dương Quá có thành kiến, nàng cũng đem Dương Quá xem như đồ đệ của mình, là người một nhà. Người một nhà sao có thể bị người khác khi dễ đi? Tốt ta, đã Dung Nhi cũng nói như vậy, vậy thì không nói. Dư Minh đệ, ta cái này chất tử từ nhỏ số khổ, về sau làm phiền Dư Minh đệ quan tâm nhiều thêm. Quách Tĩnh cũng cảm thấy Dương Quá có thể bái Dư Huyền vi sư là một chuyện tốt. Dư Huyền không chỉ có võ công cao cường, làm người cũng rất trưởng nghĩa, sẽ là một cái tốt sư phụ, đem Dương Quá giao cho Dư Huyền, hắn yên tâm. Chương 111, đều cho ngươi làm nàng dâu. Chương 111, đều cho ngươi làm nàng dâu. Dương Quá thấy Quách Tĩnh không còn không truy cứu nữa, cũng thở dài một hơi. Mặc dù có đôi khi hắn không đồng ý Quách Tĩnh tư tưởng, nhưng là hắn vẫn là rất tôn kính Quách Tĩnh cũng là số lượng không nhiều chân tâm vì muốn tốt cho hắn người. Quách đại ca yên tâm đi, Dương Quá thật là khó được khả tạo chi tài. Dư Huyền vừa cười vừa nói. Nói đùa, Dương Quá thật là thiên mệnh chi tử, các phương diện không thể chê. Chuyện đã nói rõ, Dư Huyền cũng không có nhiều chờ, mà là mang theo Dương Quá trở lại Dư phủ, nhường Tôn Bính đi giúp hắn dọn dẹp một chút. Hắn Dư Huyền đại đệ tử, sao có thể là tên ăn mày bộ dáng? Làm Dương Quá thu thập xong chính mình trở về, Dư Huyền cũng không khỏi đến gọi thẳng khá lắm. Người dựa vào ăn mặc ngựa dựa vào cái yên, nguyên bản Dương Quá dáng dấp liền mi thanh mục tú, lại bộ trang phục đều có hắn 8 phần phong thái rồi, khó trách trong thần điêu nữ nhân đều ưa thích hắn. Chậc chậc, còn tốt hắn ra tay nhanh, ngược lại tiểu long nữ cùng Lý Mạc Sầu đã là người của hắn. Ngươi bộ dáng này, về sau cũng không biết phải có bao nhiêu nữ hải tử khóc tại phía sau người truy đâu. Dư Huyền nói đùa. Dương Quá bị Dư Huyền như thế khen một cái, không khỏi đỏ mặt lên. Hắn mới 15 tuổi, còn chưa báo đáp sư phụ đâu, muốn cái gì tiểu cô nương. Hắn còn muốn hào hào luyện võ, tranh thủ trở thành giống sư phụ như thế danh chấn giang hồ đại nhân vật. So với sư phụ đến, cái kia còn kém xa đâu. Dương Quá đối Dư Huyền kia là thật lòng bội phục. Vừa mới đi thay đổi trang phục thời điểm, hắn liền cùng Tôn Bính hỏi thăm một chút Dư Huyền hiện tại tình trạng. Dư Huyền hình dạng tất nhiên là không cần phải nói, kia thiên hạ đệ nhất mỹ nam giang phong tại sư phụ hắn trước mặt, đoán chừng đều muốn xấu hổ cúi đầu. Mấu chốt, sư phụ hắn hậu viện còn có mấy vị nhất đẳng xinh đẹp phu nhân đồng thời từng cái võ công cao cường. Sư phụ hắn chính là thỏa thỏa nhân sinh bên thắng a. Hắn quyết định, sư phụ hắn chính là đời này của hắn phấn đấu mục tiêu. Hừ hừ, vậy vẫn là tự nhiên, đi, dẫn ngươi đi gặp ngươi một chút các sư nương. Dư Huyền nói xong cũng trực tiếp quay người hướng luyện võ chàng đi. Dương Quá lập tức hưng phấn đuổi theo. Biết mấy vị sư nương khuynh quốc khuynh thành, nhưng là hắn cũng chỉ gặp qua tiểu lang nữ, cái khác chưa thấy qua, tự nhiên muốn đi bài kiến bài kiến. Luyện võ chàng hoàn toàn như trước đây cảnh tượng, tiểu lang nữ cùng Lý Mạc Sầu cùng một chỗ luyện, Linh Trung Tắc ở một bên nhìn xem, bất quá hôm nay có một chút điểm biến hóa, cái kia chính là A Châu cùng A Bích vậy mà cũng cầm lên kiếm ở đây bên trên đi theo luyện. Hai nha đầu này hôm nay như thế có hào hứng. Bất quá Dư Huyền không có nhiều để ý tới, mà là mang theo Dương Quá đi hướng Linh Trung Tắc. Linh tỷ tỷ, đây là đệ tử của ta, Dương Quá. Dương Quá, đây là ta đại phu nhân, Linh Trung Tắc, sư nương của ngươi. Dư Huyền cho hai người giới thiệu. Dương Quá lập tức tiến lên cho Linh Trung Tắc hành lễ, đệ tử Dương Quá, bái kiến sư nương. Linh Trung Tắc nhìn thấy Dư Huyền mang theo một cái tuấn mỹ như thế thiếu niên lang tiến đến, liền đã hiếu kỳ, không nghĩ tới hóa ra là trước kia tiểu long nữ chúng đích đối tượng Dương Quá. Bất quá, hiện tại một cái thành Dư Huyền nàng dâu, một cái thành Dư Huyền đồ đệ, cả đời này là không thể nào. Linh Trung Tắc cũng không khỏi đến giận một cái Dư Huyền, cái này Dương Quá hình dạng sát thực đoan chính tuấn lãng, cùng tiểu long nữ cũng là trai tài gái sắc. Bất quá, kia là muốn tại không có Dư Huyền điều kiện tiên quyết. Bây giờ Dư Huyền ngay tại trước mặt, cái này Dương Quá liền có vẻ hơi kém. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra được Dư Huyền cùng tiểu long nữ càng thêm đang đối. Miễn lễ, đứng lên đi. Dương Quá kêu một tiếng sư nương nhường nàng có chút hoảng hốt, rất lâu không có người bảo nàng sư nương. Luyện võ chàng bên trên mấy cái nữ nhân nhìn thấy Dư Huyền trở về, cũng ngừng lại. Dư Huyền đang chuẩn bị từng cái cho Dương Quá giới thiệu, liền nghe tới không trung truyền đến một tiếng nhi tử, "Hảo nhi tử, ngươi ở đâu?" Lập tức, một cái đổ sụp lão phong tử từ bên ngoài trên nóc nhà lao xuống luyện võ chàng. Chúng nữ thấy thế, đều ầm vang tản ra, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Chỉ cần lao già điên này dám động thủ, tùy thời đều có thể đem người bắt lại. "Cha, cha, cha, làm sao ngươi tới nơi này?" Ngược lại là Dương Quá, vừa thấy được lão phong tử thật hưng phấn hô cha. "Đến." Dư Huyền thấy thế, không cần đoán cũng biết đối phương là ai. Tây Độc Câu Dương Phong, Điên Sao Âu Dương Phong, đem nhầm Dương Quá xem như nhi tử Âu Dương Khắc, đem đối Âu Dương Khắc tưởng niệm bắn ra tới Dương Quá trên thân. Mà Dương Quá thở nhỏ liền thiếu thốn tình thương của cha, hai người ăn nhịp với nhau, liền tạo thành một đôi kỳ hòa phụ tử. Biết đối phương là Âu Dương Phong, Dư Huyền cũng liền không lo lắng gì. Bất quá, Âu Dương Phong cùng Hoàng Dung có thủ, hắn muốn hay không thuận đường thay Hoàng Dung giải quyết cái phiền toái này. Chúng nữ nhìn thấy lão phong tử cùng Dương Quá nhận biết, còn thấy hai người một người gọi nhi tử, một người gọi cha, cũng liền buông lòng xuống, sau đó đều đi đến Dư Huyền sau lưng. Nơi này là hậu viện, đột nhiên thêm ra người điền, thế nào cảm giác thế nào quái. Vẫn là chờ tại Dư Huyền sau lưng phù hợp một chút. Dương Quá đã đến gần Âu Dương Phong, hai người mạnh mẽ ôm ở cùng một chỗ, một người gọi cha một người gọi nhi tử kêu thật quá mức. Bất quá, không đầy một lát, điên Âu Dương Phong liền lôi kéo Dương Quá, muốn dạy Dương Quá võ công. Dương Quá không có bằng lòng, hắn hiện tại là có người của sư môn, hơn nữa còn là tại sư phụ trong nhà, làm gì cũng muốn trước tiên đem Âu Dương Phong giới thiệu cho Dư Huyền lại nói. Hắn muốn nói cho Âu Dương Phong, hắn có sư phụ, về sau có dựa vào. Chỉ là, làm Dương Quá lôi kéo Âu Dương Phong hướng Dư Huyền phương hướng thời điểm, thấy được ở đây tất cả nữ tử, lập tức hưng phấn hô, nhiều như vậy xinh đẹp nữ hoa hoa, nhi tử, cha đều cho ngươi cưới trở về làm nàng dâu có được hay không? Dương Quá nghe vậy, lập tức cả kinh thất sắc, phía sau lưng lập tức sinh ra một hồi mồ hôi lạnh, tranh thủ thời gian ngăn lại Âu Dương Phong, không muốn không muốn, cha, những cái kia đều là ta sư nương, không thể làm nàng dâu. Sư nương? Cái gì sư nương? Đều cho ngươi làm nàng dâu. Âu Dương Phong nói liền muốn tiến lên bắt người, Dương Quá kéo đều kéo không được. Dư Huyền nghe được Âu Dương Phong lời nói, lập tức liền không cao hứng. Lão tử cũng còn không có so đo ngươi xông loạn tiến lão tử nhà, lại còn muốn đánh vợ ta chủ ý. Dư Huyền sắc mặt run lên, hướng về phía trước bước ra một bước, phóng xuất ra đại tông sư hậu kỳ uy áp. Đi theo Âu Dương Phong bên người chỉ có tiên tiên tu vi Dương Quá tại cỗ uy áp này hạ, trực tiếp phủ phủ bị xuống. Mà Âu Dương Phong mặc dù điên, nhưng lại hiểu được vận công chống cự. Chỉ là rất nhanh, giọt lớn mồ hôi theo Âu Dương Phong trên mặt trượt xuống, biểu hiện hắn đã lực bất tòng tâm. Dương Quá mặc dù cũng đang khổ cực trèo trống, nhưng là thấy tới nghĩa phụ của mình chọc giận Dư Huyền, lập tức dùng hết khí lực của mình xông Dư Huyền cầu tình: "Sư phụ, cha ta đầu hắn hỏng, làm việc không có chứng pháp, không phải cố ý đắc tội sư phụ cùng các vị sư nương, mời sư phụ bỏ qua cho nghĩa phụ ta một lần." "Nhi tử, không yêu cầu tình, lão tử chịu nổi." Âu Dương Phong thấy Dương Quá xin tha cho hắn rất là bất mãn, Dư Huyền uy áp mặc dù lớn, nhưng là hắn cũng không phải chịu không được. "Nha a." Âu Dương Phong một tiếng lực giống, vậy mà mạnh mẽ tránh thoát Dư Huyền uy áp, lách mình kéo ra cùng Dư Huyền khoảng cách, thở mạnh lấy khí thô nhìn xem Dư Huyền. Đối phương là cao thủ hắn vẫn là biết, cho nên muốn cách xa một chút. Chương 112, chiến Âu Dương Phong chương 112, chiến Âu Dương Phong. Âu Dương Phong không hổ là ngũ tuyệt một trong, không chỉ có thành công lịch luyện cửu âm chân kinh, võ công cũng đột phá đại tông sư cảnh. Phải biết đoạn thời gian trước hắn tại Đào Hoa Đảo nhìn thấy Hoàng Dược Sư lúc, Hoàng Dược Sư vẫn là tông sư cảnh đỉnh phong. Cho nên, ngũ tuyệt bên trong, ngoại trừ Vương Trùng Dương bên ngoài, hẳn là liền Âu Dương Phong phá đại tông sư. Dư Huyền nhiều hứng thú nhìn xem mặc dù chật vật nhưng là vẫn rất cuồng ngạo Âu Dương Phong. Âu Dương Phong tránh thoát về sau rất là đắc ý cùng thiếu, ha ha. Lão tử là thiên hạ đệ nhất, ngươi năng lực lão tử gì? Ha ha ha, lão tử là thiên hạ đệ nhất. Dư Huyền, đám người, sư phụ, cha ta hắn điên rồi, xin ngài không cần cùng hắn so đo. Dương Quá đã sớm nhìn ra Âu Dương Phong không phải Dư Huyền đối thủ. Dư Huyền vẹn vẹn chỉ là phong thích uy áp, liền để Âu Dương Phong kém chút thở không nổi, nếu là thật mở ra đánh, cha hắn cũng không biết có thể tiếp mấy chiêu. Cho nên, tranh thủ thời gian giúp Âu Dương Phong giải thích. Nhi tử, ngươi vì cái gì vì hắn a? Hắn là ai? Lão tử đánh chết hắn. Âu Dương Phong nhìn thấy Dương Quá quỳ Dư Huyền, lại xin tha cho hắn, trong lòng mười phần khó chịu, thế là trực tiếp hướng Dư Huyền ra chiêu. Cha, không cần. Dương Quá giật nảy cả mình, lập tức ra tay ngăn cản, nhưng là hắn một cái tiên thiên, sao có thể ngăn trở đại tông sư? Một thanh liền bị Âu Dương Phong quăng bay đi, còn tốt bản lĩnh nhanh nhẹn, tại muốn rơi xuống đất thời điểm một cái xoay tròn, vững vàng chạm đất. Chỉ là mong muốn đi ngăn cản đã tới không kịp. Âu Dương Phong cùng Dư Huyền đã giao thủ, chỉ có thể ở một bên lo lắng nhìn xem. Âu Dương Phong ra tay chính là quỷ dị quyền pháp, chiêu thức giống như rắn xảo trá khó phòng, để cho người ta trở tay không kịp. Cũng may đối thủ của hắn là Dư Huyền, các loại đỉnh cấp võ học nhiều không kể xiết. Âu Dương Phong vừa ra tay, trong đầu hắn liền đã đưa ra một bộ hoàn mỹ ứng đối công pháp. Cùng Âu Dương Phong hủy đi lên đưa tới, ung dung không đội, tùy ý Âu Dương Phong từ góc độ nào tiến công, đều có thể tùy tiện phá bỡ. Âu Dương Phong linh xả quyền khiến cho lại là quỷ quyền xảo trá, cũng không có tại Dư Huyền trên tay chiếm được tốt, chậm chạp đều không thể đem Dư Huyền thế nào. Đến mức vốn là điên, Âu Dương Phong càng đánh càng gấp, càng nhanh chiêu thức liền càng lộn xộn. Tới cuối cùng, đã bỏ đi linh xả quyền, mà là tại luyện võ tràng bên trên, bốn chân chạm đất, hai tay bốn lượn cùng bay đủ, trong miệng phát ra khanh khách tiếng kêu, tương tự cóc xúc thế đãi nào. Dư Huyền thấy thế ánh mắt lóe lên một vẻ sáng, các mô công sao? Bộ dáng mặc dù xấu một chút, nhưng là các mô công cùng dáng long thập bát trưởng, đạn chỉ thần thông trợ tuyệt kỹ nổi danh, từng cung hồng thất công, quách tính các cao thủ đối trưởng lúc không phân sàn sàn nhau. Đạn chỉ thần thông hắn sẽ, dáng long thập bát trưởng đã từ lâu linh giao qua, hiện tại vừa vặn mở mang kiến thức một chút các mô công. Các mô công là lấy tính chế động, nhưng là Dư Huyền liền bất động, chỉ là lặng lặng nhìn Âu Dương Phong tụ lực hoàn thành, làm Âu Dương Phong như đã phát pháo đạn giống như hướng hắn đánh tới thời điểm, hắn mới chăm chú ứng đối một kích này. Bành! Song phương trưởng lực đụng vào nhau, trong nháy mắt lóe ra một tiếng oanh minh, dư ba tại toàn bộ luyện võ tràng đẩy ra, tất cả mọi người không khỏi vận công ngăn cản. Trong lòng liền một cái ý niệm trong đầu, thật mạnh. Tiểu Long Nữ cùng Lý Mạc Sầu trước tiên đem linh trung tắc bảo hộ ở sau lưng, khẩn trương nhìn chằm chằm trên trận. Cũng may, Dư Huyền vẫn như cũ khinh thường mà đứng, mà Âu Dương Phong đã bị đánh bay tới luyện võ tràng biên giới, rơi xuống trên mặt đất, mạnh mẽ phun ra một ngụm máu tươi. Cha, Dương Quá thấy thế, tranh thủ thời gian chạy tới xem xét. Tiểu A Nhi thật là lợi hại. Lúc này lại có một thanh âm theo trên nóc nhà truyền đến. Dư Huyền nghe vậy cũng không khỏi nhả ránh một câu, những vị cao thủ kia có phải hay không liền nữa thích hướng người ta nóc nhà chạy lên. Dư Huyền ngẩng đầu nhìn lại, là một cái vải xám quần áo miếng vá chồng chất miếng vá tóc trắng loạn như thảo ổ lão đầu, đang ngồi dựa tại mái hiên trên đỉnh, trong tay còn cầm một cái bóng loáng cọ sáng gà quay gặm. Xem xét chính là từ bên ngoài đang tiến hành chiến yến thực cầm. Đến, lại tới một vị. Lúc này, cổng cũng tiến vào hai đạo nhân ảnh, chính là Quách Tĩnh cùng Hoàng Dung. Hoàng Dung vừa mới đi tới cửa liền nghe tới có người kịch chiến động tĩnh, lập tức chạy tới, nhìn thấy là Âu Dương Phong cùng Dư Huyền đối chiến, tâm liền không khỏi nhấc lên. Nhìn thấy Dư Huyền tại luyện võ tràng bên trên, lập tức đi qua, quan tâm hỏi: "Thế nào? Có bị thương hay không?" "Dung tỷ tỷ, ta không sao." Dư Huyền cho Hoàng Dung một cái an tâm nụ cười. Hắn là không có việc gì, nhưng là Âu Dương Phong cũng không biết. Hắn vừa vặn giống không có có thể khống chế lại cường độ, đem Âu Dương Phong bị thương không nhẹ. Lần thứ nhất dùng lớn như thế lực. Trước kia hắn không phải tại hành hạ người mới cũng là bởi vì đối phương khinh thị hắn, nhường hắn dễ như trở bàn tay liền đem người cho giết đi. Nhưng là lần này đối mặt Âu Dương Phong, không chỉ có chiến lược siêu nhiên, chủ yếu là đi lên liền liều toàn lực, sẽ không suy nghĩ, điều này sẽ đưa đến hắn cũng thoáng dùng sức. Âu Dương Phong mặc dù không phải người tốt lành gì, nhưng là kia là Dương Quá cha, Dương Quá là hắn đồ đệ, nếu là thật đem người đánh chết, cái này khó làm. Hoàng Dung tại xác định Dư Huyền không có việc gì về sau, mới thở dài một hơi, sau đó nhìn thoáng qua thụ thương rất nặng Âu Dương Phong, bất quá không có tiến lên. Nàng đã sớm muốn lộng chết Âu Dương Phong, chỉ có điều Âu Dương Phong võ công cao cường, dù cho nghịch luyện cửu âm chân kinh cũng chỉ là điên rồi mà thôi, không chết. Bây giờ gặp hắn bộ dáng như vậy, trong lòng đừng nói có nhiều hả giận. Quách Tĩnh cũng là rất cung kính tiến lên cho Hồng Thất Công hành lễ, bái kiến sư phụ. Tĩnh Nhi,
tiểu tử này chính là ngươi nói rất hay huynh đệ. Ngươi xác định không phải hắn đem ngươi làm bị thương sau đó thừa cơ cướp đi Dung Nhi? Hồng Thất Công cầm trong tay gà về sau ném đi, tùy ý ở trên người lau mấy cái về sau, theo trên nóc nhà bay xuống tới, rơi xuống Quách Tĩnh bên người. Thất Công, ngươi nói cái gì đó? Quách Tĩnh còn chưa kịp giải thích, Hoàng Dung trước hết gấp lên rồi. Không nói trước bọn hắn cùng Dư Huyền quan hệ, liền nói Dư Huyền đối nàng cùng Quách Tĩnh nhiều lần ân cứu mạng, nàng cũng không cho người khác hoài nghi Dư Huyền. Sư phụ, ngươi hiểu lầm Dư Minh đệ. Là Tĩnh Nhi chính mình không bất tranh khí bị gian nhân làm hại, vẫn là Dư Minh đệ cứu được Tĩnh Nhi mệnh, đồng thời giúp Tĩnh Nhi báo thù. Dư Minh đệ đối Tĩnh Nhi không chỉ có ân cứu mạng, còn có tái tạo tri ân. Quách Tĩnh cũng gấp giải thích. Hắn bây giờ có thể có đại tông sư tu vi, cũng là bởi vì có Dư Huyền ngộ đạo đan. Thất Công sao có thể hiểu lầm Dư Minh đệ đâu? Hoàng Dung chuyện hay là hắn xin nhờ Dư Minh đệ? Hừ hừ, ai biết được. Hồng Thất Công hừ hừ hai tiếng, biểu thị rất bất mãn Quách Tĩnh Hoàng Dung đối Dư Huyền kia cảm ơn đái đức bộ dáng. Lòng người hiểm ác, Hồng Thất Công xem xét Dư Huyền đã cảm thấy tiểu tử kia không phải cái thứ tốt. Lại nhìn Hoàng Dung kia mắt ân cẩn thận, khí liền không đánh một chỗ đến. Quách Tĩnh cùng Hoàng Dung tình cảm hắn một đường nhìn qua, biết hai hải tử tốt bao nhiêu. Nhưng là hiện tại thế nào? Một cái không thể nhân đạo, một cái cải đầu người khác, thật tốt một gia đình, cứ như vậy nát. Mà hết thể này xảy ra, đều cùng Dư Huyền tiểu tử kia có quan hệ. Cái này không khỏi hắn không suy nghĩ nhiều. Hồng Lao tiền bối đây là đối ta có dị nghị? Dư Huyền đôi mắt lạnh lùng. Lao già này kẻ đến không thiện, tựa hồ là muốn đem tất cả sai lầm đều đẩy lên trên người hắn. Chương 113, lại tới một cái chương 113, lại tới một cái tiểu tử ngươi không rõ lai lịch, làm việc vừa chính vừa tà, thế nào trùng hợp như vậy liền ngươi tới Tương Dương về sau, đã xảy ra nhiều chuyện như vậy. Ngươi nói ngươi không có ý đồ. Mặc dù vừa rồi lao độc vật thua ở Dư Huyền trên tay, nhưng là Hồng Thất Công không chút nào sợ đối bên trên Dư Huyền. Hừ, muốn gán tội cho người khác. Dư Huyền lạnh lùng trả lời. Hắn đương nhiên là có ý đồ, hắn ý đồ chính là Hoàng Dung. Bất quá ngay từ đầu thời điểm, hắn đối Hoàng Dung mặc dù có ý tưởng, nhưng là không có hành động. Nếu như không phải đằng sau Quách Tĩnh thụ thương, còn chủ động đem Hoàng Dung giao cho hắn, hắn cùng Hoàng Dung cũng sẽ không phát triển nhanh như vậy. Mọi thứ đều đây là thuận theo tự nhiên xảy ra. Nhưng là muốn nói hắn mưu hại Quách Tĩnh, hắn không phải nhận. Tiểu tử ngươi xem xét cũng không phải là đồ gì tốt. Hồng Thất Công thấy thế nào Dư Huyền sao không thoải mái? Làm cản. Nhìn thấy Hồng Thất Công không phân tốt xấu oan uổng Dư Huyền, Lý Mạc Sầu có thể nhịn không được, xuất kiếm trực tiếp liền công hướng Hồng Thất Công. Bây giờ nàng cũng có tông sư đỉnh phong tu vi, cũng không phải trước kia cái kia Lý Mạc Sầu. Hồng Thất Công không nghĩ tới Dư Huyền không có động thủ, một cái nữ hoa tử trước hết nhảy ra ngoài. Lúc đầu hắn còn chưa để ý, nhưng là tại Lý Mạc Sầu kiếm thế sắp đụng chạm hắn thời điểm, hắn mới kinh hãi. Cũng may hắn phản ứng cấp tốc, mấy chục năm kinh nghiệm chiến đấu không phải bạch tích lũy, lập tức liền điều chỉnh tâm tính bình tĩnh ứng đối lên. Lý Mạc Sầu mặc dù biết chính mình gần đây võ công tăng lên rất nhiều, nhưng là cũng không có chút nào buông lỏng, dù sao đối diện nàng là thành danh đã lâu ngũ tuyệt một trong. Lý Mạc Sầu mặc dù bình tĩnh đương đối, nhưng là phong mang tất lộ, kiếm chiêu thế nào ngoan lệ làm sao tới. Đánh, không nhất định có thể đánh được, nhưng lại không thể tùy ý người khác ước hiếp người đàn ông của nàng. Hồng Thất Công đã không có xem thường Lý Mạc Sầu, nhưng là không nghĩ tới Lý Mạc Sầu vậy mà cũng là tông sư đỉnh phong cảnh giới, bất quá chỉ là tuổi còn nhỏ, sau đó kinh nghiệm chiến đấu không đủ, nếu không hắn căn bản là ứng phó không được. Gê gớm a, người tuổi trẻ bây giờ đều mạnh như vậy sao? Hồng Thất Công âm thầm cảm khái. Nữ hoa tử kiếm chiêu một mực tại biến, không biết rõ dùng mấy loại kiếm pháp, mỗi một loại đều không kém, nếu như không phải hắn ỷ vào nội lực thâm hậu, đả cầu bổng pháp càng thêm thành thạo, thật đúng là không nhất định có thể chống đỡ được. Ha ha ha, thất minh thế nào cùng một cái vãn bối náo lên rồi, cũng không sợ mất mặt sao? Dư Huyền thời điểm chú ý Lý Mạc Sầu cùng Hồng Thất Công chiến cuộc, thấy song phương chiến bình cũng không có lo lắng, mặc dù tiếp tục đánh xuống Lý Mạc Sầu thất bại, nhưng lại sẽ không thua đến nhanh như vậy. Đột nhiên nghe được một cái thanh âm quen thuộc, khóe miệng cũng không khỏi đến kéo ra. Lại tới một cái. Hôm nay là ngày gì? Thế nào đều chạy trong nhà hắn đến. Cha. Hoàng Dung thanh âm thanh thúy vang lên, lập tức liền nên đón. Phong thái tuyển thoải mái, Tiêu Sơ Hiên nâng trầm tĩnh như thần thanh sang vải bảo, không phải Hoàng Dược Sư là ai? Quách Tĩnh cũng tới tiến lên lễ, nhạc phụ đại nhân. Hoàng Dược Sư biết Quách Tĩnh tình huống, có chút đáng tiếc vô vô Quách Tĩnh bả bay. Quách Tĩnh vì Hoàng Dung cũng coi là dụng tâm lương khổ, tự tổn tôn nghiêm chuyện đều có thể làm được. Hắn chỉ có thể cảm thán, Quách Tĩnh cùng Hoàng Dung duyên phận không đủ sâu. Dư Huyền cũng tới trước cho Hoàng lão tà hành lễ, nhưng không có trực tiếp gọi nhạc phụ, Quách Tĩnh còn tại bên cạnh đâu, mà là hô, Hoàng tiền bối. Tiểu tử ngươi tu vi lại tăng. Hoàng Dược Sư kinh ngạc nhìn về phía Dư Huyền, lúc này Dư Huyền cảnh giới hắn là thật đoán không ra. Hắn cho là hắn đột phá đại tông sư, chí ít có thể cùng Dư Huyền qua mấy chiêu tới, kết quả gần nhất tu luyện chăm chỉ một chút. Dư Huyền tìm cái cớ. Chúng nữ liền không có gặp qua hắn thật tốt tu luyện, võ công sát thực soạn các loại trướng. Tiểu tử ngươi tốt. Hoàng Dược Sư mong muốn giống đập Quách Tĩnh như thế đập Dư Huyền, nhưng là ngẫm lại Dư Huyền cảnh giới cao hơn hắn, cuối cùng không có buông tay. Mạc Sầu, trở về a. Dư Huyền hướng về phía còn tại cùng Hồng Thất Công đánh tới cùng nhau Lý Mạc Sầu hô. Có Hoàng lão tà tại, Hồng Thất Công hẳn là cũng sẽ không lại náo ra cái gì đến. Nghe được Dư Huyền triệu hoán, Lý Mạc Sầu lui trở về, đứng tại Dư Huyền bên người, nhưng là vẫn cảnh giác nhìn xem Hồng Thất Công. Rất có một loại Hồng Thất Công nếu là còn dám nói năng lô mãng, nàng sẽ còn đang xuất thủ tư thế. Hồng Thất Công không khỏi lộ ra một vẻ cười khổ, cảm giác hắn già thật rồi, một tiểu nha đầu đem hắn đánh cho suýt nữa chống đỡ không được. Thân minh, bọn tiểu bối chuyện, để bọn hắn chính mình đi xử lý liền tốt. Hoàng lão tà biết Hồng Thất Công trong lòng nghĩ như thế nào. Quách Tĩnh cùng Hoàng Dung chính là hắn một tay thúc đẩy, kết quả hiện tại hai người kia. Việc đã đến nước này, hắn còn có thể nói cái gì đó. Hồng Thất Công cũng chỉ là trùng điệp thở dài một hơi. Hoàng Lao Tà nhìn về phía một bên khác đã thoi thóp Âu Dương Phong, nhướng mày, sau đó đi qua, giúp Âu Dương Phong điều tra lên. Bị thương rất nặng, bất quá không có nguy hiểm tính mạng. Hoàng Dược Sư đối Dương Quá nói rằng, sau đó cho ăn một quả cựu hoa ngọc lộ hoàn cho Âu Dương Phong. Nghe Hoàng Dược Sư tiểu nói này, Dương Quá mới thở dài một hơi. Âu Dương Phong là Dư Huyền đã thương, Dư Huyền cũng đã thủ hạ lưu tình, cho nên hắn cũng không dám lại đi cầu Dư Huyền cứu người. Bất quá, hắn có cho Âu Dương Phong nuốt vào một quả tiểu hoàn đan. Tiểu hoàn đan là Dư Huyền cho hắn, hắn một mực giữ lại. Hắn vừa rồi cử động Dư Huyền cũng nhìn thấy, bất quá Dư Huyền không nói, chính là chấp nhận hắn cứu người. Hắn đối Dư Huyền vẫn là rất cảm kích. Âu Dương Phong một cách kia, tuyệt đối đã dùng hết toàn lực, nếu như là người khác, khẳng định không tiếp nổi. Dương Quá trong lòng âm thầm may mắn, dẫn hắn xuống dưới tính dưỡng a. Dư Huyền đối Dương Quá nói rằng: "Ân, ta ơn sư phụ." Dương Quá phí sức đem Âu Dương Phong nâng đỡ sau đó đi ra luyện võ tràng. Hai vị tiền bối hôm nay thế nào cùng nhau đến ta cái này dư phụ? Dư Huyền làm chủ nhân ông, lúc này mới hỏi thăm Hồng Thất Công cùng Hoàng Dược Sư ý đồ đến. Lão phu tại ngươi đan dược trợ lực hạ, thành công đột phá đại tông sư, vừa mới xuất quan, liền nghe nói người Mông cổ ước chiến tính nhi, cảm thấy có thể sẽ có âm mưu gì. Mặc dù nói tương dương có tiểu tử ngươi tại, nhưng là ta còn là có chút không yên lòng, cho nên mới tới nhìn xem. Kết quả cái gì đều không có. Hoàng Lao Tả có chút bất đắc dĩ nói, chuyến này xem như chạy không. Nói xong, vẫn không quên nhìn về phía Hồng Thất Công, thất huynh cũng là bởi vì cái này mà đến a. Không sai. Hồng Thất Công thành thật trả lời. Người Mông Cổ xác thực có không ít âm mưu, bất quá bởi vì có thừa minh đệ tại, những cái kia âm mưu đều đã bị tan rã. Hơn nữa tại Dư Minh đệ trợ giúp hạ, ta cũng thành công đột phá đại tông sư, đây cũng là ta có thể thắng được lôi đài mấu chốt. Cho nên, Thất Công, ngài thật hiểu lầm Dư Minh đệ. Nếu như không có Dư Minh đệ, ta cùng Dung Nhi sớm không biết rõ chết mấy lần, Tương Dương Thành cũng không có hôm nay đến ổn. Quách Tính thở dài, hắn thật không hy vọng Hồng Thất Công hiểu lầm nữa Dư Huyền. Được thôi, tiểu tử, là lao khất cái quá lo lắng. Hồng Thất Công cũng là dám làm dám chịu người, trực tiếp liền cùng Dư Huyền xin lỗi. Không sao. Dư Huyền không tiếp tục so đo. Hắn có chút hâm mộ Quách Tính, vừa nghe nói hắn có chuyện, người thế hệ trước liền nhao nhao đi ra cho hắn đứng đài. Đoán chừng nhất đăng đại sư còn có Chu Bá Thông, có lẽ cũng đang trên đường tới. Vì hắn Dư Huyền, tại thời gian này, ngoại trừ mấy vị phu nhân, không người nào khác quan tâm hắn. Chương 114, sinh con có phải hay không rất đau? Chương 114, sinh con có phải hay không rất đau? Xác nhận Tương Dương không có nguy cơ về sau, Hồng Thất Công đem Hoàng Lao Tà cho lôi đi, nguyên nhân là Hoàng Lao Tà đột phá đại tông sư, hắn cũng có chút không cam tâm, mong muốn đi luận bàn một chút. Kỳ thật Dư Huyền trong lòng minh bạch, Hồng Thất Công là không muốn lại đối mặt bọn hắn. Không quan trọng, ngược lại ai đến đều không cải biến được hiện thực, Hoàng Dung đã là người của hắn. Sau đó mấy ngày, Âu Dương Phong tỉnh, bởi vì cùng Dư Huyền một kích này ngược lại làm cho ý thức của hắn thanh tỉnh. Dương Quá chiếu cố hắn mấy ngày sau, thương thế tốt một chút liền tự mình đi, vung vung lên ống tay áo, không đem theo một chút mây. Dư Huyền cũng không có đi để ý tới. Bây giờ Tương Dương Thành nguy cơ tạm thời giải trừ, khôi phục bình tĩnh. Hơn nữa Quách Tĩnh cũng đột phá đại tông sư, Tương Dương Thành liền có thêm một tầng bảo hộ. Dương Quá luyện võ cũng là chăm chỉ, Dư Huyền lại đem dịch cân kinh dạy cho hắn, nhường hắn tăng lên nội lực, Dương Quá lần nữa mang ơn. Chỉ có điều, luyện công sau khi thường xuyên bị Quách Tĩnh xách ra ngoài, rất có coi là mình nhi tử nuôi, nhường hắn kế thừa chính mình y bát tư thế. Bất quá, người sáng suốt đều có thể nhìn ra, Quách Tĩnh là muốn đem Quách Phủ hứa cho Dương Quá. Chính hắn đã không có khả năng lại có hài tử, liền gửi hy vọng tại Dương Quá cùng Quách Phủ trên thân. Nếu là lúc trước, Hoàng Dung còn chưa nhất định đồng ý, nhưng là bây giờ Dương Quá là Dư Huyền đồ đệ, đem nữ nhi của mình gả cho đồ đệ, cũng là một cái rất không tệ lựa chọn. Hơn nữa nàng cũng nhìn thấy Dương Quá cố gắng cùng Thiên Phú, 15 tuổi tiên thiên, đi nơi nào tìm. Bỏ qua cái thôn này liền không có cái tiệm này. Thế là cũng ám đâm đâm nhường hai đứa bé ở chung. Dương Quá cùng Quách Phủ, Dư Huyền không có ý kiến, ngược lại cũng không phải nữ nhân của hắn, hắn cũng chịu không được loại kia đại tiểu thư tiểu thí hài bộ dáng. Cho Dương Quá vừa mới phù hợp, mà hắn đã làm sư phụ cũng làm nhạc phụ, cớ sao mà không làm? Bây giờ hắn trọng yếu nhất là bảo vệ tốt Ninh Trung Tắc, chờ đợi Ninh Trung Tắc an toàn sản xuất. Ninh Trung Tắc phát động phải có chút đống nhiên, còn chưa tới dự tính ngày sinh, bất quá cũng chênh lệch không được mấy ngày. Nhưng là vẫn đem Dư Huyền làm cho chân tay luôn cuống, so muốn sản xuất Ninh Trung Tắc còn muốn khẩn trương, phản tặng cho Ninh Trung Tắc tới dỗ dành hắn, thuyết phục hắn. Nhưng cho dù là bộ dạng này, Dư Huyền cũng vẫn là một tấc cũng không rời canh giữ ở Ninh Trung Tắc bên người. Nữ nhân sinh con kia là muốn tại Quỷ Môn Quan đi một chuyến, hắn không dám để cho Ninh Trung Tắc rời đi hắn ánh mắt. Hơn nữa, đây chính là hắn làm người hai đời cái thứ nhất cùng hắn có quan hệ máu mủ hải tử. Ôi, ta nói công tử, phòng sinh là ô bế địa phương, còn mời ngài đi ra ngoài trước à? Bà đỡ thấy Dư Huyền một mực ngồi sản phụ bên người, nắm thật chặt sản phụ tay, cũng không đủ sức nhả rãnh, chỉ muốn đem người trò khuyên ra ngoài. Nào có nam nhân tiến phòng sinh, nhiều điểm xấu a. Đừng nói nhảm, tranh thủ thời gian trợ giúp Ninh tỷ tỷ, không nhìn nàng đã đau đến không chịu nổi sao? Dư Huyền ngữ khí rất sông, chủ yếu là nhìn Ninh Trung Tắc đã đau đến sắc mặt trắng bệnh, đầu đầy là mồ hôi. Dư Huyền một bên cho Ninh Trung Tắc lau mồ hôi, một bên cổ vũ Ninh Trung Tắc. Ninh Trung Tắc mặc dù rất đau, nhưng là đáy mắt vẫn là giấu đầy ý cười. Dư Huyền khẩn trương nhường nàng muốn cười, trong lòng cũng rất ấm. Nàng đã sớm thuyết phục nhường Dư Huyền ra ngoài, nhưng là Dư Huyền chết sống không chịu, dường như hắn không nhìn nàng liền sẽ biến mất đồng dạng. Ngoài Phong Sinh, Hoàng Dung, Lý Mạc Sầu tiểu long nữ, A Châu A Bích, còn có Tôn Tiểu Thái cũng đang nóng nảy chờ đợi, đối với Dư Huyền tiến vào phòng sinh, các nàng không dám có ý kiến, ngược lại đều có chút hâm mộ. Tiểu Long nữ liền không ngừng lục lọi bụng của mình, thế nào lâu như vậy bụng của nàng liền không có một điểm động tĩnh đâu. Lại nhìn bên cạnh Lý Mạc Sầu, mặc dù sờ bụng tay không có rõ ràng như vậy, nhưng là Tiểu Long nữ biết, Lý Mạc Sầu cũng muốn đứa bé. Dung tỷ tỷ, sinh con có phải hay không rất đau? Tiểu Long nữ như cái hiếu kỳ bảo bảo như thế hỏi Hoàng Dung. Dù sao Hoàng Dung là các nàng ở trong duy nhất sinh qua hải tử. Ân, rất đau rất đau. Hoàng Dung gật đầu. Tiểu Long nữ nghe vậy, có chút hơi sợ, nhưng là vẫn rất chờ mong. Tất cả mọi người đồng loạt nhìn về phía trong phòng, Linh Trung tắc kia từng tiếng tiếng kêu thảm thiết một mực níu lấy lòng của các nàng. Dung phu nhân, Linh phu nhân làm cho thảm như vậy, không có sao chứ? A Bích cũng là cái gì cũng đều không hiểu tiểu nữ hải. Không có việc gì, các ngươi có gia công tử ở bên trong đâu. Hoàng Dung vô vô A Bích mu bàn tay, an ủi. Nàng lời này, an ủi không chỉ là A Bích, mà là tại nơi trốn có người. Rốt cục tại hơn một cái thân sau, nghe được một tiếng hải nhi khóc tiếng gáy, trên mặt của mọi người mới lộ ra hưng phấn nụ cười. Chỉ chốc lát sau, cửa phòng sinh mở ra, một cái bà đỡ ôm một cái bao lấy hải nhi đi ra, sau đó trở về Hoàng Dung trước mặt, đem hải tử giao cho Hoàng Dung trên tay. Công tử nói, nhường Dung phu nhân trước chiếu cố hải tử. Hoàng Dung nghe vậy sững sờ, lập tức hiểu được, hiện tại Ninh Trung Tắc khẳng định không có cách nào chiếu cố hải tử, Dư Huyền chính mình cũng vẫn là đại hải tử, cũng chỉ có đem hải tử giao cho mình, hai người bọn họ mới yên tâm đi. Hoàng Dung vẻ mặt tươi cười thận trọng tiếp nhận hải tử, hỏi, là nam hải vẫn là nữ hải? Là tiểu công tử. Bà đỡ cũng cười khanh khách nói, là tên tiểu tử a, thật tốt. A Châu. Hoàng Dung biết được là tên tiểu tử, cũng thật cao hứng, ra hiệu A Châu cho tiền thưởng. Đây chính là Dư Huyền trưởng tử, dáng dấp trắng trắng mập mập, rất là đáng yêu, nàng nhìn xem cũng vô cùng ưa thích. A Châu tại Dư phủ thời gian cũng từ từ quen thuộc, có một số việc cũng còn lên. Lúc này Hoàng Dung vừa gọi nàng, nàng cũng đã biết muốn làm gì, lập tức móc ra một thỏi bạc đưa cho bà đỡ. Bà đỡ không nghĩ tới đạt được như vậy một lớn thỏi bạc, thiên ân vạn tạ, nói rất nhiều cắt tường lời nói. Bất quá, không có ai để ý nàng, mà là đều vây quanh Hoàng Dung, nhìn xem trong tã lót đứa bé. Hoa hoa, thật đáng yêu, dung mạo thật là giống công tử a. A Bích nhất là hỏa bát. Ừ, cũng giống Ninh phu nhân, lớn lên khẳng định là tuấn công tử. A Châu cũng đáp lời. Sư tỷ, ta cũng muốn một cái hài tử như vậy. Tiểu Long nữ mong muốn đưa tay dây vào sở, nhưng là lại sợ hãi, lẩm bẩm miệng cùng Lý Mạc Sầu nói rằng. Lý Mạc Sầu nghe vậy không khỏi âm thầm nhà ránh, mong muốn hải tử ngươi tìm Dư Huyền đi a. Tìm ta làm cái gì? Ta cũng muốn a. Phu quân nói ngươi còn quá nhỏ, không thích hợp sinh con. Nữ hải tử quá sinh ra sớm hải tử đối thân thể không tốt. Lý Mạc Sầu đem Dư Huyền đã nói lặp lại lần nữa cho Tiểu Long nữ nghe. A Châu A Bích đều cùng nhau nhìn về phía Lý Mạc Sầu, còn có thuyết pháp này. Nhà các ngươi công tử nói. Lý Mạc Sầu giải thích. Thật là nàng đã 30, tuổi tác không nhỏ, hoàn toàn có thể sinh. Thế nào bụng cũng không có động tĩnh đâu. Hai tử cũng không phải là nói muốn sinh thì sinh, là muốn xem duyên phận. Hoàng Dung cũng nhìn ra Lý Mạc Sầu ưu sầu, đã từng nữ ma đầu bây giờ chỉ muốn làm một cái hiền thê lương mẫu, chỉ muốn có một cái thuộc về mình hài tử. Nhưng là ta cảm giác phu quân là có thể khống chế. Tiểu Long nữ nói chắc như đinh đóng cột nói. Hoàng Dung nghe vậy, kém chút liền bật cười. Nhưng là đột nhiên, nàng cảm giác được một hồi buồn nôn, trong nháy mắt liền phải nôn mửa ra. Nàng không nghĩ nhiều, lập tức cầm trong tay hài tử đưa tới Lý Mạc Sầu trên tay, sau đó chuyển qua một bên nôn ra một trận. Chương 115, Lý Mạc Sầu muốn vô bản chương 115, Lý Mạc Sầu muốn vô bản. Tiểu Long nữ nhìn thấy Hoàng Dung chạy một bên nôn khan, ánh mắt không khỏi sáng lên, lập tức theo tới, hỏi: "Dung tỷ tỷ, ngươi có phải hay không cũng có bảo bảo?" Nàng là mấy người bên trong làm bạn Ninh Trung Tắc lâu nhất một cái, biết rõ Ninh Trung Tắc mang thai toàn bộ quá trình, Hoàng Dung loại tình huống này, tựa như là bọn hắn vừa mới bắt đầu biết Ninh Trung Tắc mang thai bảo bảo lúc tình huống nhất trí. Cho nên Tiểu Long nữ to gan suy đoán, Hoàng Dung cũng có mang bảo bảo. Tiểu Long nữ lời nói kinh điệu ở đây hết thảy mọi người. Lý Mạc Sầu, cái gì? Bị kẻ đến sau cư lên? Chẳng lẽ phu quân thật có thể khống chế? A Châu A Bích, công tử thật là lợi hại. Hoàng Dung, có. Lý Mạc Sầu nhìn xem trong ngực nhỏ đoàn tử, trong nháy mắt cảm thấy không thơm. Hoàng Dung lập tức cho mình đắp mạch, nàng từ nhỏ đã đi theo cha hắn bên người, mưa dầm thấm đất, thi tử ca phú, kỳ môn độn giáp chủ nghệ, âm luật, y thuật không gì không giỏi, sở hỉ mạch là chuyện dễ như trở bàn tay. Theo động tác của nàng, ở đây ánh mắt mọi người đều dừng lại ở trên người nàng. Ngay cả trong tã lót bảo bảo ánh mắt đều quay tròn chuyển động, không nao nao không náo, dường như cũng đang đợi kết quả. Lập tức, nhưng thấy Hoàng Dung sắc mặt các loại biến hóa, có ngạc nhiên mừng rỡ lại có hay không nhịn còn có chút không biết làm sao. Dạng này, tất cả mọi người đã có thể khẳng định, dư ra đứa bé thứ hai tại Hoàng Dung trong bụng. Lý Mạc Sầu rất muốn vô bản, dựa vào cái gì a? Nàng muốn hay không tìm đại phu nhìn xem? Không có khả năng Hoàng Dung đều có, mà nàng không có a. Thế nào, Dung tỷ tỷ, có phải hay không có bảo bảo? Tiểu Long nữ tiếp tục truy vấn. Hoàng Dung có chút bất đắc dĩ gật gật đầu. Nàng cùng Dư Huyền chuyện còn không quá thích hợp công bố, lúc này mang thai, dường như không phải chuyện gì tốt. Nhưng là đã có, cũng không có khả năng không cần. Xem ra nàng là không thể tại Tương Dương đợi, nếu không về Đào Hoa Đảo. Ngược lại cha hắn cũng biết nàng cùng Dư Huyền chuyện, sẽ thật cao hứng nàng mang theo một cái ngoại tôn trở về. Lúc này, Dư Huyền ôm đã thu thập thỏa đáng Ninh Trung Tắc theo phòng sinh đi ra, chuẩn bị trở về Ninh Trung Tắc gian phòng. Nhưng là thấy tới tất cả mọi người nhìn chằm chằm Hoàng Dung nhìn, liền bảo bảo cũng chỉ là an tĩnh tại Lý Mạc Sầu trong ngực, đây là đã xảy ra chuyện gì? Các nàng không nên cao hứng liễu dĩu vây quanh bảo bảo chuyện sao? Phu quân, Dung tỷ tỷ trong bụng cũng có tiểu bảo bảo. Tiểu Long Nữ nhìn thấy Dư Huyền lập mảy may do dự liền đem chuyện nói ra. Ngươi nói cái gì? Dư Huyền nghe vậy đại hỉ, trời cao đại hắn không tệ a. Linh Trung Tắc vừa mới thuận lợi sản xuất, đi ra liền biết được Hoàng Dung cũng có, mừng vui gấp bội a. Dư Huyền vốn là muốn tiến lên hỏi thăm, nhưng nhìn trong ngực Linh Trung Tắc, vừa mới sinh sản xong Linh Trung Tắc rất là suy yếu, cũng không thể chịu gió. Thế là hắn lập tức ôm Linh Trung Tắc trở về phòng, tỉ mỉ sắp xếp cẩn thận, mặc dù trong lòng rất gấp, nhưng là vẫn cẩn thận căn dặn hắn theo hiện đại biết đến liên quan tới người phụ nữ có thai hậu sản tri thức. Nhường Linh Trung Tắc thật tốt ở cữ. Ta không phải lần đầu tiên sinh con, đi tìm Dung muội muội a. Linh Trung Tắc lúc này mặc dù suy yếu, nhưng là lần này so trước kia sinh Nhạc Linh San thời điểm dễ dàng nhiều. Có thể là tự mang thai đến nay, nàng một mực bị nuôi rất khá, hơn nữa tự thân công lực cũng tăng lên, lại thêm có Dư Huyền ở một bên một mực tự hà thần công trợ lực. Linh Trung Tắc đều không thể không cảm khái, Hoa Sơn tự hà thần công xem như ở trên người nàng dùng đến triệt triệt để. Không đổi. Dư Huyền không muốn để cho Linh Trung Tắc suy nghĩ nhiều. Đi thôi, ta ngủ một lát. Linh Trung Tắc lộ ra mệt mỏi nụ cười. Dư Huyền đối nàng dụng tâm nàng đều hiểu, hai tử xuất sinh đến bây giờ, Dư Huyền đều không xem thêm một cái, tất cả lực chú ý đều ở trên người nàng. Thân là một nữ nhân, hạnh phúc nhất cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Nhưng là nàng cũng không thể lòng tham, nàng hiểu được cái gì là một vừa hai phải. Chờ ngươi ngủ ta lại đi. Dư Huyền vẫn như cũ dịu dàng nhìn xem Linh Trung Tắc. Ân. Linh Trung Tắc lên tiếng liền nhắm mắt lại, không đầy một lát liền đã ngủ. Dư Huyền ra đến phía ngoài thời điểm, lần này tất cả mọi người bình thường, Lý Mạc Sầu ôm hài tử, Tiểu Long Nữ một mực vây quanh hài tử chuyện, A Châu A Bích cũng rất là tò mò nhìn hài tử. Cũng là không có nhìn thấy Hoàng Dung cái bóng. Bất quá, Dư Huyền cũng không đổi, mà là tiến lên nhìn mình nhi tử. Tiểu gia hỏa rất nhỏ, Dư Huyền cũng không quá dám ôm, nhưng là ban đầu làm cha vui sướng vẫn là để hắn thận trọng đem hài tử ôm lấy. Tiểu tử này không có trong truyền thuyết vừa sinh ra tới run gió dáng vẻ, lúc này cả khuôn mặt rất hường hào. Đây tuyệt đối kế thừa hắn gen, ánh mắt rất lớn, rất có thần, tròn căng, trắng nõn nà khuôn mặt nhỏ so với hắn trước kia nhìn qua niên kỷ họa bên trong con nít còn dễ nhìn hơn. Hắn cùng Ninh Trung Tắc nhi tử, Dư Huyền càng xem càng là yêu thích. Đến, cái này về sau khẳng định cũng là một cái bị ngàn vạn thiếu nữ mê luyến chủ. Dư Huyền ôm một hồi về sau, đem hải tử giao trả lại cho Lý Mạc Sầu. Lý Mạc Sầu nhưng thật ra là một cái tràn ngập tình thương của mẹ người, nguyên tắc bên trong mặc dù cấp đi Quách Tương, nhưng là toàn tâm toàn ý chiếu cố Quách Tương. Bây giờ ôm hải tử, cả người lộ ra càng thêm dịu dàng tự ái. Một hồi hài tử đói bụng, liền mang đến cho Ninh tỷ tỷ. Dư Huyền dặn dò, hắn không có cho hài tử tìm bà mẫu, hắn cùng Ninh Trung Tắc thương lượng xong, Ninh Trung Tắc chính mình phụ trách hài tử ăn uống. Đây cũng là đối hài tử tốt nhất chiếu cố. Lý Mạc Sầu nhẹ gật đầu, thấy Dư Huyền muốn đi, cắn răng, tại Dư Huyền bên thai nói khẽ, phu quân, ta cũng muốn đưa bé, lại không thêm chút sức, khả năng liền lao tam đều không phải là nàng. Dư Huyền nghe vậy không khỏi cười một tiếng, tốt, ban đêm ta tìm ngươi. Đối với hài tử, Dư Huyền cũng không bắt buộc, đã Lý Mạc Sầu muốn, vậy hắn liền hài lòng nàng. Bất quá, hiện tại nàng mau mau đến xem Hoàng Dung. Đạt được Dư Huyền đáp lại, Lý Mạc Sầu mừng rỡ tiếp tục đùa hải tử. Dư Huyền cười lắc đầu, sau đó rời đi, đi tìm Hoàng Dung. Dư Huyền tìm tới Hoàng Dung thời điểm, Hoàng Dung ngay tại chính mình phương tổng đứng ở cửa sổ, nhìn qua bên ngoài ngẩn người, tay còn phụ tại trên bụng của mình, dường như còn giàu dĩ cái gì. Dư Huyền đi qua Hoàng Dung đều không có phát hiện, thẳng đến Dư Huyền từ phía sau đem Hoàng Dung ôm lấy, Hoàng Dung mới phản ứng được. Đứa nhỏ này, tới không phải lúc. Hoàng Dung đem chính mình đầu nhập Dư Huyền trong ngực, dựa vào Dư Huyền trên thân, lẩm bẩm nói: "Tính một cái ngày, đứa nhỏ này là hai người bọn hắn tại Đào Hoa Đảo nói phép tung trời thời điểm gieo xuống, bây giờ hồi tưởng lại, Hoàng Dung cũng không khỏi đến đỏ mặt, khi đó thật sự là quá hồ nháo. Hiện tại bọn hắn quan hệ còn không có công khai, đứa bé này tới không phải lúc." "Không, tới vừa vặn." "Dung tỷ tỷ, ngươi phải tin tưởng, tất cả phát sinh tất cả đều là tốt nhất an bài. Đứa bé này chính là thượng thiên cho chúng ta lễ vật tốt nhất." Dư Huyền an ủi nói rằng, "Không có cái gì có phải hay không thời điểm, chính như hắn nói như vậy, mọi thứ đều là tốt nhất an bài, đứa bé này lúc này đến chính là tốt nhất an bài." "Thật là Hoàng Dung còn muốn nói điều gì?" "Không có thật là." Dư Huyền khẳng định đáp lại Hoàng Dung, không được Hoàng Dung lại xoắn xuýt. Chương 116, Đông Phương cô nương cầu cứu chương 116, Đông Phương cô nương cầu cứu ta muốn về Đào Hoa Đảo. Hoàng Dung cùng Dư Huyền nói rằng, mặc dù bây giờ nàng vừa mới phát hiện có bầu, nhưng là vì để phòng vạn nhất bị người khác phát hiện, nàng vẫn là về Đào Hoa Đảo tương đối an toàn một chút. "Về cái gì Đào Hoa Đảo? Ta đã nói rồi, chờ Ninh tỷ tỷ ra trong tháng về sau, chúng ta liền đi chúng ta nhà mới, nơi đó không có người khác quấy rầy chúng ta, đến lúc đó ngươi liền có thể an tâm ở nơi đó dưỡng thai." Dư Huyền khí phách nói. Bây giờ Hoàng Dung mang thai con của hắn, hắn làm sao có thể còn nhường Hoàng Dung chính mình về Đào Hoa Đảo? Dù cho ở trên đảo có Hoàng Dược Sư, hắn quay đầu liền cho Lý Thanh La đi tin, nhường Lý Thanh La chuẩn bị kỹ càng. Lý Thanh La thật là rất chờ mong hắn đã qua. Đến lúc đó nâng nhà tới Mạn Đà Sơn Trang. Mạn Đà Sơn Trang mặc dù không có ngăn cách, nhưng là cũng kém không nhiều, không có người ngoài có thể tiến vào, thích hợp ở lại. Mấu chốt là Mạn Đà Sơn Trang Lý Thanh La một người định đoạt, mà Lý Thanh La nghe hắn. Cái này cũng tốt. Hoàng Dung đồng ý, chỉ cần không phải tại cái này Tương Dương thành bên trong là được. Nàng thật không biết như thế nào đối mặt Quách Tĩnh. Dư Huyền trấn an được Hoàng Dung, lại tại trong phòng cùng Hoàng Dung đuốt ve an ủi nửa ngày mới ra ngoài. Bất quá, hắn vừa ra tới liền bị Lý Mạc Sầu lôi trở lại gian phòng. Dư Huyền nhìn sắc trời một chút, đây không phải trời còn chưa có tối a? Không nói tốt ban đêm sao? Lý Mạc Sầu vội vã như vậy. Lý Mạc Sầu không vội không được a. Nàng cùng Dư Huyền thời gian đã lâu, hơn nữa bình thường cũng là tùy ý Dư Huyền tùy tiện náo đẳng, nhưng bây giờ về sau Hoàng Dung đều có, hắn có thể không đội sao? Hơn nữa nàng cũng coi như rõ ràng, bây giờ Ninh Trung Tắc đang ngồi trong tháng, Hoàng Dung cũng vừa mang thai, hai cái này khẳng định là không thể bồi Dư Huyền náo đẳng. Chỉ còn lại nàng cùng sư muội Tiểu Long Nữ, nhưng là dựa theo Dư Huyền ý tứ, không muốn Tiểu Long Nữ sớm như vậy sinh con. Cho nên bây giờ có thể tiếp nhận Dư Huyền kia ước vạn con cháu chỉ có nàng. Nàng đương nhiên nên nắm chắc cơ hội. Sói đói bổ nào. Dư Huyền theo Lý Mạc Sầu trong phòng lúc đi ra âm thầm lắc đầu, Lý Mạc Sầu chính là điển hình lại đồ ăn lại mê. Ngày bình thường có Tiểu Long Nữ cùng với nàng chia sẻ hỏa lực, nàng còn có thể hào hào hưởng thụ, bây giờ muốn một người cùng hắn quyết chiến tới Hưng Đông, trời đều không có hắc liền đã bất tỉnh nhân sự. Dư Huyền rất muốn nói một câu, đồ ăn liền lượn nhiều. Nhưng là vừa nghĩ tới Lý Mạc Sầu là nữ nhân của mình, vẫn là mình sủng ái ai nhường Lý Mạc Sầu nghỉ ngơi, Dư Huyền hướng Ninh Trung Tắc gian phòng đi. Lúc này Ninh Trung Tắc gian phòng vẫn là rất náo nhiệt, Tiểu Long Nữ kia là hận không thể 24 giờ nhìn xem tiểu gia hỏa. A Châu A Bích tự nhiên cũng là canh giữ ở Ninh Trung Tắc bên người, thời điểm chiếu cố Ninh Trung Tắc. Mà Hoàng Dung lúc này cũng tại Ninh Trung Tắc trong phòng, vui vẻ hòa thuận. Tiểu gia hỏa trực tiếp trở thành đoàn sủng. Dư Huyền đi qua muốn ôm chặt hải tử, chỉ có điều, tay của hắn vừa mới đụng phải tiểu gia hỏa lập tức phun khóc lên, dọa đến Dư Huyền lập tức nắm tay rút về. Chuyện gì xảy ra? Tiểu gia hỏa này cũng liền tại lúc vừa ra đời gào một tiếng nói, sau đó liền rất ngoan ngoãn không phải đang ngủ chính là ánh mắt hiếu kỳ nhìn thế giới. Kết quả Dư Huyền vừa mới đụng một cái ra, liền gào đến cuồng loạn. Hơn nữa ôm em bé Hoàng Dung cũng hống không tốt em bé, chỉ có thể đem hải tử giao cho Ninh Trung Tắc. Có lẽ là cảm nhận được mẫu thân khí tức, tiểu gia hỏa tại Ninh Trung Tắc trong ngực liền yên tĩnh trở lại. Hắn đây là ghét bỏ ta sao? Dư Huyền trực lăng lăng hỏi. Chúng nữ nghe xong, cũng không khỏi đến che miệng mà cười. Đúng rồi, hải tử tên gọi là gì? Ninh tỷ nói từ ngươi đến quyết định. Hoàng Dung hỏi hướng Dư Huyền. Nói chuyện tới cho hải tử đặt tên việc này, Dư Huyền là đại cô nương lên tiệu, lần đầu. Lại thêm hắn nguyên bản vô thân vô cố, cũng không biết đời kế tiếp danh tự có ý tứ gì. Cho nên cùng Ninh Trung Tắc thương lượng rất lâu, rốt cục định ra tới một cái, Dư Thần Ninh. Tương lai tươi sáng yên tĩnh trí viện ý tứ, mà chủ yếu vẫn là lấy Ninh Trung Tắc họ Ninh, nhưng là thà làm họ lúc là tiếng thứ tư, mà xem như danh tự lúc là tiếng thứ hai. Thần Hà, nghe xong liền biết là Ninh Trung Tắc hải tử, về sau Hoàng Dung hải tử, có thể gọi thần cho, Lý Mạc Sầu có thể gọi thần mình, Tiểu Long Nữ gọi thần. Tạm thời nghĩ không ra, sau này hãy nói. Nữ hải tử liền tốt lấy, tốt rất nhiều nghe danh tự, đến lúc đó lại lấy. Dư Huyền cũng không khỏi đến vì mình cơ trí điểm cái tán. Dư Thần Ninh, nữ danh là Đoàn Tử A, ngươi nhìn hắn trắng non nà một đoàn nhỏ. Dư Huyền giớn cổ lên nhìn Ninh Trung Tắc trong ngực nhi tử. Danh tự khó lấy, nữ danh tùy tiện lấy. Ninh Trung Tắc, con trai của nàng gọi Đoàn Tử. Ân, Thần Thả, tên rất hay. Nhỏ Đoàn Tử, tên của ngươi gọi Thần Thả, sao trời thần, tinh quang rạng rỡ, hoa sáng rực, không màng lợi danh, định rõ chí hướng, yên tĩnh chí viễn. Hoàng Dung đem nhỏ Đoàn Tử danh tự giải đọc ra đến. Những người khác nghe xong, cũng đều lộ ra thì ra là thế biểu lộ, cũng cảm thấy cái tên này êm hay. Đương nhiên, Đoàn Tử cũng làm cho rất thuận miệng. Dư Huyền còn muốn nếm thử ôm một chút nhỏ Đoàn Tử, lại tại lúc này, Tôn Bính ở bên ngoài cầu kiến, nói là có người đưa tin đến cho Dư Huyền. Dư Huyền ra đến trong viện, cầm qua tin, triển khai xem xét, nội dung rất đơn giản, liền một cái nguy chữ, là khoản là Đông Phương. Đông Phương. Đông Phương cô nương. Đây là Đông Phương cô nương gặp phải nguy hiểm, tại hướng hắn cầu trợ. Đông Phương cô nương có thể có cái gì nguy hiểm? Dư Huyền vẻ mặt không hiểu, nhưng là nghĩ đến lần trước nhìn thấy Đông Phương cô nương thời điểm, nàng liền bản thân bị trọng thương, nếu như không phải hắn đuổi theo, Đông Phương cô nương khả năng đều đã cắt. Dựa theo nguyên tắc kịch bản, Đông Phương bất bại địch nhân lớn nhất chính là Nhậm Ha Ha A. Nhưng là cũng không đến nỗi nhường Đông Phương cô nương cầu cứu phân thượng. Chẳng lẽ lần trước đã thương nàng người, lại tìm tới? Dư Huyền tay nắm lấy giấy viết thư, cho mày. Đông Phương cô nương gặp nguy hiểm, hắn khẳng định là muốn cứu, nhưng là bây giờ trong nhà, một cái vừa mới sinh sản xong, một cái vừa mới phát hiện mang thai, hắn đi như thế nào đến mở? Đưa tin chính là người nào? Dư Huyền mong muốn biết rõ ràng Đông Phương cô nương đã xảy ra chuyện gì. Tôn Bính lắc đầu, không biết rõ, tin là trực tiếp bị đặt vào cổng. Dư Huyền chân mày nhíu chặt hơn một chút. Vấn đề này lộ ra quỷ dị. Ngươi đi hỏi thăm một chút gần nhất trên giang hồ có quan hệ Ngũ Nhạc kiếm phái cùng Nhật Nguyệt thần giáo có chuyện gì xảy ra, đặc biệt chú ý Nhật Nguyệt thần giáo Đông Phương giáo chủ tin tức. Dư Huyền gần nhất tâm tư đều tại Ninh Trung Tắc trên thân, căn bản liền không có đi quản chuyện ngoại giới. Là Tôn Bính lĩnh mệnh mà đi. Dư Huyền đem thư thu vào, về đến phòng bên trong. Chuyện gì xảy ra sao? Ninh Trung Tắc thấy Dư Huyền lúc tiến vào thần sắc trên mặt không giống, không khỏi hỏi. Nàng là hiểu rõ nhất Dư Huyền người, nếu như không phải gặp sự tình gì, Dư Huyền không có vẻ mặt như vậy. Dư Huyền lắc đầu, muốn đợi Tôn Bính tìm hiểu tin tức trở về mới quyết định. Hiện tại cũng không muốn đem chuyện nói ra. Thông minh như Ninh Trung Tắc, cũng biết Dư Huyền sát thực có việc, chỉ là tạm thời không muốn nói, nàng có cũng có đi miễn cưỡng. Có lẽ là hiện tại vợ nhiều, Dư Huyền không tiện nói. Hoàng Dung cũng nhìn ra Dư Huyền có việc, nàng thấy Ninh Trung Tắc không tiếp tục hỏi, nàng cũng không có hỏi, bất quá vẫn là lưu lại một phần tâm. Nếu như Dư Huyền thật gặp phải chuyện, nàng nhất định sẽ đem hết toàn lực trợ giúp hắn.